18i.net giới thiệu câu chuyện Đụ Cô Gia Sư. Năm tôi chuẩn bị lên lớp 9 thì ba mẹ tôi thuê cho tôi một cô gia sư để đến kèm tôi học bài vì đây là năm học quan trọng. Chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi vào PTTS. Đó là một ngày thứ 6 khi tôi đi học về thì thấy một cô gái rất xinh. Tóc duỗi thẳng, mặc quần bò cung, chiếc áo phông trắng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Thấy tôi vừa về, bố mẹ tôi gọi tôi vào. Chung vào đây, bố mẹ bảo tôi đến ngồi đối diện với cô gái đó rồi nghe bố mà giới thiệu. Đây là chị Hà Vi, sẽ làm gia sư cho con trong năm học này. Còn đây là Chung, cô đã kể với cháu rồi đó. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt xinh xắn của cô gia sư. Trông chị Hà Vi khá xinh, đôi mắt tròn to long lanh như nước, đôi lông mày lá liễu cùng chiếc mũi dọc dừa càng tô điểm thêm cho vẻ xinh đẹp của chị. Thấy tôi nhìn chị như vậy, chị cũng cảm thấy ngượng mà cúi xuống, mặt đỏ lên. Bố mẹ tôi nói chuyện một lúc thì bảo tôi, chị hiền lắm đó, học cẩn thận vào. Bố mẹ tôi cũng quay sang nói với chị Hà Vi, em nó nghịch thì cháu cứ phạt thật nặng vào, cô chú không bênh nó đâu. Thôi bây giờ cô chú có việc phải đi, hai chị em làm quen đi nhé. Bố mẹ tôi vừa ra khỏi cổng là tôi đã trêu chị, em năm nay bao nhiêu tuổi mà làm gia sư cho anh. Chị đề nghị em ăn nói cẩn thận nhé, không thì chị mách bố mẹ cho em đấy. Hi hi, em đùa chị chút thôi. Chị bao nhiêu tuổi, học trường gì hả chị? Chị 19 tuổi, học năm thứ nhất trường ngoại thương. Chi hơn em có 3 tuổi thôi. À sao lại 3 tuổi, em mới có học lớp 9 thôi mà em học chậm 1 năm đó. À mà chị ơi, chị dạy em môn gì vậy? Em thi khối C đó. Ơ bố mẹ, em bảo em thi khối A cơ mà, thế thì nhầm to rồi, em thi khối C cơ. Thôi được, chị sẽ trao đổi với bố mẹ em để bạn chị dạy cho em khối C. Chị sẽ thôi không dạy em nữa, không em ôn cả hai khối cũng được. Thế cũng được, em sắp xếp thời gian học đi rồi gọi điện cho chị nhé. Thứ hai tuần sau chị em mình bắt đầu học, một tuần học 5 buổi nhé. Thôi bây gì ơ chị về, vì chị còn phải đi học thêm. Tôi tiễn chị ra công rồi vào trong nhà rú lên sung sướng, từ nay tha hồ mà ngắm gái chẳng phải đi đâu. Tôi nghĩ một mình học thì buồn lắm nên rủ thêm hai đứa bạn thân nhất, đó là Thái và Quỳnh sang học cùng. Thái là con một trong gia đình khá giả, còn tôi có một đứa em sinh đôi là Hương. Thái học khá giỏi ở trong lớp nhưng do cùng nhà giàu nên Thái mới chơi thân với một đứa học khá trong lớp như tôi. Còn Quỳnh Nguyên là bí thư của lớp, cũng là cây văn nghệ, là em út trong một gia đình có hai chị học đại học, bố làm giám đốc một công ty lớn lên. Quỳnh học khá giỏi, cả ba chúng tôi chơi rất thân với nhau, lên chuyên gì cũng kể hết cho nhau nghe. Tối hôm đó tôi xin bố mẹ cho Thái và Quỳnh học với tôi vì Quỳnh và Thái học giỏi, lên bố mẹ tôi đồng ý ngay. Đúng lúc đó thì Hương em gái tôi cũng đòi cho đứa bạn trai của nó học cùng. Nó và tôi học khác lớp nên tôi cũng chẳng biết bạn nó là thằng nào. Tôi chỉ thấy hơi ngại và không thích học với bạn trai nó. Ngay sáng hôm sau tôi lên phòng của em gái tôi gọi nó xuống để thương lượng với nó chuyện đi học, và cũng bảo nó xuống nghe điện thoại bạn nó gọi. Khi tôi lên thấy cửa phòng nó không đóng, tôi liền vào trong để gọi nó dậy. Lâu nay chúng tôi rất ít khi vào phòng của nhau nên tôi cũng hơi lạ, vì phòng của nó khá sạch sẽ không bày bừa như phòng tôi. Tôi đến cạnh giường của nó đang định gọi nó dậy thì tôi cảm thấy nóng hết cả người vì nhìn thấy thân thể tràn trề sức sống của em gái tôi. Nó đi ngủ mà không mặc quần áo ngủ, chỉ mặc mỗi chiếc cóc xê và cái quần lót màu hồng nhạt. Tôi cúi xuống chân giường nhìn vào giữa háng em gái tôi. Cái lồn ẩm ướt chỉ có vài sợi lông thò ra nhưng tôi không nhìn rõ vì phải qua một lớp vải mỏng của quần lót. Tôi tiến lại hôn lên trán nó rồi bảo dậy thôi công chúa, bạn em gọi điện đến kìa. Hương tỉnh dậy thấy tôi ngồi ngay bên cạnh, lại thấy mình không mặc quần áo ngủ lên đỏ mặt lên vì ngượng. Sao anh vào phòng của em mà không gõ cửa, em ngủ say như chết gọi kiểu gì? Mà lần sau thì em đi ngủ thì mặc quần áo vào nhé, điều hòa thì bật không sợ cảm lạnh hả? Tôi quay ra định lên phòng thì bị một cái gối đập vào đầu, quay lại thì ra là Hương ném tôi. Tôi cầm cái gối quay lại dùng cái gối đó đánh nhau với Hương. Hai anh em đánh nhau một lúc thì thở ra vì mệt. Tôi bảo Hương sướng nghe điện thoại kệ nó, thằng Nam đấy mà chắc nó cúp máy rồi. Anh am mình chiến tiếp không thôi, anh xin thua mà em mặc quần áo vào đi, lớn rồi mà như trẻ con vậy, kệ em, anh chưa thấy ai ăn mặc như thế này hay sao? Mà anh em mình là anh em đâu có gì phải ngại chứ, em với anh khác phái coi vậy kỳ lắm, chả nhẹ khác phái mà không phải là hai anh em sao? Thôi không cãi nhau nữa, ngang bỏ xử. Tôi đứng dậy định đi về phòng của mình thì Hương đứng dậy chạy ra khóa cửa phòng lại và trêu tôi không cho anh ra nữa, ảnh ở đây với em, tôi quát lên ở đây làm gì. Mở cửa ra, Hương ngồi xuống khóc lên động tí là mắng người ta, anh không biết thương em gì cả thế mà cũng đòi là anh thôi mà, anh xin lỗi, mở cửa ra anh về phòng đi, anh phải ở đây nói chuyện với em cơ, không được, anh đang bận, anh còn phải sang nhà thằng Thái có việc, thế anh sang nhà thằng Thái có việc gì cho em đi với, không được chuyện người lớn thế, anh tưởng anh lớn lắm đấy hả? Ra trước người ta có vài phút mà cũng tinh vi, thôi mà cho em đi đi, anh đã bảo là không được, không đi được, thôi mà cho em đi với, mà không em về em mách mẹ đấy. Mà anh với thằng Thái đi đâu mà em không đi được, anh nói đi thì anh với nó đi xem phim được chưa, phim Á cho em đi đi, thế phim sex mày có xem không? À, sẽ mách mẹ cho anh, tội anh đi xem phim cấm. Thôi mà anh xin mày, mày tha cho anh, phải có điều kiện gì em mới tha, thế cho mày đi xem nhé, không em với bọn bạn em xem rồi. À, chưa đánh mà đã khai nhé, tối về mách mẹ con gái đi xem phim sex, thôi em xin anh đó, anh em mình coi như hòa nhé, mà anh đâu cần sang nhà nó xem, em cũng có mà, để em bật hai anh em mình xem nhé. Thế à, nhưng em mặc quần áo vào đi đã, em không mặc đâu, để thế này cho nó mát. Hương cho đĩa vào đầu và bật lên, đây là một đĩa phim của châu Âu lên cảnh làm tình khá hấp dẫn. Cái cảnh mà diễn viên nữ quỳ xuống cho diễn viên nam đút cặc vào lỗ địt thì Hương kêu lên, khiếp, con cặc to như thế kia mà đụt vào chỗ ấy thì bố con nào chịu nổi. Thôi em ạ, xem phim mà cứ bình luận như thế mất hay, kệ em chứ, thế anh muốn như thế lắm hả? Đúng là đồ dê, dê không bằng em con gái bày đặt xem phim sex. À, thế cho anh chết nè. Hương ôm chầm lấy tôi đẩy tôi xuống rồi ngồi ngay lên bụng tôi, hai tay giữ chặt hai tay tôi. Không cho anh dậy, dám trêu em à? Hương, em có dậy không thì bảo đừng để em nóng mắt lên là ăn đòn đó. Hương chẳng nói gì mà cúi xuống hôn lên môi tôi, tay đồng thời cũng thả lỏng ra. Tôi chớp lấy cơ hội lật lại tình thế, bây giờ thì Hương đã nằm ở phía bên dưới, còn tôi ở bên trên, tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn hôn nhau thâm thiết. Do chúng tôi mới có 15 tuổi nên hôn nhau con khá vụng về, chỉ biết mút lưỡi nhau, nước bọt của em gái tôi khá nhiều lên tôi mút hết. Hương thò tay vào trong chiếc quần đòi của tôi mà xoa con cặc đang cương cứng trong quần xịp, còn tôi xoa cái lồn mềm mại qua lớp quần lót của em tôi. Hương hỏi tôi, cho em xem con cặc của anh nhé. Được thôi, nhưng em phải cho anh xem lồn của em cơ. Chúng tôi đứng dậy tụt quần của mình ra để người khác có thể quan sát rõ. Hương nhìn cặc của tôi rồi nói, cặc của anh lắm lông và to, thế nó cũng gần bằng thằng ở trong phim đấy chứ nhỉ, thế chắc lồn của em thì bé lắm đấy, trông cũng đầy đặn mà to thế kia cơ mà. To gì mà to, sao bằng con bé trong phim kia được cơ chứ. Tôi ngoảnh lại xem thì diễn viên nam đang được bú cặc. Tôi bảo Hương em bú cặc cho anh nhé. Em gái Hương ngồi xuống bắt đầu cầm con cặc của tôi sục sục mấy cái rồi cho vào miệng mà mút. Do bú cặc lần đầu lên Hương rất ít kinh nghiệm, chỉ biết cầm con cặc cạo tôi mà mút thật mạnh con cặc của tôi. Hương lè lưới liếm quanh thân cặc rồi quanh đầu khắc rồi lại mút. Nước miếng của Hương trào ra ướt rậm cả con cặc tôi. Sướng quá em ơi, sướng quá em, mút mạ vào anh xem nào. Sướng quá em gái của anh ơi, nước của con cặc tôi đã bắt đầu rỉ ra và được Hương mút sạch. Bất ngờ tôi phóng tinh hối hả vào miệng Hương, Hương vội vàng nhè cặc của tôi ra rồi nhổ tinh trùng của tôi ra ngoài, bắt đền anh đó tự nhiên ra hết mồm em rồi. Thôi anh đền em gái của anh. Em nằm xuống để anh liếm lồn cho. Hương nằm xuống khẽ đẩy mông lên cho tôi tụt hẳn cái quần xì líp ra. Tôi dùng ngón tay xoa lên cái mu lồn rất ít lông của em gái tôi. Tôi đưa hai ngón tay quét cái khe lồn thì tự nhiên có một ít nước như lòng trắng trứng chảy ra. Tôi cúi xuống dùng lưỡi liếm hết vào trong miệng. Một cảm giác nồng nồng khai khai sộc vào mũi tôi nhưng tôi vẫn cố gắng liếm sạch. Nhưng càng liếm thì nước lồn ở 2 mét càng tràn ra nhiều. Tôi phải ngẩng lên lấy hơi rồi mới dám mút tiếp. Trong lúc tôi liếm lồn thì Hương rên lên một cách dễ sợ. A, anh Trung ơi, liếm nữa đi anh, sướng quá đó. Lồn em chảy nước ra rồi, liếm sâu vào trong đi anh. A, tôi dùng hai ngón tay hơi kéo nhẹ 2 mét lồn của Hương rồi lùa lưỡi vào liếm hột lẹ tiếp theo đến cái lồn bé xíu. Nước lồn của Hương ứa ra khá nhiều nên tôi không kịp nuốt. Sướng quá em, không chịu nổi, được rồi, đây này, em không chịu nổi, liếm chỗ khác đi anh. Tôi không liếm lồn nữa mà dùng lưỡi quét vào đám lông thưa thớt ra hai bẹn rồi lên cái bụng trắng ngần mịn màng của em tôi. Rồi tôi dùng tay lột luôn chiếc cóc xế của Hương ra mà liếm hai bầu vú nhỏ xinh. Vú của Hương khá bé nhưng cũng làm tôi mê mẩn. Tôi liếm mút chùn chụt rồi đứng lên. Hương ơi cho anh địt em nhé, anh thèm lắm rồi, khiếp ghê, chưa định chơi cả em gái ruột của mình cơ à, không sợ bố mẹ biết à, thì kệ anh em mình mà không nói ra thì đâu có ai biết, nhưng mà em sợ có thai lắm, em uống thuốc tránh thai của mẹ thì đâu có việc gì, nhưng thế thì mẹ biết mất anh sẽ đi mua cho em, nhưng mà địch nhau lần đầu thì đau lắm, lại còn bị rách màng trinh nữa, em không chịu đâu, đau lắm thì anh sẽ làm nhẹ mà lồn em nước nhiều như thế kia thì đâu có sợ đau, thôi được chiều anh đó, anh là anh trai lên em mới chiều anh đó, thôi bây giờ em dạng háng ra đi để anh địt nào. Hương dạng háng thật to để cái lồn ướt nhẹt phơi bày trước con cặc của tôi. Tôi nâng mông của Hương lên cầm con cặc ấn vào khe lồn, do mới địch nhau lần đầu lên con cặc tôi cứ trượt mãi mà không vào được tí nào. Tôi bèn cầm lấy con cặc của tôi để đúng khe lồn rồi ấn vào từ từ, con cặc của tôi cố gắng mãi mới chui được cái đầu to tròn vào trong lỗ lồn của Hương. Hương kêu lên a, đau em, từ từ, để đó, thôi đừng đút thêm vào nữa anh ơi. 1-2 phút sau thì Hương bảo tôi ấn thêm vào đi anh, em chịu được rồi đó. Tôi bèn ấn thêm vào một chút, con cặc của tôi đã vào được một nửa, đồng thời đầu cặc cũng xé rách màng trinh của Hương từ từ. Thôi anh ơi, đau quá, rách màng trinh em rồi nè. À mà thôi anh cứ nhấp thẳng vào đi anh, em chịu được đau một lần, lần sau sẽ quen. Tôi được mời một cách chân thành như vậy, lên tôi nhấp cho con cặc ngập lút trong cái lồn xinh xắn của Hương. Cảm giác ấm áp bao quanh thân cặc làm tôi nổi hứng mà bắt đầu nhấp từ từ một cách nhan dần. Tiếng kêu từ hai bộ phận va đập vào nhau phát ra nhọp nhẹp càng kích thích Hương hơn, địt mạnh vào anh ơi. A, em không đau đâu, cặc anh cắm vào sướng quá anh ơi, cắm sâu vào, lồn, đứa, em gái, này, đi anh, cặc anh cọ vào, mép lồn, em xương, quá, anh ơi, em ra rồi nè, anh cũng ra rồi, tôi phóng từng dòng tinh nóng hổi vào lồn của Hương. Đồng thời lồn nó cũng bắn ra ảo ạt ướt sũng. Tôi rút chim ra khỏi lồn thì trong đó trào ra một thứ nước trắng đục pha một chút máu màu hồng. Tôi biết đó là tinh trùng của tôi và nước lồn của Hương quyện lại với nhau. Tôi úp mặt vào lồn của Hương mà liếm sạch mọi thứ vừa chảy ra. Liếm vừa thôi chứ thấy bở đau mãi à, tôi phải dừng lại vì Hương không cho thôi. Bây giờ em phải đi tắm đây. Anh cho thằng Thái mượn đĩa thì đi đưa cho nó đi, tí nữa đi ra ngoài thì mua cho em mấy viên thuốc tránh thai nhé. Ừ được rồi, mà em thấy anh địt em như thế nào sướng chứ còn như thế nào nữa hỏi lắm. Em đi tắm đây, anh đi đi nhớ là đừng kể cho nó nghe chuyện chúng mình nhé. Để nó muốn địt em thì phải cho em một thứ, mà nếu nó địt bây giờ thì em cũng không chịu nổi. Sao không chịu nổi nó mà địt em thì anh thôi, mà nhớ nhé anh, bảo đấy nhé. Hương cầm quần áo đi vào tắm rửa, còn tôi thì đi đưa đĩa cho Thái. Nhưng tôi không kể chuyện của tôi với Hương ra mà chỉ lặng lặng đi mua thuốc về cho Hương. Về đến nhà tôi đưa thuốc cho Hương và bảo em uống ngay đi anh ơi, sao lồn em ê ẩm hết đây này, đau ơi là đau, cảm giác lần đầu tiên chưa quen đó em, anh cũng đau hết cả thân con cặc rồi đây này. Thế à, à mà anh ơi, bao giờ chúng mình sẽ học gia sư vậy anh, trông chị gia sư sinh dữ ha. Ừ trông lồn với vú cũng ngon quá ha, ai chả biết anh ăn rồi thì quên em, anh đâu có quên đấy là so sánh. Lồn con gái 15 ngon hơn lồn con gái 19 là cái chắc, cái anh này chỉ nịnh em thôi. Mà này anh em mình tìm cách chơi chị gia sư đi, em là con gái chơi cái gì thì em cho anh địt chị ấy, còn anh thì cho thằng nam bạn em địt em, sao hả? Đồng ý chứ, được rồi anh em mình thỏa thuận như thế nhé. À mà anh cũng phải cho thằng Thái địt em nhé, bụi nó to lắm. Sao em dê thế, ai cũng cho địt lồn chùa à? Thì em sẽ giúp anh địt cả cái Quỳnh và cả mấy đứa bạn em nữa. Mấy đứa bạn em toàn đứa còn Trinh thôi đấy, anh được lợi hơn còn gì. Được rồi anh em mình cứ làm như thế nhé. Chiều thứ hai anh em mình học nhé. Đợi anh gọi điện thông báo cho chị ấy đã. Thế là ngày thứ hai mong đợi của chúng tôi đã đến. Do mới buổi học đầu chúng tôi nói chuyện trao đổi là chính, Hương đã sắp xếp kỹ lên chỉ có tôi và Hương học buổi đầu tiên này. Chị Hà Vi nói chuyện với chúng tôi như người em trong nhà. Từ nay các em cứ gọi LSFS chị Vi cũng được nhé. Tôi hỏi ngay chị Vi, chị có bạn trai chưa chị? Này chung em hỏi vớ vẩn gì thế, chị nói đi mà chị được óc thể. Hương trêu vào, nói đi chị kể cho chúng em về anh ấy đi. Thôi được, chị có bạn trai rồi. Anh ấy học cùng khoa với chị nhưng học trước chị 2 năm. Trông anh ấy thế nào hả chị, có đẹp trai không hả chị? Trông thì cũng bình thường như bao người con trai khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Anh chị đã bao giờ ôi hẹn hò với nhau chưa? Cũng nhiều em ạ. Hương đột nhiên đá chân tôi như nhắc khéo, rồi hỏi chị Vi, thế anh chị đã bao giờ mi nhau chưa? Hương ơi, sao em hỏi kỳ vậy? Chị Vi quay mặt đi vì ngượng. Thôi mà, chắc có anh Trung ở đây chị ngượng hả? Thôi anh Trung đi ra ngoài đi để chị ấy nói với em. Tôi giả vờ đi ra ngoài vì đã biết Hương chuẩn bị sẵn một máy quay ở một góc kín rồi. Tôi chỉ việc xuống dưới phòng của Hương bật tivi lên là có thể theo dõi những gì có thể xảy ra trong phòng, vì tivi của Hương nối với máy camera. Trong phòng Hương bắt đầu hỏi chị Vi, anh Trung đi rồi chị kể cho em nghe đi. Thôi được rồi, ngồi sống đây chị kể cho. Chị và người yêu chị cũng có hôn nhau nhưng không nhiều lắm. Mà vì sao em hỏi như vậy? À, bạn trai em muốn hôn em nhưng em không biết hôn như thế nào cả. Dễ thôi, khi hôn hai người hai ngòi con trai và con gái thò lưỡi vào miệng của nhau mà mút. Hay nói cách khác là chúng ta đấm bốc lưỡi, lúc đó sẽ ca em thấy rất sung sướng đó. Thế ạ, thế em bao giờ phải thử mới được? Thế chị và anh ấy đã bao giờ làm tình chưa hả chị? Hỏi vớ vẩn. Chuyện riêng tư của người ta, sao em hỏi kỳ vậy? Chị giận rồi đó, thì chị em mình cùng có ai đâu mà sợ. Mà em muốn biết thì em mới hỏi chị chứ, chị có kinh nghiệm rồi mà. Ngồi gần vào đây chị nói cho, nhớ đừng kể cho ai biết. Đó nghe, chị yên tâm đi mà em là kín miệng lắm đó. Thế, làm tình như thế nào hả chị? Thì người đàn ông đút cặc vào lồn người đàn bà đó. Có thế mà cũng phải hỏi tôi xem mà vì cười trước giọng giả nai của Hương. Thế nhưng lồn của chúng mình bé thế mà cặc bọn họ thì to. Đút làm sao vào được hả chị? Mà có đút vừa không nữa. Sao lại không địt vừa lồn chúng mình co giãn khá tốt đấy em ạ. Thế à, em không tin, không tin chứ gì. Để chị cho em thấy nhà em có quả dưa chuột nào không. Lấy cho chị để chị làm thí nghiệm cho. Có để em xuống lấy. Một lúc sau thì Hương trở lại với củ dưa leo khá to. Em nhìn kỹ nhé. Vừa nói xong chị Vi cởi chiếc quần dài ra. Còn mỗi chiếc quần slip đen chị cũng tuột luôn ra lốt. Lúc này thì Hương dạ cố tình chỉnh máy cho sát gần vào lồn của chị Vi để tôi ở dưới nhà có thể quan sát cho rõ. Lồn chị Vi rất lắm lông. Lông của chị vừa xoăn lại vừa đen mọc lan lên cả trên bẹn và cả vùng bụng. Chị Vi vạch đám lông ra thì tôi nhìn thấy rõ mép lồn đỏ hòn. Chị vào lỗ lồn rồi bảo Hương chỗ này là để địt và để sinh con. Em cũng có đấy Hương ạ. Bây giờ thì chị cắm quả dưa chuột vào nhé. Chị Vi cầm quả dưa chuột cắm dần dần vào lỗ lồn của mình một cách từ từ. Nước lồn bắt đầu rỉ ra để bôi trơn trái dưa. Bây giờ thì trái dưa đã được chị rắt ra cắm vào cái lồn một cánh nhịp nhàng. Nước lồn ứa ra khá nhiều. Hương cúi xuống nhìn ngắm một lúc rồi bảo: cái nước này dùng để bôi trơn hả chị? Ừ, em hiểu ra rồi đấy. Chị cho em mượn để em làm như chị xem có nước chảy ra không nhé. Em không làm như chị được đâu. Em còn trinh, làm như chị sẽ đau lắm đấy. Tôi bây giờ quá hứng vì phải xem gián tiếp như vậy, lên chạy ra gõ cửa. Xong chứ vậy hả chị Vi? Sắp xong rồi đó, đợi chị tí chút. Tôi biết chị Vi đang định mặc quần vào. Hương chạy nhanh ra mở cửa cho tôi đủ để cho tôi thấy chị Vi đang mặc quần bên trong. Tôi đẩy cửa vào ngay. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là chị Vi cố gắng kéo cái quần lót lên để che cái lồn đầy lông, nhưng cái lồn đã hiện rết rước mắt tôi, mặt chị Vi đỏ lên vì ngượng, tay chân thì luống cuống mãi mới kéo được cái quần lên thôi. Chị không có gì phải ngượng đâu, dù gì thì em cũng nhìn thấy hết rồi. Chị cứ mặc như thế để cho nó mát này nhìn trộm chị mà không biết dơ à. Con trai gì mà dê dễ sợ. Tôi bảo Hương lấy máy quay ra cho chị Vi xem. Chị Vi hốt hoảng bảo à dám quay trộm chị à, bọn này giỏi thật đấy. Tí nữa chị đi báo công an tôi quay trộm. Thế chị có cần em cho cuốn băng này làm bằng chứng không chị? Này bọn mày đinh dọa chị đấy à, chị không sợ đâu nhé, mà chúng mày muốn làm gì, mà quay phim như thế này hả? Tôi không ngờ kế hoạch lại bị đổ vỡ như thế này. Chúng tôi đành xuống nước với chị Vi, chúng em chỉ muốn xem và học tập chị thôi mà. Nói thật với chị là em với cái Hương tuy là hai anh em ruột nhưng cũng đã làm chuyện đó với nhau rồi đó. Nhưng chúng em địch nhau xong là ê ẩm hết người. Chị có cánh gì dạy bọn em với hay nhỉ? Các em coi chuyện loan luôn với làm tình như chuyện đùa vậy. Mà ai làm tình lần đầu mà chả đau. Thôi ra đây chị dạy. Nhưng chị chỉ nói lý thuyết thôi. Hai anh em tự đi mà thực hành với nhau. Chị không tham gia đâu đấy. Thôi mà chị để em làm với chị cho cái Hương xem rồi nó còn học tập. Không được là không được, lộn chị cho chồng chị thôi đi mà, chị đã thương thì thương cho chót đi, đi mà chị, bọn em xin chị đó mà thôi được, chị nể hai em lắm đó. Lần này là lần đầu tiên chị địch nhau với đứa 15 tuổi như em đó, nào bây giờ chúng ta vào phòng của Hương thực hành nhé. Hương lén cầm máy quay đi trước rồi đặt vào phòng của mình. Nào bây giờ Hương, chú ý nhé, chị với Trung thực hành đây này. Vừa vói xong thì chị Vi đã tụt chiếc quần lót màu đen xuống để lộ cặp đùi săn chắc và cái lồn dâm gì lông xoăn tít. Chị Vi bảo tôi em lại gần, cúi xuống liếm lồn cho nước lồn chảy ra, đã lúc nước lồn chảy ra khá nhiều thì địt nhau mới không đau được. Tôi cúi xuống đưa mặt vào trong cái lồn đầy lông của chị Vi và bắt đầu liếm những sợi lông xoăn tít cứ chọc vào mũi tôi khiến tôi hắt hơi mấy cái rồi mới chú tâm vào liếm được. Quả thật lồn của chị Vi thơm tho hơn lồn của Hương chắc tai chị xịt nước hoa. Tôi dùng lưỡi quét dọc khe lồn rồi cho vào lỗ lồn sâu thẳm của chị Vi mà ngoáy. Nước lồn của chị bắt đầu chảy ra và chị cũng bắt đầu rên lên thuê những lần đưa lưỡi của tôi. Á á á á á, sướng cú em ơi, phê quá le, chị sướng quá này, liếm vào trong đi em, liếm tốt lắm, liếm vào hai mép lồn của chị đi. A a a, đã quá, Hương bây giờ không chịu nổi nữa, lấy máy quay ra quay luôn. Thôi được rồi đấy, em đút cặc của em vào lồn của chị đi. Lồn của chị ra nhiều nước rồi đó, tôi cầm con cặc xóc cho cương cứng rồi để đúng mép lồn của chị rồi ấn vào. Con cặc của tôi đi vào lỗ lồn một cách từ từ. Cơ tử cung của chị Vi bóp thật mạnh con cặc của tôi, thấy vậy tôi ôm mông của chị mà nhấp vào một cách khá mạnh mẽ, phạch phạch tiếng kêu phát ra từ con cặc của tôi và lõ lồn của chị. Trong lúc đó thì tay tôi bạn nhào lặn cặp vú săn chắc của chị một cách không ngừng. A a a a, địch mạnh tê tê ht, hả em, thế này mà bảo là em không biết địch hả, chị nói ối chị. Là giỏi, thôi a a a a, cực em đâm vào, lồn, chị, sướng, quá, vậy, nè, phê, quá, em ơi, địt, tuyết, lồn chị, ra em, ơi chị, Vi, ơi, sao, lồn chị, bóp, âm nhi, quá vậy, lè em, sướng, quá, chị ơi, dã quá, địch chị đa, qua, a a a. Cùng lúc đó thì Hương dí máy quay sắt vào chỗ chúng tôi đang va chạm. Không lâu sau thì tôi phóng tinh ồ ạt vào lồn của chị Vi và chị Vi cũng ra khí ngay lúc đó. A a a a a a a a, em ra rồi chị ơi, em phóng tinh vào lồn của chị đây nè. Ừ thì em bắn đi em, chị cũng ra rồi đây này. Tôi phóng hết đợt tinh trùng trùng này đến đợt tinh trùng khác vào lồn chị Vi rồi mới rủa con cặc mềm nhũn ra thở hổn hển vì mệt. Chin Vi ấn ngón tay vào chán mà nói địch hăng như thế mà bảo không biết địch hả, chỉ giả vờ là giỏi. Hi hi, chị thấy em địch như thế nào hả, chị có sướng bằng bạn trai của chị không? Cũng tương đương đó, nhưng em địch lâu hơn và tinh trùng thì cũng nhiều hơn của thằng bạn trai chị. Hương bây giờ mới lên tiếng, sao bây giờ học giỏi dến lượt em nhé anh trai, thôi tha cho anh đi. Anh mệt lắm rồi đây này, chị Vi cũng thêm vào, đúng đấy Hương ạ, chúng nó mệt lắm rồi, em hãy để tối đi, bây giờ em bắt nó chết ra đấy thì khổ đó, thôi dẫn chị đi tắm đi. Hương ngúng nguẩy dắt chị Vi vào phòng tắm rồi một mình ra xem cuốn băng vừa quay, một lúc sau chị Vi tắm xong ra bảo chúng tôi. Thôi chị về đây chi ơi, ngày kia lại học nhé, nhớ là khoản này chị có hứng thì chị dạy, không thì thôi nhé, tôi tiễn chị ra cổng, còn Hương thì vào gọi điện cho thằng ban tria của nó. Ra đến cổng chị ghé vào tai tôi nói nhỏ, chiều mai chị giới thiệu cho em một chị dạy văn nhé, nhớ bảo cái ương đi chỗ khác không thì chết với nó. Chị nói trước, cho là chị ấy dâm lắm đó, lồn cũng to mà vú cũng to. Chị ấy tên là Hoa, ngày mai em nhớ đón tiếp chị ấy nhé. Tôi vào trong nà thì thấy Hương đang nói chuyện gì với bạn trai của nó. Thay tôi vào nó nhăn nhở, thế nhé, anh nhé, cụ thế đến nhà em đi, rồi cúp mày em vừa rủ Nam xuồng nà mình chơi đó anh lên trên nhà để em tiếp nó nhé. Nó thấy anh nó ngại em tiếp nó hay em cho nó chơi em giấu lớn kệ em. Lúc nãy bảo anh đi sao anh không đi, bây giờ thì cho nghỉ cửa nhé. Ừ đấy, anh không đi đâu cả, kệ em, muốn tiếp nó thì ép ra nhà nghỉ nhé. Thôi mà anh lên trên nhà đi thôi được, chiều cô em gái em với nó nếu mà làm chuyện ấy thì vào trong phòng em mà làm. Nhớ kháo cửa vào, bố mẹ về chết cả đám đấy. Thôi anh lên đây. Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng lên gác, còn Hương ra mở cửa mời bạn trai cũ ả nó vào. Tôi chạy lên gác nhưng không vào phòng của tôi mà lại chạy vào lớp trong tủ quần áo cạo Hương. Tôi muốn xem đứa em gái dâm dê của tôi sẽ địch nhau với thằng bạn trai của nó như thế nào. Tuy vậy tôi cũng không quên khóa cửa phòng mình cho Hương khỏi nghi ngờ. Hương dẫn bạn trai của nó vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Hai đứa bây giờ đang hôn nhau thắm thiết. Tôi cảm giác rằng Hương hôn bạn trai của nó còn hơn hôn tôi. Chúng lút lưỡi nhau khá lâu rồi mới cởi quần áo của nhau ra. Tôi nhìn qua khe tủ tôi thấy rõ con cặc của Nam. Nó không to mà cũng chẳng dài như của tôi nhưng được óc cái khá cong. Hương ngồi xuống cầm con cặc cong cong của nó mà mút, còn Nam thì giữ lấy đầu của Hương mà nhấp cặc vào mồm. Nam bây giờ đã rên lên vì con cặc được kích thích dữ dội. Ư, bú mạnh vào, đi em, đã quá em, bú anh, sướng quá nè, trời, làm cặc anh cương, lên rồi, lè. Một lúc sau thì Nam bế Hương lên giường, đặt Hương xuống rồi nằm đè lên người Hương. Trong tư thế này Nam khá dễ dàng để con cặc cong cong của mình vào lỗ lồn đang ướt nhẹp mà nhấp mạnh vào. Trông con cặc của Nam chạy ra chạy vào lỗ lồn của em gái tôi thì tôi cũng thấy ngứa ngáy lên, chỉ biết lấy tay sụp con cặc đang cương cứng của mình. Nam càng lắc càng mạnh, còn Hương ở bên dưới thì muốn đưa hông cu ả mình lên thật cao để tận hưởng cảm giác con cặc đi thật sâu vào trong lỗ lồn. Ư, sướng quá anh ơi, sao con cặc cạo anh cong thế hà, trời, a anh dịt sướng hơn cặc của anh chung đó, a anh ơi, em ra, anh cũng ra rồi này, phê quá anh ơi. Tôi biết Nam đã phóng tinh vào lồn của Hương lên, tôi mở cửa tủ ra để đi ra ngoài nhìn cho rõ, sao hai đứa địch nhau sướng chứ hả, cho anh nhập cuộc nhé. A, sao anh vào được óc đây, em khóa cửa rồi mà. Nam bây giờ đã gọi tôi bằng anh chúng ơi, địch nhau đã quá nhỉ anh nhỉ, đây là lần thứ hai em được địch nhau đó. Lần trước phang ca ve lên chẳng có cảm tưởng gì, lần này đã thiệt đó, lồn của Hương nó bóp mạnh lắm anh ạ. Này hai người định mang tôi ra làm trò để so sánh đó hả, không chơi với hai người nữa đâu. Thôi mà em gái, bây giờ cho anh địt em nhé, anh ứng lắm rồi đó, hai em địt nhau như thế làm sao anh chịu được chứ, cho chết ai bắt nhìn trộm người ta. Bây giờ lại kêu hả, thôi mà em, Nam nó cũng mệt rồi, để anh thay nó cũng được chứ, thôi em chịu anh lần này thôi đó, anh em mình địch nhau trên giường hay dưới đất, em cứ quỳ xuống nhấc mông cao lên để anh địch kiểu chó là được rồi. Hương quỳ xuống, hai tay chống xuống đất dẩy mông lên khá cao. Tôi từ đằng sau cầm con cặc đã khá cương cứng để đúng lõ lồn ướt hẹp của Hương vì tình dịch và nước lồn lúc này tiết ra, rồi ấn vào con cặc của tôi bị cơ lồn Hương bóp khá mạnh. Vì vậy nó càng cương cứng hơn, tôi cứ như thế mà nhấp mạnh vào, con sặc của tôi được óc cọ sắt vào vách lồn Hương lên, Hương rúa lên vì sung sướng. A, đã cua địch thế này mới đã chứ, a phê quá, anh ơi, a cặc anh cứng quá đó, a tôi chỉ bị ép rên hừ hừ và cố gắng nhất thật sâu con cặc vào lỗ lồn của em gái tôi. Tôi nằm luôn trên lưng của hư ông mà thỏ tay xuống bóp hai bầu vú đang săn cứng, nhưng vú hư ông khá bé lên tôi bóp chẳng sướng tay tí nào. Không lâu sau thì Hương ra, khí còn tồi thì cũng bắt tổ ạt vào trong lồn của Hương. Hai anh em tôi khoan khoái đứng dậy. Nam chạy đến hỏi tôi, anh Trung bị ít địt kiểu này hay vật dạy em nhé, bảo cái Hương nó dạy cho học là phải có học phí đó, không phìa chuyện đùa đâu. Được rồi, nhất trí. Đột nhiên Hương nhìn xuống lồn của mình, những dòng tinh trắng của tôi và của Nam bắt đầu tràn ra từ khe lồn ra lênh láng ra 2 mét, lồn sụ ống đùi rồi tràn xuống đất. Hương dùng hai ngón tay kéo nhẹ 2 mét lồn ra thì một đống tinh trùng rơi hoẹt xuống lên nhà. Đấy, tinh trùng của hai anh đó, yểu không kịp khép lồn đây này. Nó đã chảy ra khắp nhà rồi, tôi với hộp khăn giấy cho hư ông thấm hết rồi vứt vào thùng rác thôi. Em vào ốt đi tắm đây, các anh ngồi nói chuyện với nhau nhé. Nhớ tí nữa mua cho em mấy viên thuốc tránh thai đó, nhớ vào đấy nhé. Rồi nhất trí tôi và Nam xuống phòng khách nói chuyện. Sao hả chú, em lồn của Hương nà, anh chú thấy thế nào, ngon chứ? Vâng ạ, lồn của Hương khá nhỏ mà móp đáy nước cũng ra nhiều anh ạ. Anh ơi, anh địch Hương như vậy mà không sợ loạn luôn à? Ối rào, sợ gì chứ, thích địch thì địch, đâu có ai cấm đâu mà. Anh có việc nào định nhờ chú? Việc gì hả anh? Cứ bảo thằng em rể này làm giúp, chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu. Chẳng qua là sáng mai anh nhờ chú dẫn Hương đi chơi, đi vào nà nghỉ nào cũng được, nhưng miễn là đừng về nà trước 10 giờ sáng, vì sáng mai bố mẹ anh đi làm hết, chỉ có mỗi anh ở nhà lên có việc. Chuyện nhỏ mà anh em sẽ giúp lại còn được, óc vào nhà nghỉ nữa chú ai mà chả thích. Tí nữa chú ở nà nói với nó nhé, anh ra ngoài mua thuốc tránh thai cho nó đây. Tôi ra ngoài mua thuốc nửa tiếng sau thì về đã thấy Hương ngồi trong phòng khách xem phim Hàn Quốc. Thuốc đây em uống đi. Hương cầm mấy viên thuốc cạo tôi rồi luốt chừng. Anh Trung ơi, mai Nam rủ em đi chơi đồ sơn, anh có đi không? Thôi anh không đi, dâu hai em đi cho nó tự nhiên. Àn mà anh cho vài đồng mà đi xe này. Tôi rút ví vứt cho Hương khoảng 1,5 triệu. Hư ông cầm lấy rồi hôn chụt lên môi tôi. Cảm ơn anh trai nhé, thế này mới là anh trai của em chứ. Hương vào trong nhà chuẩn bị quần áo và đi ngủ sớm, vì đây đã là 10 giờ tối. Sang hôm sau Nam đến đón Hương đi sớm. Căn nhà của chúng tôi bây giờ rất vắng vẻ yên tĩnh, chỉ còn mỗi tôi ở nhà. Tôi mong đợi chị Hoa, gia sư môn văn của tôi mà được Óc Chi Vi giới thiệu. Đúng 8 giờ sáng thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi vội vàng chạy ra hy vọng là chị Hoa. Tôi mở cửa ra, trước mắt tôi bây giờ là một người phụ nữ khá xinh xắn và cao ráo. Tuy tôi cao 1m72 nhưng người phụ nữ đó cũng khá cao bằng tôi. So với dáng người châu Á thì dáng người của chị rất chuẩn. Tôi cứ nhìn soi mói vào bộ ngực đầy đặn rồi nhìn soi vào đũng quần người phụ nữ đó cho chị hỏi, đây có phải nhà em Trung không? Vâng ạ, chị là chị Hoa mà được chị Vi giới thiệu đến hả chị? Ừ, chị là chị Hoa, chắc chị Vi đã nói nhiều về chị cho em nghe rồi hả? Thôi chị vào trong nhà để em dắt xe cho. Tôi chạy đế dắt xe cho chị rồi mời chị vào trong phòng khách nói chuyện. Chị Vi nói với chị rồi, em cầm chị gia sư cho môn văn sử địa phải không? Thế này nhé, chị sẽ dạy xen kẽ với chị Vi nhé, được không? Được Óc chị à, nhưng cho em nói thẳng nhé, có gì sai mong chị bỏ qua cho em nhé. Ừ em nói đi chị. Hứa mà còn chuyện làm, chuyện ấy thì sao hả chị? Em nghe chị Vi nói chị rất giỏi về khoản này cơ mà. Thôi được rồi, chị cũng nói thẳng cho em biết nhé. Một tuần chúng ta chỉ làm chuyên đó 2 lần thôi vì chị còn có việc. Nhưng chị giao hẹn trước là làm xong phải cho chị tiền mua thuốc tránh thai nhé. Rồi chị cứ yên tâm, em sẽ trả mà em tính luôn vào tiền lương luôn nhé, mỗi buổi 600 được không chị? Chuyện tiền nong không thành vấn đề, miễn em cảm thấy học vào và thoải mái là được. Thôi chúng mình lên phòng học luôn nhé, chúng tôi lên phòng và bắt đầu học tiết đầu tiên. Chúng ta sẽ học sử đầu tiên nhé, bài đầu tiên là bài về nguồn gốc loài người. Chị Hoa giảng giải say sưa, còn tôi chú ý nghe giảng một cách say mê như chưa từng có thể làm được. Chị Hoa giảng giải đến chỗ con người chưa có vải để may quần áo mặc, chỉ dùng lá cây để tránh rét, giao phối hãy còn loạn cả lên. Tôi bèn hỏi chị Hoa, thế này thích đàn bà con gái khoe hết lồn dao hả chị? Cũng có thể nói như vậy, thế thì sướng quá chịnh nhỉ. Ước gì mình có thể trở lại ngày xưa để ngắm thỏa thích nhỉ. Thôi ông tướng ạ, học nhanh lên tí nữa tôi cho ông tướng ngắm thỏa thích, chỉ sợ ông ngắm xong lại chê tôi thôi. Em mà chê chị á? Còn lâu nhé, ngắm cả ngày quên ăn quên ngủ cũng được. Chỉ một lúc sau tôi nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi. Thôi chúng ta nghỉ nhé em, lấy cho chị cốc nước nào. Tôi chạy vào tủ lạnh rót một cốc rồi tiến lại để lên bàn học của tôi. Trong lúc đó thì chị Hoa sắp sách vở để vào cặp cho tôi. Tôi đánh liều, từ đằng sau tôi ôm chặt lấy chị, một tay tôi giữ vòng eo, còn một tay tôi xoa cặp nhũ hoa của chị đang sun lại. Bỏ chị ra đi tùng, chị uống hớp nước đã nào. Tôi thả lỏng tay ra nhưng vẫn xoa nhũ hoa của chị ngoài lớp áo. Còn tay kia thì tôi luồn qua quần chị xoa xoa vùng âm hộ của chị mà lúc này nó đã nhẹp đầy nước. Tôi dùng ba ngón tay sục ra sục vào âm hộ của chị, người chị lúc này bủn rủn vô lực. Tôi cứ ấn ấn như vậy được khoảng 5 phút thì tôi thấy người chị giật giật lên mấy cái rồi ngã hẳn vào người tôi. Chị đá ra đầy nước xịt đầy vào tay tôi. Nhà tắm ở đâu hả em? Chị vào tắm cho mát mẻ rồi ra, em muốn làm gì thì làm. Chị đi thẳng vào rồi rẽ trái. Chị em đợi chị ở ngoài trên phòng này đấy nhé. Chị Hoa đi vào phòng tắm đóng cửa lại rồi xả nước. Tiếng nước chảy ồ ồ làm tôi thêm hưng phấn. Tôi chuẩn bị kỹ càng thứ như máy quay phim bật sẵn, cái đầu đĩa với cuộn băng với cảnh một đôi trai gái da trắng đang làm tình, thằng kia đang nhấp như vụ bão vào lồn con bé kia. Chị Hoa cũng tắm xong rồi đi ra trước giường tôi. Người chị bây giờ vẫn mặc y nguyên như lúc trước, chỉ có tóc chị vừa gội đầu lên ướt thôi. Chị đứng trước mặt tôi rồi bảo, vừa nãy trong giờ học muốn ngắm vú với lồn đàn bà lắm hả? Bây giờ chị cho ngắm thoải mái nhé, ngắm chán thì thôi. Đây này, chị Hoa cởi chiếc áo trắng bên ngoài ra, những phần thân thể trắng nõn đã dần dần hiện ra trước mặt tôi. Cặp vú to nhưng săn chắc đã hiện ra sau làn vải mỏng của chiếc corset chị đang mặc. Chị Hoa bắt đầu cởi cúc rồi tụt chiếc quần dài chị đang mặc xuống. Vùng âm hộ của chị đã hiện ra, tuy nhiên không được rõ cho lắm vì qua chiếc quần slip đen. Chị Hoa bây giờ mới cởi khuy rồi vứt chiến corset ra một chỗ. Rồi chị cúi xuống tụt nốt chiếc quần slip ra. Tôi tiến lại gần để nhìn cho rõ. Lồn chị khá ít lông, những sợi lông lồn xoăn xoăn mọc lan ra sát 2 mét, thịt hồng hồng mờ u, lồn thì phồng lên trông như hai múi mít ngon lành. Còn cặp vú chị thì tròn chỉnh, hai nùm vú màu hồng nho nhỏ như núm cau mà thôi. Sao hả em, ngắm đã con mắt chưa vậy? Em thấy của chị như thế nào so với chị Vi? Nhận xét trung thực vào nhé, trông lồn của chị đẹp hơn của chị Vi, nhưng vú thì không đẹp bằng. Vú chị ấy căng phồng lên trông ngon lành lắm cơ thế à? Vú nó bơm lên còn vú chị có bơm đâu, sao còn đứng được ra đấy? Có muốn làm tình với chị không? Có chứ, em muốn lắm chứ. Tôi chạy lại cố gắng bế chị Hoa lên giường của tôi. Vậy con cặp đúng vào mép lồn đang định đút vào thì chị Hoa bảo, từ từ đã nào, sao nóng vội thế, làm việc gì cũng phải có trình tự chứ. Em quay ngược người lại để chị bú bưởi cho, còn em thì bú lồn chị nhé. Kiểu này là kiểu 69 đó hay lắm. Tôi đành làm theo cách mà chị Hoa hướng dẫn, nằm quay đầu lại. Tôi cúi xuống dùng lưỡi liếm bụng, bẹn mỡ u lồn và mấy lông xoăn tít. Còn chị Hoa thì mút con cặc tôi như một cái kem. Chắc đã làm chuyện này nhiều lần nên chị Hoa liếm khá điêu luyện. Đầu tiên là đầu cặc rồi đến cái khấc. Chị đưa lưỡi liếm dọc thân rồi đến hai hòn đáy của tôi. Chị nậm luôn hai hòn dái vào miệng mà mút mà liếm. Chưa hết, chị còn kéo căng ra cặc rồi liếm vào những nếp gấp mà ít khi tôi động tới. Tôi bủn rủn hết cả người, chỉ biết cắm mặt vào mờ u lồn của chị mà liếm. Dâm thủy của chị Hoa đã tứa ra rất nhiều làm tôi liếm không xuể. Tôi đưa lưỡi liếm dọc khe lồn, liếm hai bên mép rồi liếm sâu vào trong. Lưỡi tôi tiến đến đâu thì lồn lại ứa nước ốc ra đến đó. Tuy nước lồn ứa ra nhiều như vậy nhưng chị Hoa không rên lên như chị Vi mà lại mút cặc tôi một cách say mê hơn. Thôi được rồi đấy em ạ, nằm xuống đi để chị ngồi lên cặc em là được ngay thôi. Mà tôi nằm xuống để con cặc cương cứng chổng lên. Chị Hoa tiến lại phía sau dạng chân ra, một tay cầm con cặc của tôi để đúng mép lồn, còn một tay thì chống xuống đệm rồi từ từ ngồi xuống. Đầu cặc của tôi từ từ tác hai mép lồn ra rồi chậm chạp đi vào cho đến lút cán. Tôi nhìn xuống dưới, bây giờ chỉ còn hai chùm lông đen ở gốc cặc tôi và mờ u lồn của chị Hoa dính liền vào nhau. Tôi kêm giác lồn của chị Hoa khá rộng, không như lồn của chị Vi và của Hương. Chị Hoa bây giờ lấy cặc tôi làm điểm tựa mà nhấp một cách nhanh dần. A, đã quá, Trung ơi, cặc em cứng, thật đấy, đâm sau, vào, lồn của chị rồi, đây này, ôi, sướng, quá đi, tê hết cả, lồn rồi, sướng quá đó, em có sướng không vậy em? Sướng chị à, đã lắm đó, lồn chị ấm quá, mà lại còn ra nhiều nước chứ, địch mạnh lên chị ơi, chị nhún mạn lên em xem nào, chị ơi, được óc, lời nói của tôi khích lệ chị Hoa nhún càng mạnh hơn, nhưng lúc đó thì do chị nhấc cao quá lên con cặc tôi tuột ra khỏi lỗ lồn ẩm ướt của chị. Chị vội dùng tay ấn con cặc của tôi vào lồn rồi lại nhún tiếp, đang hay thì mất hứng. Đã quá, sướng quá, đã lồn quá, cực này mới là cặc chứ. Chị ra rồi y, Trung ơi, vừa nói xong thì nước ở lồn chị đã chảy lênh láng ra hai hòn dái của tôi rồi xuống giường. Sao, chưa ra cơ? Khá đấy Trung em là người đầu tiên bị chị nhún mà không bị sao đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thôi bây giờ chị bú em nhé. Tôi đang định đứng dậy thì chị Hoa vẫn bảo tôi ngồi xuống chị bú cho. Chị Hoa cúi xuống liếm tôi như lúc nãy, nhưng bây giờ chỉ được 5 phút là tôi bắn tinh vào đầy mồn chị Hoa. Chị Hoa không nhổ ra như Hương mà uống vào bằng sạch, thêm vào đó lại mút thật mạnh đầu cặc của tôi như vắt kiệt tinh trùng của tôi mà uống vậy. Tinh trùng của em ngon thật đấy Trung ạ, chị đã uống nhiều rồi nhưng tinh trùng của em ngon nhất đó. Em tưởng chị làm sinh viên chứ đâu có làm gái đâu, học mà không làm thì lấy đất ra mà xông hả? Em làm việc này vừa sướng mình vừa sướng người khác lại còn được óc cả tiền nữa, có thiệt thòi gì đâu. Nào, mai kia lấy chồng sinh con thế là hết địch, bây giờ địch nhau cho đã lồn cái đã, thế thì em chửi chị rồi. Mà bon em thì cũng lên chơi gái đi, mai kia lấy vợ về không biết đút bua ấy vào đâu thì khổ đó. Tôi phì cười chứ óc cách ăn nói ngộ nghĩnh của chị Hoa. Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc thì chị Hoa đứng dậy. Hôm nay thế này thôi nhé, ngày kia chị đến dạy em môn địa, nhớ chuẩn bị bài và tầm bổ vào nhé. Vâng ạ. Chị ơi, tiền thù lao của chị trong buổi sáng hôm nay đây ạ, tôi rút ví đưa cho chị 800, sao nhiều thế hả? Em có 600 thôi mà, hi hi, chị dạy hay quá, em bồi dưỡng thêm đó, cái đồ quỷ này chỉ nịnh là Giỏi chị Hoa ơi, em có thể rủ thêm một thằng nữa được óc không chị? Ừ cũng được đó, nhưng chỉ một đứa thôi nhé, nhiều quá chị không dạy được đâu. Tôi tiễn chị Hoa ra cổng rồi vào trong nhà tắm, tắm rửa ăn cơm trưa rồi đi ăn cơm. 6 giờ chiều thì mẹ tôi đi làm về, đang chuẩn bữa cơm chiều. Trung ơi, Hương đâu rồi hả con? Hương nó đi chơi với thằng Nam bạn nó rồi mẹ ạ. À, con cho nó tiền đi chơi đó 1,5 triệu đó, sao cho nó ít thế hả con? Không biết có đủ không nữa mà giờ này vẫn chưa thấy về. Thôi con vào trong nhà gọi điện cho nó đi. Tôi vào trong nhà gọi vào máy di động cho Hương, nhưng thấy Hương tắt máy. Mẹ ơi, cái Hương nó tắt máy rồi. Ừ thôi tí nữa gọi lại cho nó. Mà sáng nay con học thế nào? Chị gia sư dạy có được không? Có mẹ à, chị ấy dạy hay lắm, con học hiểu lắm. Thế à, thế con chi tiền cho chị ấy chưa? Mẹ trả chị ấy 400 đó. Con trả rồi mẹ à. Tôi nói chuyện với mẹ tôi một lúc về chuyện học hành của tôi thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra mở cửa thì ra là Hương và Nam đã về. Chúng nó mua khá nhiều đồ hải sản về làm quà, vì vậy mẹ tôi và Hương vào trong bếp để nấu nướng. Mẹ tôi bảo Nam cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé. Vâng ạ, bác nấu ăn ngon hơn cả mẹ cháu đấy. Trong lúc mẹ tôi và Hương trong bếp đang nấu nướng thì tôi và Nam bật đĩa phim Hồng Kông lên xem, vì chúng tôi mà vào bếp thì chỉ có hỏng chứ chẳng được óc món gì. Sao hôm nay đi ra Đồ Sơn có sơ múi được gì không ông em rể tương lai? Đã lắm anh à, em chơi được 4 trận liền lồn của Hương công nhận bé thật đi sướng hết cả buổi anh à. Đấy anh đã bảo rồi mà, trông cái kiểu háng cao chân dài thế kia thì lồn kiểu gì chả bé. Anh nói đúng quá, bao giờ em sẽ bao anh một chầu, đảm bảo hàng xịn ở lớp em đó còn trinh luôn. Em đang định phang nó nhưng thôi nhường cho anh, chú hứa rồi đấy nhé. Thế bao giờ thì được? Chủ nhật tuần này đi, bố mẹ nó đi về quê, con này dê thì dê thật, nhưng đảm bảo còn trinh anh ạ. À, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi ra ăn cơm, ngày thứ 7 tuần tới bố mẹ tôi ở nhà. Vì vậy mà chị Vi cũng phải đến dạy tôi một môn. Vừa vào đến phòng thì chị Vi đã hỏi tôi, Hương đâu hả em, sao cô gọi nó vào học đi? Nó sang nhà bạn trai nó chơi rồi chị ạ. À, còn mỗi ít chị em mình học thôi à, mà thứ hai chị lại dạy em nhé. Ừ mà chị Hoa dạy em thế nào, hiểu chứ? Hiểu chị ạ. À, chị ấy giảng hay lắm chị ạ. À, nhất là khoản trên giường em học hơi bị siêu. Chị đã bảo mà, Hoa nó có nghề lắm đó, nhưng hôm nay chị với em không thực hành được đâu nhé. Vâng, em cũng nghĩ thế, để sáng thứ hai chị nhá, hôm nay bố mẹ em ở nhà sợ lộ chuyện. Thế em thực hành với chị Hoa Hương có biết không? Không biết đâu chị à, em giấu nó mà. Thôi chúng ta học nhé. Chị Vi giảng một cách say sưa và tôi cũng học một cách đầy chăm chú. Tuy nhiên thì tay tôi thỉnh thoảng vẫn vuốt nhẹ vào cặp mông của chị thôi, mà bố mẹ em ở nhà đấy, đừng có làm chuyện ấy mà hỏng việc đấy. Không sao đâu mà chị, thôi để em ra đóng cửa vào nhé. Kính cách âm địch nhau thoải mái không sợ ai nghe thấy. Thôi mà em làm như thể mạo hiểm lắm đó, biết là chết. Không sao đâu mà chị bảo phải nghe đi, không là chị không dạy nữa đâu đấy. Tôi chỉ ngồi yên được óc một lúc thì chân tay lại ngò ngoáy, mắt thì chằm chằm nhìn vào ngực áo của chị. Tay thì móc con cặc ra mà xúc, còn tay kia thì thỉnh thoảng lại sờ vào cặp mông của chị. Vì em có nghiêm chỉnh học không đấy? Có mà chị, em học mà. Nhưng chị ơi, em học không vào đâu. Trông chị như thế kia lại đi trước mắt, em làm sao em có thể học được chứ? Trông cứ như thế kia bố thằng nào chịu được. Thôi được ực rồi, nghỉ giả lao tí chút, nhưng nhớ là chỉ tí thôi nhé. Vâng ạ. Chị Vi bỏ cây bút xuống, cầm con cặc cạo tôi cho vào miệng mà mút. Chị mút một cách rất từ từ, chậm chạp, từ đầu con cặc đến hai hòn giấy của tôi. Hơi thở ấm áp của chị thở ra làm tôi bứt rứt trong người. Thôi chị ơi, em không chịu được nữa đâu, em sắp ra rồi đây này. Mới thế mà đã ra rồi hả? Kém thế chắc mấy hôm gì lại chơi quá sức chứ gì. Đâu mà tại chị bú mạnh quá đấy, em không chịu được ớt nổi. Thôi được rồi, chị cho em đệt mấy phát giả tỏa tâm lý rồi chúng ta vào học tiếp nhé. Em chị Vi tuột chiếc quần dài xuống ngang đùi cùng chiếc quần slip để lộ cái lồn ẩm ướt. Tôi vẫn ngồi trên ghế chỉ có con cặc là lôi ra khỏi quần, đang định đứng dậy để đè chị Vi ra nhưng chị bảo tôi thôi cứ ngồi xuống đấy, chẳng phải đứng lên đâu, để chị làm cho. Làm kiểu này đỡ bị lộ em à? Chị Vi kiễng chân lên, một tay cầm con của tôi đe đúng mép lồn rồi từ từ ngồi vào trong lòng của tôi. Con cặc của tôi tách hai mép lồn ra rồi chui vào bên trong. Chị Vi từ từ khép chân lại cho lồn bóp chặt cặc của tôi từ gốc trở lên. Sao hả em, sướng chứ? Lồn chị bóp chặt chứ? Sướng quá chị ơi, lồn chị bóp sướng quá, nước trong đó bắt đầu ca hỉ ra rồi nè. Thế hả, chị bắt dầu nhấp nhé. Chị Vi vịn vào bàn rồi nhấp từ từ mông của chị lên cặc cạo tôi, ma sát từ các nếp gấp giữa các lớp da cạo con cặc tôi cũng như ở lồn chị tạo ra, khiến tôi gào lên vì sung sướng. A a a a a, chị ơi sướng quá, chị ơi đã quá, chị ơi nhấp mạnh vào đi chị, để con cặc em đâm sâu vào trong lồn của chị đi, đã quá nè, chị cũng sướng quá nè, em ơi cặc em to quá đóa, a a a sướng a đã quá. Trong lúc chị nhún trên con cặc của tôi thì tôi luồn tay vào trong áo của chị mà nhào lặn hai cặp vú đang săn cứng. Khoảng 10 phút sau, do không chịu được óc sự bóp chặt của lồn chị Vi lên, tôi phóng tinh ồ ạt vào lồn cạo chị. Chị Vi đứng dậy kéo quần lên rồi bảo tôi thôi nhé, thỏa mãn rồi nhé, bắt đầu học tiếp chứ. Lần này thì không được óc sờ mó chị nữa đâu đấy. Tôi bây giờ đã thấm mệt lên con cặc, có muốn cũng không cương cứng lên được nữa. Tôi chỉ biết học qua loa cho xong chuyện mà thôi. 2 tiếng sau thì giờ học kết thúc. Chị Vi bảo tôi tuần sau là chị có việc bận rồi, chị nghỉ 1 tuần nhé. Nhớ bảo bố mẹ hộ chị, nấu cần lồn để địt thì gọi chị Hoa nhé. Không thì bảo cái Hương đấy. Thôi chị về đây, tôi tiên chị đi ra cửa mà lòng buồn rười rượi vì tuần sau không địt được vào cái lồn thân thương của chị. Nhưng tôi lại nghĩ đến lời thằng Nam nói hôm chứ óc lên vào nhà gọi điện cho nó. Alo Nam à, chuyện chú nói với anh sáng mai làm được óc không? Ok anh ạ, em thử dò hỏi nó rồi, nó có vẻ thích em rồi đó. Ừ thế có phải chuẩn bị cái gì không hả chú em, ví dụ như bao cao su hoặc tiền bạc gì không? Không cần đâu anh ạ, con này dễ rơi thôi mà anh, sáng mai em đến đón anh nhé. Nhớ bảo với cái Hương là anh em mình đi CCO cá nhé, không thì nó nghi ngờ đấy anh ạ. Ừ anh ngờ rồi, chú yên tâm đi, sáng hôm sau đúng 7:30 thì Nam phóng con SH mới mua đến đón tôi. Tôi nói dối với Hương là chúng tôi đi câu cá lên, Hương chẳng nghi ngờ gì cả. Chúng tôi mỗi đứa phóng một con SH thẳng đường Cù Chính Lan rồi rẽ trái dừng trước một ngôi biệt thự khá to. Nam xuống xe rồi bấm chuông. Không lâu sau trong nhà có một cô bé chắc cũng chỉ bằng tuổi bọn tôi ra mở cửa. Trông cô bé khá xinh xắn, cô bé có làn da khá trắng, có thể nói trắng hơn so với Hương. Đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên một vẻ gì đó rất thân thiện và cởi mở. Cái miệng nhoẻn cười trông rất duyên và làm cô bé càng xinh hơn. À anh Nam đến chơi hả? Dắt xe vào trong nhà đi. Còn anh là anh Trung phải không? Anh Nam đã nói nhiều về anh cho em nghe rồi. Mời anh vào trong nhà chơi, lâu lắm có được thoải mái như thế này đây. Tấm lòng hồ hởi của cô bé chủ nhà làm cho tôi có một cái gì đó đầy thiện cảm và mến yêu. Vừa vào trong nhà thì đã bị cô chủ nhà mời ngồi xuống ghế rồi vào trong nhà lấy bia ra mời. Nhà em không có rượu Jimmy, thôi các anh uống tạm bia vậy nhé. Tôi cảm thấy lạ là làm sao em lại biết tôi thích uống Jimmy. Nam quay sang tôi giới thiệu, đây là anh Trung, anh trai của bạn gái mình, còn đây là Trinh, bạn thân nhất của em từ hội lớp 1 đến bây giờ đấy anh ạ. Trinh nhìn tôi với một ánh mắt ngại ngùng, nhưng tôi cảm thấy một cái gì đó ấm áp thân thương. Tôi đành lên tiếng trước để hỏi Trinh, em học lớp mấy vậy? Em học lớp 9 C2 trường Ngô Quyền anh ạ. Thế à, thế em có biết cái Hương không? Nó là em gái anh đấy, nó cũng học 9 C2 đó. Thế giờ này em mới biết đó, cái anh Nam này kỳ thật. Anh trai của Hương thì cứ bảo là anh trai của Hương đi, lại con bày đặt anh trai bạn gái mình. Lắm chuyện thì anh phải nói thế mới bất ngờ chứ. Hát xả nhẹ nói, anh trai của Hương đem nhà em chơi đấy. Nếu thế thì em cũng đoán là anh Trung rồi. Cái Hương nó kể khá rõ về anh trai nó rồi, còn gì, thôi tha cho anh đấy. Kìa, anh Trung uống bia đi chứ sao lại ngồi như vậy. Tôi bèn cầm lon bia uống hết hai ổ ngồi cùng bọn họ nói chuyện. Một lúc sau Nam viện cớ là có việc bận lên dắt xe đi trước, chỉ còn tôi ở lại nói chuyện với Trinh. Trinh tự nhiên ra đóng hết cửa vào rồi bật dàn máy lên rồi cho đĩa vào. Sao em phải đóng cửa vào thế, có ai đâu mà. Bọn hàng xóm nhà em lắm chuyện lắm, bật dàn to một chút là bo nó kêu ca rách việc. Thôi chúng ta nhảy nhé. Âm nhạc rôn rã vang lên từ 6 cái loa thùng. Dây là những bản nhạc nhảy của Thái Lan lên được, họ mix rất hay, âm thanh chân thực lên làn chúng tôi nhảy một cách điên cuồng. Trên màn hình TV bây giờ là cảnh các vũ nữ thoát y nhảy cho khách xem tận hưởng những phút giây thú vị. Trinh chỉ thấy tôi chú ý đến màn hình TV mà chẳng chú ý gì đến mình lên tức tối. Anh muốn xem như thế kia hả? Không đâu em ép, nhưng trông họ cũng khá hấp dẫn đấy em ạ. Bon này nhảy sao bằng em được, chỉ cởi quần áo ra là giỏi thôi chứ đâu có nghệ thuật. Em mà cởi ra chắc chắn là em thắng thế à? Anh không tin đâu, em có giỏi thì nhảy luôn ở đây xem ai đẹp hơn là biết Nagi. Thôi mà được, thôi em nhảy bên cạnh TV nhé, anh xem ai đẹp thì chấm điểm nhé. Trinh bây giờ đã lắc mình theo điệu nhắc, cặp mông tròn lẳn như được khoe ra theo những cú lắc hông điệu nghệ. Cặp vú thì cứ nảy trên bộ ngực như trêu ngươi, tôi thế này mà cũng đòi thắng TV hả? Em thua rồi. Em đã biểu diễn đâu mà thua, bây giờ em mới bắt đầu nè. Vừa nói Trinh vừa cởi từng chiếc cúc áo của mình ra rồi vứt chiếc áo xuống ghế rồi tiếp tục nhảy theo điệu nhạc. Phải công nhận làn da của Trinh khá trắng, những đường nét gợi cảm trên người Trinh dường như đã toát hết lên nhờ những chỗ uốn sóng khá điêu luyện. Cặp vú tròn trịnh khá cân đối đang đang được óc chính tay Trinh mân mê sờ mó. Tuy nhảy theo nhạc nhưng Trinh vẫn có cơ hội cởi chiếc quần ngắn cũn cợn của mình ra, đôi chân thoi dài càng tô điểm thêm vẻ duyên dáng cho Trinh. Chiếc quần lót Trinh đang mặc bây giờ khá mỏng và bé, chỉ đủ che mỗ khe lồn và một chút lông mịn mọc ở phía trên. Tôi nhìn như vậy không lén nổi cảm xúc của mình lên lên chạy ra bế lấy Trinh để xuống ghế mà hôn tới tấp lên mặt lên cổ nàng. Anh này kỳ thế, bỏ em ra nào, bỏ ra không em la lên bây giờ, bỏ em ra. Trinh trông cự khá mạnh mẽ nhưng do sức nặng của tôi đè lên người lên dậy dụa mãi mà cũng không thoát ra được. Bỏ em ra không em mách bố mẹ đấy. Tôi mặc kệ, cứ hôn lên khóc mặt của Trinh. Trinh mới đầu còn lé tránh xong dần dần cũng chấp thuận cho tôi hôn vào môi. Tôi đưa lu ưỡi sang thì không ngờ Trinh lại ngập lấy mà mút. Bỗng nhiên Trinh không hôn tôi nữa mà lại nói với tôi một cách rất nhẹ nhàng, thôi anh Trung ơi, sao đè lên em chặt thế, em cho anh cả rồi mà dậy đi anh. Anh làm em đau quá đấy. Tôi vội lồm cồm bò dậy dễ không đè lên người của Trinh, anh xin lỗi nhé. Trông em như thế kia anh làm sao có thể chịu được cơ chứ dê thế trông cái bản mặt kia chưa gì đã định ăn tươi lúa sống người ta rồi cứ như lồn người ta là lồn cho không vậy thôi mà anh xin lỗi. Thôi được rồi nhưng lần sau phải được người ta cho phép rồi mới có quyền làm đấy nhé. Không được tự động đâu đấy anh nhớ rồi mà em nói trước em là con gái nhà lành đó vẫn còn trinh đấy. Không phải dạng ăn chơi đâu nhé, em quý anh thì em mới cho anh đấy. Ơ kìa sao không bế em vào giường đi chứ đứng ở đấy làm gì tôi vội đến ôm Trinh vào trong lòng rồi bế vào giường trong phòng ngủ của ba mẹ nàng. Tôi nằm luôn lên người Trinh rồi ôm nà thật chặt đồng thời đưa lưỡi vào miệng của Trinh. Tôi mút một thôi một hồi, nước bọt tứa ra càng nhiều thì chúng tôi càng mút mạnh. Tôi ngồi dậy tuột chiếc quần đáp ra một bên rồi cầm con cặc ấn vào lỗ lồn của Trinh từ từ thôi anh, làm em đau rồi đây này làm gì mà như ăn cướp thế không biết. Nhưng anh không chịu nổi được nữa rồi, người em thơm quá cơ, nhất là chỗ này này, tôi vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ đám lông tơ mịn ở lồn của Trinh, nếu chỗ đấy thơm sao em căng thấy anh ngửi gì cả chỉ có chui vào miệng người ta mà mút thôi thì bây giờ anh hôn vào chỗ đó nhé được óc chưa tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mu lồn mụ mĩm rồi dùng lưỡi quét đúng khe từ trên xuống lưỡi tôi vừa mới đong đến đó thôi thì nước trong lồn Trinh đã chảy ra lai làng a. Em sướng quá, anh ơi, buồn quá, rồi, nè, thôi, đừng liếm nữa nhé, đấy bảo người ta liếm cho mình, người ta vừa liếm thì đã kêu lên rồi. Lần này cho chết, tôi dùng hai tay đẩy nhẹ hai chân ra rồi cúi xuống dùng răng cắn nhẹ nhẹ vào 2 mét lồn, nước trong lồn của Trinh tràn ra chảy cả xuống giường cong phóng cả lên mặt của tôi, a. A-A-A-A-A-A-A-A-C-C-N-S mạnh vào đi anh xong quá A-A-A sướng lỗ lồn quá đi nè anh ơi MC hiệu ca hát ông tê hát ấu rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Trinh và nói thế còn muốn người ta hôn chỗ ấy nữa không nào có liếm nữa cắn nữa đi anh. Tôi cúi xuống đưa lu ưỡi vào tân bên trong mà ngoáy nhưng do Trinh hay còn Trinh lên tôi không dám đưa lưỡi vào sâu, chỉ dám loanh quanh bên ngoài. Một lúc sau dâm thủy Trinh tuôn ra ướt đầm. Tôi ngẩng lên và bảo sao hả em đã muốn đít chưa nào, trông cái lồn muốn đít quá cơ anh đít nhẹ nhẹ thôi nhé em đau lắm ừ được thôi cho anh xem màng Trinh của em một tí nhé. Em dạng chân to ra xem nào, Trinh dạng chân ra to hơn lúc nãy một chút, tôi dùng tay kéo 2 mét lồn ra rồi nhìn vào trong, màng Trinh hiện ra khá rõ trông rất mỏng manh và có màu hơi trắng. Xung quanh có những mạch máu nhỏ, tôi đưa lưỡi đọng nhẹ vào màng Trinh một chút thì Trinh đã kêu lên á, đau em anh ơi đừng liếm nữa. Tôi không liếm nữa mà lê con cặc mà lên con cặc qua cái mu lồn mụ mĩm, rồi ấn vào lỗ lồn đỏ mọng, con cặc tôi từ từ chui vào một cách chậm chạp, á, đau em, dừng, lại, anh ơi, đau quá, rồi, em không chịu được đâu, bỏ, ra đi anh, tôi lại phải rút con ạc của tôi ra mặc dù nó đã vào trong gần hết cả cái dầu tù tù. Thôi được để anh giúp em có cảm giác đỡ đau nhé. Tôi nhổ ít nước bọt ra tay rồi bôi quanh mép lớn rồi dùng chỗ nước bọt đó vuốt dọc thân cặc của tôi cho trơn bóng rồi tiếp tục ấn vào lỗ lồn của Trinh. Do được bôi trơn khá kỹ lên con cặc tôi chui hẳn được cái đầu vào mà Trinh vẫn không kêu đau. Được thể tôi ấn thêm con cặc của tôi vào một chút. Đầu con cặc của tôi đã xuyên thủng màng Trinh của Trinh, làm Trinh kêu lên vì đau á, rách màng Trinh, em, rồi, đây, này, đau, thế, hả, trời, cặc đéo, gì, mà, to, thế, muốn, xé, lồn, người, ta, ra, chắc á, đau quá, anh ơi, tôi nằm trên người Trinh ôm chặt thân thể mềm mại cạo nàng vào lòng rồi lật ngược người Trinh lên. Trinh bây giờ đã làm sấp trên người tôi, hai bầu vú săn cứng nhưng rất mềm mại cọ sát vào ngực tôi làm tôi phấn kích thêm, hai chúng tôi lút lưỡi nhau một cách mãnh liệt, nước miếng cạo tôi và của Trinh tuôn ra như suối. Ở bên dưới con cặc tôi vào có một nửa lên tôi hơi banh mông cạo Trinh ra rồi nhấp mạn vào một cái tôi chỉ nghe có tiếng óc một cái thì con cặc của tôi đã chui tận vào trong tử cung của Trinh á. Ết á đau quá vào hết rồi thì thôi chứ sao cứ nhấp hoài vậy đau lồn bỏ mẹ nhưng cặc anh lúc nãy đã vào hết đâu mà bay dừa ô mới nhấp hết vào đó chứ bộ thôi kệ đã vào rồi thì nhấp nhẹ nhẹ thôi nhé cặc anh to thế nhỉ làm em bắt đầu sướng rồi đó em nhấp nhé anh. Trinh bắt đầu nhấp bằng cách đẩy mông xuống rồi lại nhấc mông lên cho con cặc tôi chạy trong lỗ lồn của nàng. Trong tư thế này thì tôi cảm thấy khá thoải mái chỉ cảm thấy hơi nặng do thân thể Trinh đè lên ư đã lồn quá sóng lồn quá cơ địt mà sướng như thế này thì em đã địt lâu rồi a đã quá sướng quá cặc khí em ra rồi đây này. Tôi cảm nhận được một dòng nước âm ấm chảy quanh thân cặc tôi rồi bắt đầu ra ngoài làm ướt những sợi lông đen phía dưới. Trinh bây giờ không còn nằm trên người tôi nữa mà ngồi hẳn dậy mà nhún. Nhưng do thiếu kinh nghiệm lên không lâu sau khí lồn lại tuôn ra một lần nữa lần này khá nhiều so với lần trước. Em không chịu nổi nữa rồi. Em dậy đẩy. Vừa nói xong thì Trinh đã đứng dậy làm con cặc tôi tuột ra khỏi lỗ lồn ẩm ướt. Nước ở trong lòn Trinh chảy ra nhỏ hết xuống ngực và bụng tôi. Nước lồn nhiều như vậy nhưng cũng chỉ đủ để cho tôi xoa cho ướt hết ngực và bụng của mình chứ không còn chút nào để mà liếm cả. Tôi ngồi lên để xem con cặc như thế nào thì con cặc cạo tôi vẫn cứng như một khúc gỗ chỉ có điều nó ướt sũng như mới qua một trận mưa vậy. Tôi nhìn Trinh âu yếm bảo Trinh ơi em cho anh phá Trinh cạo lồn em rồi thì cho anh phá luôn lỗ đít em nữa nhé sao anh tham thế hả được voi đòi tiên em không cho nữa đâu. Cặc anh to như thế kia đút vào lỗ đít thì em có mà rách cả lỗ đít ra à, lỗ đít em thì bé chứ đâu như lỗ lồn, hơn nữa lỗ lồn còn co giãn đục chứ lỗ đít có co giãn được đâu. Thôi không giải thích loằng nhằng tóm lại không cho địt là không cho địt miệng thắc mắc nhé. Thôi mà em anh lại làm như lúc nãy nhưng lấy thêm cả nước lồn của em nữ chắc là được đấy. Anh nghe mấy anh chị lớp trên toàn làm thế thôi mà, nếu đau thì hai anh em mình không làm nữa được chứ. Em chịu anh lần này nữa thôi đấy nhé, nhưng em nói trước là đau quá thì anh phải rút ngay ra đấy nhé, không em cho anh nghỉ chơi luôn đó. Ủa anh hứa mà nếu mà anh CCO thì anh cũng đau đó không kém gì. Của em đâu, thế chúng mình thử nhé, tư thế nào là tốt nhất? Trong trường hợp này đây, tôi nhìn quanh phòng chẳng có cái gì để Trinh vịt một cách chắc chắn cả. Cái giường ngủ thì thấp quá mà bờ tường thì lại trơn. Tôi chỉ sợ trong lúc hành sự thì Trinh mà va đầu vào tường thì khá đau. Nhìn quanh quần mãi thì tôi mới thấy chiếc bàn trang điểm là có vẻ phù hợp với da người cạo Trinh nhất. Trinh ơi em lai bên bàn trang điểm đi. Trông hai tay lên mặt bàn chân dạng to ra nhưng phải đứng thẳng đó em nhé, nhấc bông mông lên một chút nhé. Với tư thế khá chuẩn như thế này tôi tiến lại gần đút ngón tay trỏ vào lồn cạo Trinh mà ngoáy, đồng thời tay tôi cũng hứng ở bên dưới cho nước lồn chảy ra đến đâu là hứng được đến đấy. Vừa cho ngón tay vào thì ngón tay tôi cảm thấy ấm ấm và bị bóp chặt bởi cơ lồn của Trinh, làm tôi cử động mãi mới ngoáy được. Mới ngáy đúc một lúc thì Trinh đã kêu lên ngoáy, đéo gì mà nhẹ. thế gãi ân a à ngoáy mạnh lên nữa xem nào. Tôi túc mình ngoáy mạnh ngón tay trỏ vào trong lồn của Trinh, cũng trong lúc này thì nước trong lỗ lồn tuôn ra. Tôi hứng SWTS rồi nhỏ vào lỗ đít màu nâu của Trinh ngoáy, thế này thì mới sướng. CS sao lồn tôi lại sướng như thế này cơ chú. Ngoáy mạnh vào đi anh Trung ơi, đã quá sướng quá đi mất. Tôi ngoáy một lúc rồi rút tay ra cho vào mồm mà mút. Công nhân dâm thủy của con gái vừa bị phá trinh xong ngon thật, nó có mùi vị rất béo và ngời ngậy. Xong chưa, tỉnh lại chưa, chúng ta bắt đầu nhé em. Anh đút chậm chậm vào nhé, lúc nào em kêu đau thì dừng lại, xong rồi lại đút chậm vào nhé. Biết rồi mà khổ lắm, nói mãi thôi. Tôi dùng thêm nước bọt của tôi để bôi trơn con cặc tôi như lúc địch Trinh lúc nãy, rồi từ từ ấn con cặc của tôi vào lỗ địch màu nâu nâu của Trinh. Lỗ đít cạo Trinh khá nhỏ lên, dù tôi cố gắng mãi cũng chỉ vào được có một chút xíu không đáng kể. Trong khi đó thì mồ hôi của tôi đã bắt đầu tuôn ra vì tôi phải làm việc hết sức nặng nhọc. Lỗ đít đéo gì mà bé thế, không biết đút đéo vào được gì cả. Chịu khó đi anh em, giúp anh một tí nhé. Vừa nói Trinh lấy tay cáu mình kéo một bên mông ra. Chỉ chờ có vậy, tôi hấp mạnh vào một cái thì đầu cọc đã chui vào bên trong lỗ đít cạo Trinh. Thốn quá, anh ơi, đút từ từ thôi. Anh ơi, bao giờ em bảo anh ấn thì anh ấn nhé. Anh, tôi ổ tinh và kéo lại phía tôi cho con cặp vào sâu trong lỗ đít của Trinh. Công nhận là địch nhau theo đường này khá tốn sức, mới có như vậy thôi mà mồ hôi tôi đã tuôn ra như tắm rồi. Khiếp, địch nhau kiểu này tốn sức quá. Em ơi, cố lên anh, tôi đau một tí. Anh, em mình cùng chịu đi. Anh cắm mạn vào đi. Tôi ôm eo Trinh cố hết sức để cắm con cặp vào sâu lút cán. A, đau hả? Em để anh rút ra nhé. Không đau đâu. Anh ơi, em sướng thốn quá. Anh ơi, em sướng nhấp mạnh vào đi. Anh ơi, em sướng quá, ngứa quá, tê lỗ đít quá. Anh cũng sóng quá đi nè. Em ơi, lỗ đít em chật quá đó. Tôi ôm Trinh rồi nhấp từng cái vào thật mạnh như sướng quá, âu ho đít đã quá. Vừa nói Trinh vừa đưa tay day khe lồn của mình, nước lồn càng chảy ra mãnh liệt hơn. Chúng tôi chơi xong rồi vào tắm, tôi xoa xà bông khắp người của Trinh, đặc biệt là cái mờ u lồn. Những cục bọt xà bông bám đầy vào những sợi lông trông khá thích mắt. Tôi trêu Trinh trông như dâu ông già Noel đấy em nhỉ, có mà rông dâu của anh ấy. Tôi thấy làm lạ vì tôi đâu có dâu. Chúng tôi đang tắm thì có tiếng còi xe của Nam. Vì vậy chúng tôi chỉ kịp tắm cho hết xà phòng trên người rồi vôi vơ ne mặc quần áo vào rồi ra phòng khách xong việc rồi hả Nam? Vâng ạ, thế nào anh cũng xong việc rồi chứ? Vừa nói Nam vừa nháy mắt ra hiệu với tôi, được sướng lắm em ạ, tối nay sang mà đánh chén nhá, anh phá tem cho rồi đó. Được, ok. Chúng tôi vào trò chuyện một lúc thì tôi và Nam ra về. Trên đường về Nam còn hỏi tôi đã không anh, lồn ngon chứ, em liếm lồn Trinh rồi mà chưa phang thôi, anh thấy nó có đẹp không? Đẹp đấy, so với lồn của Hương nó còn mót hơn nữa đó, thế à, thế thì tối nay em phải sang chơi mới được. Chúng tôi chia tay nhau rồi ai về nhà đấy. Tôi dã qua chợ mua mấy con cá chép sông để làm quà cho Hương và cũng để Hương đỡ nghi ngờ. Tôi hôm đó tôi ngủ rất ngon giấc, sáng hôm sau dậy thì cả nhà tôi đã đi hết, bố mẹ tôi đi làm, còn Hương thì đi học thêm. Tôi nhớ hôm nay sẽ là buổi dạy của chị Hoa nên tôi gọi điện cho Thái. Alo, ai đấy? Thái xin nghe, tao đây, mày đến nhà tao học đi, có chuyện này hay lắm, tao muốn mày tham gia. Có chuyện gì thì nói luôn đi, tao hiện giờ đang bận chuyện hệ trọng đó, mà mày chỉ có lợi ở vụ này thôi, chứ chẳng thiệt đâu. Sang nào tao đi, ừ đợi tao 10 phút nữa nhé, nhớ mang theo tiền đấy, có khi thì cần đén nó đấy. Tôi cúp máy rồi lại gọi di động cho Nam, vì biết giờ này Nam đang đi học ca lô. Nam nghe đây, ê. Chú em, xin phép về nhà anh đi hôm nay có một chầu hay lắm đó. Thế hả, nhậu hay làm gì hả anh? Thì chú cứ đến đây rồi khắc biết thôi mà. Nhớ chuẩn bị kỹ vào đấy nhé. Bây giờ thì tôi mới gọi điện cho chị Hoa bảo chị đến dạy tôi. Alo, chị Hoa hả, đến dạy em nhé chị. Hôm nay học đông đó thế à? Chị chỉ bảo thêm một đứa thôi mà. Ừ, thêm một đứa thôi mà chị. Thôi được, chị đến ngay, đợi chị 15 phút nữa nhé. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi bèn chạy ra xem ai, thì ra là Nam và Thái, hai đứa đến thật nhanh đó. Vào trong nhà đi, chuẩn bị làm việc, hai đứa vào trong nhà dựng xe rồi. Vào phòng khách, ngồi xuống ghế rồi rối rít hỏi tôi, có chuyện gì mà mày gọi bọn tao đến sớm thế hả? Nói rõ ra xem nào, thế bọn mày có muốn chơi gái không hả? Có chứ, nhưng đừng gọi bọn đứng đường vào nhé, chơi bọn đó dễ bị bệnh lắm đó. Yên tâm đi mà, hàng xịn đàng hoàng, hơi bị ngon luôn, là gia sư của tao mà. Thế cỡ ất kiểu này thì bọn mình phải chơi tới bến rồi. Thôi bon mày lên phòng trước đi, tí nữa chị ấy đến tao dẫn lên cho được ốc. Thôi bọn tao lên phòng chuẩn bị chứa ốc nhé. Thái và Nam lên phòng trên, còn tôi đợi chị Hoa ở dưới nhà. Khoảng 10 phút sau thì có tiếng gõ cửa. Trung ơi, mở cửa cho chị nào. Tôi mở cửa rồi, mời chị vào nhà, bọn em đợi chị mãi đấy. Đi gì mà lâu thế, không biết thì cũng phải từ từ chứ, đâu có ai phóng vèo một cái là tới được. Thôi chị em mình lên nhà trên đi, bọn bạn em đang đợi chị đấy. Chị bảo chứa ốc là 3 đứa thôi đấy nhé, nhiều hơn là chị về đấy thì cũng chỉ có 3 đứa chứ có lấy ở đâu ra mà nhiều được. Ấy là chị cứ dặn trước như thế đã, xong đến khi xảy ra chuyện bảo chị không nói trước. Chị Hoa và tôi đi lên gác, nhưng vừa đi tôi vừa đưa tay xoa cặp mông tròn mẩy của chị. Bình tĩnh đi em, lên trên kia đã nào. Vừa vào đến phòng thì Thái và Nam đã chào to. Em chào chị, sao đây là hai đứa bạn học của em hả Trung? Bọn nó học khác lớp em, nhưng đều muốn học thêm do chị dạy đấy. Thôi được rồi, chị nói trước với ý các em thế này nhé. Lúc làm việc thì đừng quá căng thẳng, mà làm cái gì thì cũng vừa vừa thôi nhé. Không gượng ép chị đâu nhé, bọn em xin hứa như thế mà. Chị yên tâm đi. Tôi tiến lại gần từ phía sau ôm chị Hoa vào trong lòng, lấy tay xoa cái bụng phẳng phiu rồi đến hai bầu vú đang bắt đầu săn cứng vì bị kích thích. Từ từ để chị cởi áo ra đã nào, nóng vội thế để em cởi cho nhé. Tôi bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên ngực áo chị thì Nam lên tiếng, em xung phong cởi quần hộ chị nhé. Vừa nói Nam đã chạy đến cởi chiếc cúc quần ra và tuột xuống. Bây giờ trên người chị Hoa chỉ còn mỗi chiếc cu xe và cái quần slip đen mà thôi. Thái đang ngồi trên ghế cũng ải xuống. Thôi bon nó cởi hết rồi thì để em lột quần áo chúng ra hộ chị nhé. Thái tiến lại lột hết quần áo của tôi ra, nhưng tôi vẫn đứng sau chị Hoa và bóc vú. Con cặc cương cứng của tôi cứ chọc lên chọc xuống vào khe đít của chị Hoa. Nam bây giờ ở bên dưới tụt chiếc quần lót của chị Hoa ra, lấy tay vê vê mấy sợi lông lốn rồi nói, lồn chị đẹp thật đấy chị Hoa à. Nam lại banh hai mép lồn của chị ra cho hai ngón tay vào mà ngoáy. Ư, ngoáy mạnh lên em, chị sướng móc lồn chị ra đi em, đã quá em ơi. Ư, Thái đang ngồi trên ghế xúc con cặc của mình. Cặc Thái có vẻ to hơn cặc tôi và lông thì cũng rậm rạp hơn. Sao, mấy ông làm việc nhanh lên, chứ để tôi còn hưởng tí nữa nào. Thôi mà, và Thái để chị thay tay em cho. Nào lại đây đi, Thái tiên lại gần về phía chúng tôi ngồi lên bàn học và bảo. chị thay tay em nhưng phải bằng miệng đấy nhé. Được rồi mà em cứ yên tâm đi chị Hoa, cúi xuống cho con cặc to tướng của Ẩn Thái vào miệng mà liếm ngon lành. Con cặc to như vậy mà chị cũng cho được cả vào miệng rồi mút từ gốc lên ngọn. Trong khi bú cặc Thái như vậy thì tay chị vẫn không kên ngoáy lỗ lồn. Vì Nam đã không ngoáy nữa mà ngồi xúc cặc. Chị Hoa ơi, chị không phải cho tay vào ngoáy đâu, để em địch chị cho sướng lồn đã. Tôi cầm con cặc cương cứng của mình ấn vào lồn chị từ phía sau. Lồn chị ra khá nhiều nước lên, tôi chỉ việc nhấp mạnh một cái là con cặc đã chui tọt vào rồi. A đị mạnh lên nào. Em ơi, Trung ơi, chị thích địt, chị thích em địt. Địt tuyết lồn chị ra đi nào. Đó em ơi, sướng quá em ơi. Vừa nói chị vừa a liếm hai hòn giấy to tròn của Thái rồi lại liếm quanh gốc cặc. Nam vừa án nay đến giữ ô vẫn ngồi ở ghế cũng không chịu được, bèn ra chỗ bọn tôi ngồi xuống, đưa hai bàn tay lên bầu vú săn cứng của chị Hoa mà bóp mà xoa. Mà bóp vú chị Hoa một cách khá điệu nghệ lên, chị Hoa khẽ rên lên. Nam ơi, bóp mạnh lên nào. Em sướng quá đó. Em vú chị bóp có sóng tay không? Em ép bú nó đi chị cho. Em bú chị đó đấy. Còn Chung thì địt mạnh lên. Em sao mà làm tử tốn thế hả? Sợ lồn chị đau hả? Đột mạnh lên nữa đi. Em ơi, ôi con cặc xê của Thái sao ngon thế này hả? Chị mút nó này, chị ạc ạc nó này. Nhưng lời dâm dục chị Hoa nói ra càng kích thích bọn tôi hơn. Tôi thì ôm lấy mông chị Hoa mà nhấp lấy nhấp để. Nam ở bên giói thì một tay bóp vú một tay sờ mờ u lồn đang ôm chặt con cặc của tôi. Còn miệng thì nậm vào một bên vú của chị Hoa mà mút. Bên trên thì Thái như ấn côm cặc của chị Hoa vào miệng của mình bằng cách ấn đầu chị Hoa xuống. Một lúc sau thì tôi bắn khí ồ ạt vào lồn của chị Hoa. Ư, em sóng quá chị Hoa ơi. Em ra rồi đây này. A, lồn chị vừa ấm vừa á ướt sướng quá. Em cứ bắn thẳng vào gì em, chị cho em đó mà. Tôi bắn hết đợt này đến đợt khác vào lồn chị rồi rút con cặc ra ngoài để nghỉ. Nam đứng dậy thế chỗ cho tôi, anh vào bú chị ấy đi để em địch chị ấy cho. Em thử xem lồn của chị ấy có ngon bằng lồn của Trinh với của Hương không. Nam rút con cặc cong cong của mình ra cắm thẳng vào. Ư, cặc em côm thế hả Nam. Chạm vào tử cung của chị rồi đây này, nhấp nhẹ nhẹ thôi chị đau. Nam quên hết, chỉ biết nhấp thật mạnh vào lồn chị Hoa mà không chú tâm gì đến những điều chị Hoa nói. Địt chậm thôi em ơi, lồn chị đau mà. Nam bây giờ mới để ý đến những lời chị Hoa nói lên có giảm đôi chút nhịp địt của mình. Cũng trong lúc này thì Thái kêu to lên, chị Hoa ơi, em suốt mát rồi, em ra bây giờ nè. Em cứ ra đi chị, uống hết cho mà. Con cặc của Thái giật giật mấy cái thì phong ồ ạt tinh trùng vào miệng chị Hoa. Chị Hoa phải bóp chặt gốc cặc cho tinh trùng trào ra từ từ rồi mới uống từ từ thôi. Em ơi, muốn chị sặc chết à, đã bị địt ở đằng sau rồi lại còn bị địt ở đằng chứa óc nữa. Từ từ để chị uống đã nào. Chị Hoa lớn ỏng tay rồi uống từng dòng tinh trùng của Thái vào trong bụng. Thái ơi, mày xuống đổi chỗ cho tao đi, mày bú chị ấy để chị ấy bú tao nhé. Tôi leo lên chỗ Thái ngồi, lúc nãy đưa cặc của tôi vào miệng chị Hoa, còn Thái xuống bú vú của chị Hoa thay chỗ của tôi. Một lúc sau thì Nam cũng bắn tinh vào lồn của chị. Tôi và Nam ra ghế ngồi nghỉ để Thái một mình địch chị Hoa. Thái vòng ra sau chị Hoa rồi cùng đút cặc vào như tôi và Nam. con cặc thái to hơn của tôi lên cũng khiến lồn chị phải căng ra thì con cặc của thái mới ào được. Cặc em to quá, sướng quá, em ơi nhấp vào đi, em cho con cặc vào sâu bên trong lồn chị đi, cho lồn chị ôm con cặc của em nào. Thái nhấp khá nhanh lên, không lâu sau cung xuất tinh vào trong lồn của chị Hoa. Bắn tinh xong nó rút cặc ra thở hổn hển không ra hơi. Đã thật chị Hoa à, lồn chị đị sướng lắm chị ạ. Thế à, cặc em địch chị cũng làm chị sướng lắm đó chứ. Chị Hoa đứng dậy thì tinh trùng ở lỗ lồn đỏ hón trào ra lai láng dính bết cả những sợi lông mọc xung quanh. Khiếp, nhìn đây này, tinh trùng của các em nhiều quá cơ. Đã vào bụng ngòi ta rồi còn vào lồn người ta thế này nữa đây. Ai bắt chị để cái lồn đẹp đẽ đó ra chứ. Em dám chắc chị như thế này mà ra ngoài đường thì nhiều thằng đổi cả mạng sống để được đút cặc vào lồn chị đấy. Thôi cứ nịnh chị mãi thôi. Các em còn sức không đấy hả? Sẵn sàng thôi. Bây giờ đến màn hai chơi một nhé, một người địt lồn một ngòi địt đít nhé, hai quây mọt á, chị sợ lỗ đít chị bé lắm, các em đút không vào, chị mới chơi lần này là lần đầu mà tiên mà, không sao bọn em hướng dẫn chị, mà chị có mang theo nước bôi trơn không hả chị? Có đây, nhưng chị ít khi dùng lắm hãn, còn cả lọ đây này, chị Hoa với cái túi sách và mỏ ca một nó nước bôi trơn. Tôi mở lắp lấy một chút bôi dọc thân cặc còn nhỏ vào lỗ đít của chị rồi mới dùng con cặc ấn vào trong một chút. Xong rồi đấy, chúng ta bắt đầu nhé, em với Thái làm trước nhé, tí nữa đến thằng Nam. Tôi đứng đằng sau còn Thái đứng đằng trước, chị Hoa thì đứng ở giữa. Chị Hoa đưa một chân lên cho Thái cầm rồi đợi Thái đưa con cặc vào lỗ lồn của mình một cách chậm chạp. Chẳng mấy chốc con cặc to tướng của Thái đã nằm gọn trong lồn chị Hoa. Ở tôi bây giờ mới có dịp nhét con cặc vào lỗ đít của chị Hoa. Lỗ đít của chị Hoa khá bé nhưng do có nước ốc bôi trơn lên con cặc của tôi cũng vào được một cách dễ dàng, thua an lợi. Con cặc cạo tôi bây giờ ngăn cách với cặc của Thái là một len da mỏng manh ở giữa lồn và lỗ đít của chị Hoa. 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu nhé. Thái ôm chặt chị Hoa mà nhấp vào lồn. Còn tôi thì từ đằng sau nhấp mạnh vào lỗ đít. Nhẹ thôi. Các em ơi, chị sướng lắm, địt quá. Em ơi, đã quá. Các em ơi, địt nhẹ thôi. Chị rồi đây này, nữa óc lồn chị ra rồi. Dâm thủy của chị Hoa ứ đầy ra cả hai mép lồn rồi ra cả gốc cặc của Thái nữa. Nam đứng dậy thò tay quanh mép lồn của chị Hoa vét hết nước rồi cho vào miệng mà liếm. Nước cạo chị ngon thật đấy chị Hoa ạ, làm em chảy cả nước miếng ra rồi đây này. Do địch chị Hoa khá lâu lên tôi phóng tinh ổ ATK vào trong lõ đít của chị. Tôi rút con cặc ra nằm luôn lên nền nà mà nghỉ, mồ hôi của tôi tuôn ra ướt nhễ nhại làm bóng cả nền nhà. Tôi bảo Nam, Nam ơi thế chỗ của anh đi, em giúp chị Hoa một lúc đi em. Em chịu thôi ân gì, mệt lắm rồi, tối hôm qua địch nhau với Trinh, ê hết cả cặc rồi đây này, vừa lúc nãy lại suốt thêm một lần nữa chứ, thôi cứ để Thái nó tiếp chị ấy cũng được. Nam ngồi xuống nghỉ cùng tôi, bây giờ chỉ còn mỗi Thái địch nhau với chị địch đã lắm, em, à, chị lại ra nữa, rồi, đây, này, nhấp mạnh, vào đi em, cho cả con cặc của em, vào, lồn chị, đi, đã quá, em ơi, địch thế, này, mới, làm, gì, CS, âm nhi, vào, đi, em, chị ơi, em, ra, chị ơi, em, ra, rồi, đây này, em, phóng thẳng vào, lồn chị, đây, này, con cặc của Thái giật giật, rồi phóng tinh ra, nhưng Thái đã kịp rút con xê ạc của mình ra khỏi lòn của chị mà phun từng dòng tinh trắng vào bụng, đùi, và hai mép lồn chứ không để tinh trùng vào trong lồn như chúng tôi. Sao cho ra? Nga ỏi. Hả? Em chẳng làm cho chị sướng tí nào cả thể này. Chị Hoa vừa nói vừa xoa đều tinh trùng khắp người mình. Đã mệt chưa hả các em? Tiếp nữa không đây? Hôm nay chị cho các em địch thoải mái. Ê, hết cả lồn chị ra thì thôi thôi, chúng em chịu cả thôi. Mệt hơn đánh trận thế, chúng ta đi tắm nhé. Tắm xong chị còn phải có việc nữa. Chúng tôi vào trong nhà tắm, tắm rửa cho nhau. Ở trong đấy chúng tôi thi nhau bóc vú móc lồn chị Hoa. Còn chị Hoa thì hết bú con cặp này đến con cặp khác. Chúng tôi tắm gần một tiếng rồi mới ra ngoài. Chị Hoa mặc quần áo vào để về thì Thái gọi chị lại. Chị Hoa ơi, cho em chiếc quần lót làm kỷ niệm nhé. Chị thế sao không xin trước? Chị mặc vào rồi mới xin thôi mà chị. Bây giờ cởi ra thì có sao đâu, mà dù gì thì bọn em cũng nhìn hết, chơi hết rồi còn lạ gì đâu cơ chứ. Gớm bọ quỷ này. Thôi được, óc chị cho. Chị Hoa tuột chiếc quần slip đen ra rồi đưa cho Thái. Em xin, em sẽ giữ làm kỷ niệm những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Chị Hoa mặc chiếc quần bò vào thì nó bó sát vào tận lồn chị. Khi ngồi xuống còn nhìn rõ cả khe lồn hiện ra nữa. Ơ chị ơi, chị mặc như thế này ra đóng không sơn ngòi các soi mói hả chị? Kệ ngỏi ta chứ, mình có của mình, khoen người ta có mắt người ta nhìn, có ai thiệt thòi gì đâu nào. Thôi chị về đây, các em ở lại chơi với nhau nhé. Cả ba chúng tôi tiễn chị ra cổng mà không quên hẹn chị vào thứ ba tuần này sẽ làm chuyến nữa. Chúng tôi vào trong nhà nói chuyện với nhau. Nam lên tiếng trước. Công nhận anh Trung kiếm được chị gia sư hay thiệt. Bao giờ em cũng phải kiếm một cô gia sư như thế. Trông lồn chị Hoa to mà ngon thật đấy, chẳng khác gì gái. Còn Trinh, Thái thêm vào lồn bà ấy bóp chặt thật đấy, chẳng thua kém gì. Nhưng con còn Trinh cả mày ạ. Thằng Trung làm quả này được đấy, tao đã bảo mà. Trước khi tao gọi điện tao đã bảo bon mày không thiệt thòi gì đâu mà. Thế mày mất bao nhiêu cho vụ mồi chài này hả mày? Chẳng mất là bao đâu, có 800 một buổi thôi mà. Tao xin bà ra tận 1,5 triệu một buổi đó. Thế cơ à, tao cũng phải học mày. À mà mày và thằng Trung có muốn phang một con hàng ngon nữa không? Tao cho. Nam bật dậy như phải bỏng. Hàng gì vậy? Có ngon không? Bao nhiêu tuổi, giá cả như thế nào? Mày hỏi như ăn cướp vậy, để từ từ tao còn nói chứ. Con ăn thì bọn mình không còn lạ gì nó đâu, mà mày muốn một con hay hai con càng nhiều càng tốt mà. Ừ được thôi, đứa đầu tiên là cái Quỳnh đó, cái Quỳnh học cùng với mình á. Ừ chính nó chứ còn ai vào đây nữa, tao địch nó vài lần rồi giấy, lồn con này cũng mót lắm đó chúng mày ạ. Chính tao là người phá Trinh nó mà, nhất mày rồi nhé. Thế còn con thứ hai là con nào, kể nhanh lên mày. Con thứ hai là con Bích đó, nó làm gái từ đầu tháng nay rồi mà làm gì có chuyện đó, mày chỉ có mà nói bậy. Nó là con nhà lành, hơn nữ lại nhà giàu, làm sao làm chuyện đó được cơ chứ. Đã bảo nó làm mà, mày không biết chính cái Quỳnh giới thiệu cho tao mà. Tao phải mất con 8,800 đó, 13 triệu đó mua được Trinh con nhỏ đó. Đó mày tưởng dễ ăn à? À thằng này chơi mạnh nhé. Có hàng ngon bon tao cho mày chơi cùng, mà mày có hàng xịn lại giấu anh em chơi một mình hả? Thì tao có giấu mày đâu cơ chú. Bây giờ tao bảo bon mày đó thôi. Thôi tao xin lỗi, để chủ nhật tao gọi bọn mày đến để đền bon mày được óc chưa? Được rồi, nhất trí. Tôi quay sang nói chuyện với Nam, anh cho chú con Bích đó để anh cái Quỳnh cho. Ừ cũng được, chơi xong hai anh em mình đổi hàng cho nhau nhé. Cả hai anh em mình đều có hàng xin mà thay đổi. Ok chủ nhật nhé, chúng tôi trò chuyện một lúc thì ra về. Chứ óc khi về Nam hỏi tôi, anh ở nhà còn chơi Hương nữa không? Em thấy dạo này Hương làm sao ấy em muốn đi thì nó cứ bảo là ở nhà anh Trung địch. Em sưng hết cả lên rồi, đau lắm em. không cho anh địch đâu. Thế là em bị nó lừa rồi em ạ. Anh có chơi nó gì đâu. Chắc nó có thằng khác rồi giấy thôi. Thôi kệ đi. Dù gì anh em mình cũng đâu có thiếu lồn để địch cơ chứ. Nó thích thằng khác địch hơn anh em trong nhà thỏ kệ nó thôi em ạ. Không có gì phải bận tâm đâu. Em cũng nghĩ vậy. Thôi em về nha. Tôi vào trong nhà ngủ một giấc đến tân chiều ngày hôm sau. Tuyêu hai bịch sữa ăn ba cái bánh, một tô mì rồi tôi chuẩn bị đi học. Tôi đến lớp khá sớm lấy bài tập ra ôn lại. Tôi được óc bài giải của chị Hoa và của chị Vi lên tôi chỉ việc đọc để hiểu. Tí nữa lên bảng, trống vào lớp. Tôi đang định đứng lên chào cô giáo thì thấy hai học sinh nữ cùng cô bước vào. Tôi thật ngỡ ngàng vì trong hai bạn đó là Quỳnh còn đứa còn lại chắc là Bích. Cô giáo chỉ vào chỗ canh tôi rồi bảo hai đứa ngồi chỗ đó. Bon, bạn tôi thì suýt xoa, sóng nhé chung được óc hai em xinh gái ngồi cạnh nhé. Cô giáo giới thiệu với chúng tôi. Giới thiệu với các em đây là Quỳnh còn đây là Bích. Hai bạn từ khối sáng chuyển xuống lớp ta học. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé để bạn khỏi bỡ ngỡ nhé. Thôi bây giờ các em về chỗ ngồi xuống đi. Tôi giật mình khi thấy cô thông báo như vậy, còn cả lớp tôi thì tung hô lên, nhất mày rồi Trung, nhé một mình sở hữu hai em liền, Trung ơi đổi chỗ cho tao đi, Trung ơi cho tao ké cửa với, Trung ơi nhường tao một con đi mày, tôi cũng trêu đùa lại bọn nó, được óc rồi yên tâm đi mà, bọn mày sẽ có phần, Quỳnh và Bích. Tiến lại gần phía chúng tôi rồi mỗi đứa ngồi một bên cho tôi ngồi giữa. Vừa ngồi xuống thì Quỳnh đã vỗ vai tôi. Chào thằng bạn, mấy hôm nay không học ở nhà làm gì vậy? Ở nhà chơi chứ làm gì nữa? Ở nhà chơi cái gì mà không rủ người ta hả? Bạn bè với nhau thế đấy hả? Ở nhà chơi gái được chưa? Hỏi mãi lắm chuyện mà rủ bà đi chắc bà dùng dưa chuột mà chơi hả? À, tí nữa về mách bố mẹ cho biết thân. Chúng tôi đang cãi nhau như vậy thì Bích xen vào. Trung mà cũng biết đi chơi gái á? Thật hay bịa vậy, thật chứa bịa làm gì? Mà tôi nói thật cho các bà biết nhé. Các bà cũng để cho mấy thằng đi sưng hết cả lồn ra rồi, lại còn giả vờ mình ngây thơ. Cả Bích và Quỳnh cùng nhéo tay tôi một cái khá đau rồi bảo ai bảo thế hả, cho ăn đòn bây giờ. Chứng cứ đâu mà dám bảo người ta như vậy hả, có cần tôi lôi chứng cứ ra không? Tôi mà lôi ra thì đừng có mà chà cổ giao tôi độc ác giấy nhé, có giỏi thì lôi ra đây xem nào. Bọn này không sợ đâu nhé, được rồi, không biết ai cho thằng Thái phá trinh đấy rồi địch thoải mái ở tuần chứ óc đó nhỏ. Vừa nói đến đây thì Quỳnh đã dần dần đỏ mặt và cúi xuống. Tôi nói tiếp, thế không biết ai nhận được cái 8.800 rồi cũng chiều ý người ta nằm lên giường mà cho địch đấy nhỉ. Đã bị phá trinh lại còn kêu sóng nữa không biết. Đến lượt Bích đỏ mặt và cúi xuống. Trung biết hết cả rồi sao? Ừ, tôi biết khá tường tận hai vụ việc đấy ạ. Nhưng tôi nói thật nhé, các bà cho thằng Thái địch được là sau hai người họ lai xông vào kéo bấu tôi. Xin chừa rồi. Không trêu nữa đáng đời, cho chết muốn địch người ta chứ gì. Tí nữa ra nhà vệ sinh nữ nhé, được không? Nhớ là đi một mình đó. Bọn tôi sẽ cho ông địch tẹt ga luôn thôi. Tôi sợ lộ lắm, làm chuyện ấy ở trường mà bị bắt là đuổi học đấy. Sao con trai gì mà nhát thế? Ông địch tôi thì cái Bích cảnh giới, còn khi ông địch cái Bích thì tôi cảnh giới cho được chưa? Được rồi, tí nữa liều một phen vậy. Cả ba chúng tôi cười khúc khích thì bị cô giáo nhắc nhở trật tự thì chúng tôi ngồi yên được một lúc. Đang chăm chú nghe giảng như vậy thì đột nhiên Quỳnh để tay lên đùi tôi xoa nhẹ. Rồi tiến gần đến đũng quần. Quỳnh ơi làm gì vậy, ở trong lớp đó mà bắt được là đi đòi. Không bắt được đâu mà no, mà có biết thì cũng chẳng làm được gì. Để mình xem chút nữa có đút vừa lồn mình không chứ. Tí nữa ra ngoài cai mà thành đuôi chuột ngoáy lọ mỡ thì hơi bị buồn đấy. Này, hàng này là chất lưu lượng cao đấy, không tin hả cho xem thoải mái. tôi kéo khóa quần xuống cầm tay Quỳnh đú hẳn vào trong quần xịp mà bóp con cặc đang cương cứng, trông cũng khỏe khoắn đấy nhỉ, không biết có làm lên trò trống gì không đây. Tí nữa thì biết ngay thôi mà, thế cho mình xem cái ấy của bạn có chịu được không nhé. Tất nhiên là được rồi, Quỳnh cho Trung khám trước đó, Quỳnh kéo khóa quần mình xuống hơi dạng chân ra. Tôi cho tay vào trong mà xoa cái mi lồn, tuy ở ngoài quần lót thôi nhưng tôi cũng cảm thấy ấm ấm. Tôi vạch quần xì líp của Quỳnh ra rồi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ khe lồn. Lồn Quỳnh chẳng có một sợi lông nào sao? Lồn bạn chẳng có một sợi lông nào thế hả Quỳnh? Mình dùng kem tẩy lông tẩy hết rồi, thấy nó bảo lồn có lông liếm khó chịu lắm nên mình tẩy hết nó đi ê lỗ. Lồn kiểu gì mà đã ra nước rồi thế này hả? Ướt hết cả tay tôi rồi đây này, tay thì cứ sờ mó nhiều như thế, vuốt tận vào trong khe lồn thì lồn của đéo ai mà chả chảy nước ra, lắm chuyện. Bích ngồi bên trái tôi cũng hưởng ứng thêm vào, chỉ sờ mó lồn Quỳnh thôi hả, định bỏ qua lồn mình chứ gì đâu có mà, mình sợ bạn không cho mình sờ thôi. Gớm còn làm bộ làm tịch nữa, muốn sờ thì cứ nói ra, còn bảo là không dám, tôi bây giờ mới dám thò ta hi đặt vào đũng quần của Bích. Tay tôi chỉ dám sờ mó bên ngoài chứ chưa dám héo khóa quần của Bích xuống mà cho vào bên trong. Còn chờ gì nữa mà không kéo khóa cho vào bên trong đi, cứ sờ mó bên ngoài mãi thôi. Làm người ta nứng bỏ mẹ lên rồi đây này. May mà ở trong lớp đó, nếu ở ngoài là ăn chửi rồi đó nghe. Tôi tức mình kéo khóa quần của Bích xuống thò tay vào trong cứ nhắm mu lồn của Bích mà cấu nhẹ nhẹ. Lồn của Bích cũng chẳng có một sợi lông nào như lồn của Quỳnh. Bích gục xuống bàn mà rên ư, đã quá, bóp mạnh vào đi chung bóp lồn đã thẹt đó. Cùng lúc đó thì tay của Bích cũng cầm tay tôi ấn hẳn vào lồn của mình, đồng thời khép chặt chân vào cho tay tôi mắc kẹt ở trong đó. Trong khi đó trên bảng cô giáo thấy Bích gục xuống bàn mà rên thì cô đi xuống, tôi vội rút tay ở hai cái lồn cạnh tôi ra, còn Quỳnh thì cũng rút tay ra khỏi con cặc cương cứng của tôi. Chúng tôi lén kéo khóa lên và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô giáo lại gần xoa tay lên mái tóc óng mu ợt của Bích và hỏi, em bị làm sao thế hả em, làm sao mà làm ghệch xuống bàn thế này, thưa, CCO, em bị đau bụng, cô cho em xuống phòng y tế nhé. Thôi được óc rồi, Trung và Quỳnh dìu bạn xuống phòng y tế nhé. Tôi quàng vai rồi dìu Bích lên, nhưng Bích giả vờ không đứng lên được bắt tôi cõng. Thôi thì phải chịu khó một chút vậy. Tôi để Bích nằm trên lưng tôi và cõng nàng xuống phòng y tế. Trông thấy cảnh tượng đó không ít thằng con trai trong lớp ghen tị với tôi. Thằng Trung có số trời cho thế đéo nào đấy mày ạ. Con em nó trông cũng xinh gái, ở nhà chắc cũng ngán chán rồi, dưới lớp lại còn có hai con xinh gái nhất trường ngồi cạnh nữa chứ, ngay ngày đầu tiên lại được ôm một con ngay trên lưng mình nữa chứ. Ước gì tao được óc như nó nhỉ. Những tiếng xì xầm nói chuyện trong lớp vang lên, cô phải giữ ổn định rồi bảo tôi đưa nhanh Bích đến phòng y tế, lớp tôi nằm mãi trên tầng 3. Đỡ ẩn đồng từ lớp tôi xuống phòng y tế khá xa lên tôi phải cố gắng mãi mới đưa Bích xuống giói. Mới ra khỏi cửa lớp thôi thì Bích đã ôm chặt tôi và nói, cõng em thấy thế nào, có nặng lắm không anh? Lại chả không nặng, gần 50 cân chứ ít gì hả, hi hi hi, cho chết đáng đời, ai bắt cấu lồn ngỏi ta cơ. Quỳnh đi bên cạnh cũng tủm tỉm cười thử xem tí nữa có chịu được óc không nào. Cố gắng là chịu được mà, này Bích ơi, sao vú em cứng thế, cứ chọc vào lưng anh mãi đây này, đau quá dây này, thế mà đau á, có mà thích bỏ mẹ còn cứ giả vờ, thôi đi nhanh lên nào, bắt người ta nằm trên lưng mãi thế này à, mỏi bỏ xử, tôi cố gắng đi nhanh xuống phòng y tế, ở đây cô y tá đỡ Bích xuống rồi đưa vào phòng khám. Do tôi là con trai lên vào phòng khám không tiện lên, chỉ sơ đứng ở bên ngoài. Một lúc sau thì cô y tá đi ra, tôi chạy lại hỏi ngay, Bích có làm sao không hả cô? Không sao đâu em ạ, Bích đau bụng chắc là do răng không ăn gì đấy mà. Em đi mua cho Bích mấy cái bánh và hộp sữa để Bích uống nhé. Tôi tất bật chạy xuống căng tin khuôn một đống sữa với bánh về. Vừa vào trong phòng thì Quỳnh và Bích nhìn tôi với bộ dạng như vậy cười sặc sụa. Trung tưởng thật à, Bích chỉ trêu cô y tá thôi mà. Tâm lý thế hả Dũng, sau này ai lấy mày cũng sướng cả một đời đấy nhỉ. Quỳnh tiến lại gần rồi cầm mấy cái bánh giúp tôi. Bánh ngon thật, chúng mình cùng ăn nhé. Đằng nào thì Trung cũng mua về đây rồi mà. Ừ thì Trung mua về đây cho các bạn ăn mà. Cứ ăn thoải mái đi. Hết Trung lại xuống mau tiếp. Bích và Quỳnh bóc bánh ra ăn ngon lành và không quên mời tôi. Trung ngồi xuống ăn đi Trung, bánh nhiều mà, thôi CCS bạn cứ ăn đi mình không đói, ăn mà tí còn lấy sức chứ, lai trêu ngỏi ta đấy hả, có muốn chết không, hì, hì, đùa một chút thôi, mà làm gì mà nóng, tính thế, Bích ăn liền 3-4 cái bánh rồi nằm ra giường, mà kêu, no quá, ý, áng tới giờ đã ăn cái gì đâu cơ chứ, đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon, Trung ơi, tí nữa chúng mình phải lẻn vào thật nhanh đấy nhé, không bọn con gái nó vào là chết, thôi hay bây giờ chúng mình đi luôn đi, đang trong giờ học, vào trong đấy chọn một phòng rồi khóa cửa lại, cho Quỳnh đứng canh ở ngoài, ở nhất trí đó, chúng ta đi nào, cả ba chúng tôi đứng dậy rồi chạy vào trong nhà vệ sinh của trường, Quỳnh đứng ở ngoài canh gác, con tôi với Bích thì đi vào trong. Nhà vệ sinh chồng tôi học khá sạch sẽ, lên chúng tôi chọn một phòng nhỏ rồi đi vào trong đó, đi vào rồi khóa cửa lại. Do không có điện lên trong này khá tối chẳng nhìn rõ một vật gì, vì vậy tôi và Bích chỉ vút ve nhau trong bóng tối. Bích ngồi xuống, kéo khóa quần của tôi ra để con cặc cương cứng chĩa ra trước mặt. Bích sờ lắn nó một lúc khá lâu rồi nói, anh Trung ơi, em bú cặc anh nhé, em sờ thấy nó có vẻ to và cứng lắm. Bích cúi sát xuống rồi từ từ ngậm lấy con cặc của tôi và mút. Kiểu mút của Bích khác hẳn bình thường nhưng cũng làm tôi đê mê bú, nữ, đi, em, anh, sướng, a a. Bích bú được một lúc thì dừng lại dựa lưng vào tường, tôi tiến lại. Lần mò mọt lúc thì mới tụt được chiếc quần của Bích xuống, tôi úp cả bàn tay lên mu lồn mà xoa nhẹ nhẹ, đồng thời cũng hôn Bích một cách tình tứ và say mê, chúng tôi lút lưỡi nhau một cách khá lâu. Bích ơi, cho anh địt em nhé, anh nứng cặc lắm, rồi đây này, mà lồn em cũng ra nước ướt hết cả tay anh rồi, em có bảo gì đâu, anh địt em nhanh lên nào, em cũng ngứa lồn lắm rồi đó. Bích để một chân ngang hông tôi, để tôi dùng tay đỡ rồi rực lưng vào tường. Cái lồn ẩm ướt xinh xinh đã được mở rộng để đón con cặc của tôi vào. Do trong bóng tối lên rất khó quan sát lên, tôi cứ đút bừa con cặc của tôi vào háng của Bích lên, trượt mãi mà chẳng vào được chút nào. Cặc của tôi đã trơn lại còn dính thêm nước lồn ở Bích chảy ra lên, cứ trượt mãi lên rồi lại xuống dọc khe lồn mà không vào được chút nào. Làm gì mà lâu thế không biết cầm con cặc đút đại vào đi chứ. Anh làm em đứng lồn bỏ mẹ, đã không cho vào được lại còn bắt người ta đứng kiểu này nữa, mỏi chân quá rồi đây này thì cũng phải từ từ đã chứ, tối thế này thì ai biết chỗ nào mà cắm con cặc vào. Nước lồn thì cứ ứa ra trơn bỏ mẹ đéo ai mà đút vào được cơ chứ, cố gắng một lúc thì đầu con cặc của tôi cũng tách được 2 mét lồn của Bích ra rồi đi vào trong một cách chậm chạp. Cảm giác đê mê êm ái từ đầu con cặc lan tỏa ra khắp cơ thể. Tôi bảo Bích, Bích ơi, từ nãy đến giờ ô mỏi chân chưa? Thôi nhảy hẳn lên người anh để anh bế nào. Bích dùng hai chân quặp ngang người tôi khiến con cặc của tôi đâm thật mạnh lút cán vào trong cái lồn êm ái của Bích. Cặc đéo gì mà to thế này hả, làm lồn người ta căng ra hết. Xê rồi đại này thôi nhấp đi anh làm cho em sửa ưng đi. Anh tay tôi bắt đầu nâng đỡ cặp mông tròn lẳn của Bích rồi nhấp cặp vào em sướng quá anh ơi. Địt đã cú nè anh, địt đâu có kém gì anh thấy cơ chứ. A lồn em nó bóp đó anh ơi, sướng hết LN rồi, đã ngứa quá địt mạnh lên nữa nào anh ơi. Thè lưỡi ra em mút nào anh, chúng tôi hôn nhau ột cách mãnh liệt. Bích đưa cả lũ ưỡi sang cho tôi mút chứ không còn là Bích mút lưỡi tôi nữa. Tuy hôn nhu như vậy nhưng tôi vẫn nhấp con cặp vào lồn Bích một cách đều đặn. A sướng quá em ra khí rồi anh ơi, anh chưa ra cơ à, địt kiểu gì mà dai thế không biết, tuét hết lồn của người ta ra rồi đây này, cho em xuống đi anh, em không chịu dược nữa rồi danh ơi. Tôi để cho Bích đứng xuống, đồng thời con cặc cạo tôi cũng tuột ra khỏi cái lồn ướt nhẹp. Bích ngồi xuống lần mò con cặc cạo tôi xúc xúc mấy cái rồi cho vào miệng mà mút, vừa mút Bích vừa trêu tôi. Không biết con cặc này nhét vào bao nhiêu cái lồn rồi nhỉ, đến kia lồn của mình là cái lồn thứ mấy đây. Bích lại cho con cặc vào lồn mà mút ngon lành, càng liếm càng hăng. Vì vậy nước ở con cặc tôi cũng dỉ ra, cái lồn em là cái lồn thứ tư thôi mà, lồn em địt cũng sướng đo, tê hết cả cặc anh rồi đây này. Thế con cặc của anh là con cặc thứ mấy đút vào lồn em hả? Cái cặc thứ hai thôi đó, em mới địt với anh Thái và với anh thôi mà đâu có ai nữa dâu, lại bốc phét rồi anh Thái bảo em đi làm gái rồi cơ mà. Đây là thằng Thái nó nói với anh chứ không phải anh nói đâu nhé, có mà mẹ anh Thái đi làm gái ấy, em chỉ cho mỗi anh và anh Thái địt thôi, chắc anh A Ý nhìn thấy em đi cùng mấy đứa bạn em mà bọn nó làm gái lên hiểu nhầm đấy mà. Đang gì dầm to nhỏ trong nhà vệ sinh thì Quỳnh ở ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào trong, nhanh lên bọn mày trống rồi đó, mở cửa ra ngoài nhanh lên, không chết cả lũ bây giờ bọn nó vào trong là tao không trông đâu được đấy. Tôi vội đợt cửa ra rồi trèo nhanh qua khu vệ sinh nam, vì ở đây không ai cảm thấy tôi ở trong nhà vệ sinh nữ. Đi ra, tôi đi ra ngoài rồi chờ Bích và Quỳnh đi ra, cả ba chúng tôi đi lên lớp. Vừa đi vừa nói chuyện, Quỳnh bảo chúng tôi, may cho chúng mày đó, tao gọi sớm đó không mấy con lớp dưới nó chạy vào rồi, cảm ơn mày đã giúp bọn tao nhớ trả công tao đấy nhé. Rồi thế mày muốn trả công cho tao kiểu gì đây, điện thoại di động hay iPod nghe nhạc hả? Không, tao chỉ cần mày đồng ý với tao một điều kiện thôi, điều kiện gì thì cũng vừa phải thôi đấy nhé. Không được quá đáng quá đâu đấy, yên tâm đi mà, chỉ cần ngày mai ông và cái Bích đến nhà tôi chơi rồi làm chuyện đó cho tôi xem là được thôi mà. Này, yêu cầu của bà là hơi bị quá đáng đó nhé, đừng tưởng giúp người ta một chút mà lên mặt dạy đời nhé. Tôi cũng biết là hơi quá đáng nhưng tôi xin ông đấy mà, chẳng là thế này. Hôm Thái nó địt tôi ở nhà, nó bảo tôi chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào hết, chỉ biết dạng lồn ra cho địt thôi, chẳng có cảm xúc gì cả. Ông với cái Bích cố giúp tôi với đi mà. Mà ông có thiệt thòi gì đâu chứ, được địch lại còn chê à, làm xong với cái Bích còn tôi tiếp đãi ông nữa mà, có gì đâu mà ngại thế, tôi thì không sao chỉ sợ Bích thôi. Này đừng có mà lôi tôi vào nhé, tôi là tôi không đồng ý đâu giấy, hai người muốn dạy nhau thì đi mà dạy nhau nhé, lồn tôi không phải lồn chùa mà ai muốn địch thì địch. Nói đến đây Bích vùng vàng bỏ lên lớp một mình với vẻ mặt giận dỗi, Quỳnh vội chạy theo nói nhỏ với Bích điều gì đó. Lúc đầu Bích không bằng lòng, nhưng một lúc sau khi nghe lời giải thích của Quỳnh thì có vẻ ưng thuận. Cả hai quay lại nói chuyện với tôi. Hai chị em tôi nhất trí rồi đó. Ý chung thế nào, nếu hai người đồng ý thì tôi không có việc gì phải bàn nữa. Nhưng tôi có một điều kiện nhỏ thế này, cho Nam và Thái đi cùng nữa được không? Bích và Quỳnh đắn đo một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với đề xuất của tôi. Được thôi mà, hai chị em tôi sẽ cố gắng để tiếp đãi các ông, nhưng nhớ là phải có sự chuẩn bị đấy nhé. Rồi yên chí đi, nhưng các bà bảo vào ngày nào để tôi còn gọi điện cho thằng Thái và thằng Nam nữa chứ, sáng ngày mai nhé. Thôi hay là cả ngày mai đi, chúng ta nghỉ học làm một chầu cho đã được rồi để tôi tính xem, có chuyện gì đột xuất thì tôi gọi lại thông báo cho nhé. Cả ba chúng tôi lên lớp học hai tiết cuối cùng. Tuy ngồi trong lớp nhưng cả ba đứa ai cũng nghĩ đến cảnh đã ghi mai như thế nào, nhưng vì thế mà chúng tôi không ai nói ra cả. Gần hết tiết cuối thì Quỳnh mới dám quay sang nói chuyện với tôi và Bích. Lúc nãy trong nhà vệ sinh làm việc có sướng không hả bọn mày? Tao ở Nga ói nghe bọn mày rên mà ngứa hết cả lồn. Tao phải cho hai ngón tay vào mà ngoáy đấy. Bọn mày trong đấy rên kiểu đéo gì mà to thế không biết. Sướng thì phải rên chứ chả nhẽ lại im như thóc à. Địch nhau như thế thì chán bỏ mẹ còn đéo gì là thú vị nữa chứ. Ai chả biết là vậy, nhưng ở chỗ công cộng thì cũng lên bé cái mồm thôi chứ ai lại cứ rên lên như bị chọc tiết thế bao giờ. Tôi cười sặc sụa trước ảnh nói chuyện của Bích và Quỳnh. Tôi chỉ biết hỏi Quỳnh một câu để đỡ buồn cười hơn. Thế Quỳnh chỉ biết cho tay vào lồn mà ngoáy thôi à? Thì thế thôi, chứ còn biết thế nào nữa? Trong nhà vệ sinh thò làm gì có dưa leo với cọc giả mà đút vào cơ chứ. À mà tôi có một thứ khác đó. Cái này đút vào xương cực lại dài nữa chứ. Đó bon mày biết là cái gì chịu. Có mà rời mới biết được lúc nãy địch nhau ở bên trong có thấy gì đâu. Mà đoán tôi vừa bảo thế thì Bích nói dễ bỏ mẹ. Trong nhà vệ sinh thì chỉ có cán chổi thôi, chứ còn cái gì nữa, mà chổi ở vệ sinh trường mình cán nó bằng gỗ được người ta mại nhặn thín lại nhỏ nữa trông chẳng khác đéo gì cặc giả đâu. Sao mày biết rõ thế hả? Thử thì biết chứ còn sao nữa, nhưng cán chổi tao mới có thử một lần câu nhạn là nó cũng dài trọ vào sâu cũng sướng. Tôi hỏi Bích. Thế có sướng bằng lúc anh địt em không hả? Sướng thế đéo nào bằng cặc của anh, được ớt chọc vào sướng tây cả lồn chứ lại không à. Nhưng cặc anh đâu có dài bằng cán chổi và cũng không đâm sâu vào được như nó mà. Nó đâm sâu thật, nhưng nhối lắm anh ạ, nó cứng như thế chạm vào tử cung đau điếng người. Hơn nữa lại không có nước bôi trơn nữa chứ, chỉ chọn được ớt 5 phút là rát hết cả lồn. Tao công nhận vo ấy mày Bích chạm vừa lúc nãy tao cũng chỉ dám đút vào có 5 hay 6 phân gì đó thôi, đút sâu vào đau bỏ mẹ. Đấy thấy chưa, bây giờ các bà mới thấy con ca có tác dụng thế nào rồi giấy nhé. Ừ biết rồi, nhưng các ông mà không có lồn của chúng tôi thì có mà đút cặc vào đâu, chẳng lẽ lại đút vào lỗ cột điện à? Thế thế ông trời mới sinh ra hai loài để phù hợp nhau mà. Thôi chú ý vào học nữa đi, còn mỗi tiết này nữa thôi. Học xong tiết cũ ưa ý chúng tôi từ biệt nhau ra về. Vừa về đến nhà thì có điện thoại của Nam gọi điện đến. Alo, anh Trung đấy à, tối nay đi chơi với em và thằng Thái nhé. Em vừa trúng 45 triệu tiền đề. Tối hôm nay anh em mình đi đập phá một trận ra chốt luôn. Thôi em gọi điện cho thằng Thái đây. Đúng 8 giờ có mặt ở nhà em nhé, rồi chúng ta cùng đi. Tối hôm đó tôi bảo sang nhà bạn ôn thi rồi phóng đến nhà Nam, vừa đến nơi thì thấy Thái và Nam đã đợi tôi ở ngoài cửa. Đợi tôi tắt máy xe thì Nam hỏi, chúng ta lên sàn hay đi uống cà phê nào? Thôi chúng ta đi uống cà phê đi, lên sàn nóng lắm, lại dễ bị công an tóm, cứ tìm đến chỗ quán cà phê nào tối tối đó, dù mấy em vào là ngon lắm rồi. Đúng đấy, kiếm chỗ nào hay hay chúng ta đi được thôi, đi uống cà phê cũng được, nhưng khoản đó ai có nhu cầu thì phải thông báo trước đi nhé. Đến giấy em lo cho đến đấy mới nói là nhịn đấy thôi, mà đen giấy kiểu gì chẳng có hàng, yên tâm đi chỉ sợ clông có tiền thôi. Được thôi anh em mình lên đường Hồng Bàng nhé, chỗ đó bây giờ lắm quán, lại không có đèn đường nữa, hơi bị thuận lợi đấy. Cả ba chúng tôi lên xe rồi phóng đi trên đường đi. Tôi kể với Nam chuyện sáng nay đi học, Nam reo to lên đã quá anh ơi, mai lại được chơi lồn của mấy em 15-16 tuổi rồi. Thôi hôm nay chúng ta làm phát trọng đại đi để chuẩn bị tư thế cho ngày mai nhé. Trọng đại là như thế nào, cùng lắm là chơi hàng xin chứ gì quá hàng xin thôi á. Em hôm nay quyết định hôm nay chúng ta sẽ đi mua trinh thôi, phết vừa thôi, thời buổi bây giờ thì làm gì có nhất lại vào 8,5 chứ tiền không thiếu đâu, 45 triệu chả nhẽ lại không mo nổi ba cái. Chi nhà, thôi cứ lên quán Thu Lan đi, em gặp chủ quán hỏi có không, không thì chơi hàng xịn cũng được. Chúng tôi phóng đến quán rồi đi vào trong, quán cà phê này được bố trí một cách khá đặc biệt. Có những căn chòi lá xếp sát vào nhau, xung quanh là cây cối tùm, người ngoài nhìn vào thì rất khó phát hiện trong đó có gì. Mỗi căn chòi được ốc cung cấp một ngọn đèn riêng, nhưng bọn tôi nhìn thấy thì 10 căn may ra nơi có 2 căn có đèn. Nam tiến lại gần hỏi bà chủ, cô Lan ơi, cho cháu 3 buồng nhé. Có hàng ngon thì mỗi buồng một con, thế cháu định lấy mặt hàng như thế nào? Có nhiều loại mặt hàng lắm đấy, có ai bán trinh thì cô cho cháu muốn mua 3 cái. Này mới có tí tuổi mà định học làm ngòi lớn đấy hả? Có thì có đấy, nhưng mà hơi mắc đó, 8 triệu đó mà một cái thôi đã ý, toàn hàng 16-17 thôi, học sinh cấp 3 cả các cháu chấp nhận được ớt ra đó không? Ok, chuyện nhỏ, nhưng mặt hàng phải ngon lành đấy nhé. Hàng nguyên, đai nguyên, kiện chưa bóc tem. Châu mà phát hiện ra là hàng thường là chỉ tính như hàng thường thôi. Các cháu yên tâm đi mà làm ăn phải giữ chữ tín chứ. Chờ đợi tí chút để cô gọi điện chuyển hàng cho nhé. Chúng tôi chọn 3 chòi trong cùng và không quên bảo cô chủ bật điện lên. Chúng tôi bật điện chủ yếu là để xem hàng. Nếu làm việc bình thường thì cũng chả sao, tôi, Thái và Nam vào phòng mình đã chọn rồi khép cửa lại. Căn chòi khá bé, chỉ rộng khoảng chừng 4 mét vuông nhưng cũng đủ để kê một cái ghế đôi và một cái bàn uống nước. Trên bàn là một đĩa hoa quả, chuyện từ cõi thiên thai một đĩa khăn lạnh, trong đó còn một hai cái bao cao su nữa. Tôi đoán cái quán này chỉ dùng để chừa gái là chính chứ cà phê chắc chẳng bàn được ở cốc nào. Tôi quan sát xuống nền nhà thì thấy đến 3-4 cái bao cao su đã dùng rồi vứt vương vãi khắp nơi. Đang trong tâm trạng chờ đợi thì tôi nghe rõ tiếng rên ke ké phát ra từ căn chòi lá bên cạnh. A, em, BS là anh, sướng, mà, đị tê, mạn hát, vào, lồn, em, anh, dịt vào, lộ lồn, em đi, anh, ư, sướng, quá. Tôi tiến lại gần vách để nghe rõ hơn thì có tiếng gõ cửa, chung ơi, có hàng rồi đây này, mở cửa ra mà lấy đi. Tôi quay lại mở cửa để nhận hàng. Một cô gái khá xinh xắn bứa óc vào trong chòi, trông hàng của tôi xinh thì cũng xinh thật, nhưng so với Bích và Quỳnh thì còn kém một chút. Em tên là gì hả em, bao nhiêu tuổi rồi mà đi làm gái vậy? Em tên là Thanh Trúc, mới có 16 tuổi thôi anh ạ. Chắc kém tuổi anh hả, mà anh tên là gì vậy? Mình cũng bằng tuổi như bạn thôi, mình tên là Trung, đang học lớp 10, mà sao Trúc lại đi làm gái vậy? Không giữ cái quý giá nhất của đời mình à? Trúc cười tôi rồi bô mấy quả nho vào miệng đa hi rồi trả lời, đằng nào mà chả mất, không mất cho thằng này thì mất cho thằng khác thôi mà. Làm việc này vừa kiếm được óc tiến lại sướng nữa chứ. Thế đối với Trung lần này là lần đầu à? Mà sao hỏi mấy câu lạ lùng đến vậy? Thì đây là lần đầu mà thôi, chúng ta vào việc nhé. sao mà bạn biết rõ thế? Chị mình bảo mình như thế mà chị ấy làm việc này quá quen thuộc rồi. Chị mình bảo mình thế thì mình chỉ biết nghe thế thôi. Đây là lần đầu mà chung. Không phải ai mua Trinh là Trúc cũng bán đâu, vì mến mộ lòng tốt của Trung lên mình mới đồng ý đó. Ừ thôi làm việc đi Trúc, con cặc của Trung cương cứng hết rồi đây này. Trúc bây giờ ô mới nhìn xuống thấy con cặc bóng nhảy của tôi hiện lên thì Trúc mới kêu, cặc gì mà to thế này hả, chưa gì mà đợi ý cứng lên hết cả rồi. Không biết to như thế này thì có đút vừa lồn không nhỉ? Thôi kệ, kiểu đéo gì chả vừa. Trung ơi mình bú cặc cho bạn nhé. Ừ bú đi mà mình đang đợi bạn đó. Trúc cúi thấp người xuống dùng cái miệng xinh xinh ngập vào đầu cặc của tôi. Cảm giác ấm ấm nhơn nhớt của nước bỏ y càng làm con nạc tôi cương cứng hơn. Trúc bây giờ ô đã ngập gần hết con cặc của tôi vào trong miệng rồi mút một cách nhẹ nhàng từ tốn. Ư Trúc mút cặc hay quá. Trúc ơi mút tiếp đi nào, sướng quá. Trúc bú cặc tôi một hồi cho cặc tôi ngủng lên hết cỡ rồi mới thôi. Nào bây giờ thì có thể đút cặc vào lồn người ta được rồi đấy. Ơ thế không sợ đau à? Lộn thì chưa được tí nữa, óc nào mà dám bảo người ta đút cặc vào đâu thì cố mà chịu nhé. Ai bảo lộn người ta không ra nước nào, chỉ được cái nói luyên thuyên là giỏi, ướt đậm cả quần lót rồi đây này. Đâu có cởi quần lót ra đâu bố, ai biết ướt với chả không ướt. Ừ nhỉ, mình xin lỗi mình đã trách nhầm chung. Thôi cởi quần áo ra đi cho mình xem lòn bạn ướt như thế nào, có như người ta không. Khiếp, nhìn cái bản mặt kìa, trông cặp mắt hau háu cứa như muốn ăn thịt người ta không bằng. Đây lồn tôi đây, ông muốn nhìn hay muốn xem sứt gì thì ông xem đi. Trúc cởi chiếc quần dài của mình ra rồi tụt xuống dưới. Chiếc quần lót màu hồng cũng chỉ đủ che mỗi cái mu lồn mà thôi. Còn những sợi lông xung quanh thì chìa hết cả ra. Sao mà dâm thế không biết. Mới bú cặc người ta một chút thôi mà nước lồn đã ứa ra ướt hết cả quần lót rồi. Chắc muốn địch lắm rồi hả, mình không biết tại sao nó lai như vậy nữa. Mình xem phim thì đâu có như thế này mà khi nắm con cặc của Trung trong tay là tự nhiên nó cứ tuôn ra như suối vậy thôi à. Thôi cởi hết đồ lót ra đi, để kiểu kia thích làm vi ẹc kiểu gì. Trúc bây giờ mới kéo chiếc quần lót của mình xuống rồi quẳng lên mặt bàn. Tôi bây giờ đã nhìn khá rõ lồn của Trúc nhờ ánh điện trong căn chòi. Lồn của Trúc cá khá đầy đặn. Lông lồn thì không rậm lắm nhưng mọc rất xa hai bên mép lồn, làm mép lồn hiện lên một cách khá rõ. Trúc ơi ngồi xuống đây cho Trung sờ lồn một tí nào. Trúc bẽn lẽn ngồi xuống cạnh tôi rồi hơi dạng chân ra cho hai mép lồn hé mở chút xíu. Tôi đưa tay xuống vuốt ve nhẹ cái mờ u lồn ư ê nhẹp vì dâm. Thủy Trung ơi bạn vuốt sao mà hay thế, làm mình sướng quá đi nè, nước lồn mình lại ứa ra rồi. Công nhận nước lồn của Trúc ca nhiều, tràn hết cả ra tay tôi. Nước lồn của Trúc sao nóng thế hả Trúc, chắc muốn địt lắm rồi đấy gì. Thôi chúng mình địt luôn nhé, nhưng chỗ này chật quá, nằm xuống đâu có được. Hay là Trúc ngồi lên cặp mình nhé. Ừ ý kiến hay đó, để mình nhấp cho nhé. Trúc xoay lưng dựa vào bàn, ngồi quay mặt lại phía tôi rồi dạng chân ra từ từ ngồi xuống. Con cặc bóng nhạy cạo tôi đã vào đúng khe lồn, từ từ tách nó ra rồi đi vào trong. Mới được có một chút thôi thì Trúc đã nhỏm dậy co con cặc tôi tuột ra ngoài. Sao thế Trúc, không làm nữa à? Có chứ, nhưng lồn em chưa quen với cảm giác bị con cặc anh tách ra lên hơi đau một chút. Thôi bây giờ ô làm lại nhé, nhưng Trúc phải ngồi xuống từ từ. Bao giờ con xe ạc của Trung tới sát màng Trinh thì ấn mạnh xuống, sẽ có cảm giác hơi đau nhưng để nguyên một lúc thì sẽ hết đau thôi. Lúc đó thì tha hồ mà nhấp, chỉ có sướng mà không đau nữa đâu thế à. Chú sẽ làm theo lời chùn dạy nhé, đau quá là chú không chịu đâu, yên tâm đi à, mình đảm bảo là hơi đau một tí thôi. cố lên nào Chúc Chúc lại cầm con cặc của tôi để đúng mép lồn của mình rồi ý từ từ ngồi ý xuống con cặc của tôi một lần nữa tách hai mép lồn của Chúc mà chui ảo ư đau quá. Rồi đây này chẳng đúng một tí nào cả thì cố tí nữa đi nào cặc của Trung đã vào đến màng trinh đâu còn một chặng đường gian nan phía trước đó thôi đau thì cũng một lần thôi. Chúc làm tới luôn đây, Chúc ngồi mạnh xuống, cùng lúc đó thì con cặc của tôi cũng xé rách màng trinh rồi đi sâu vào trong. Bây giờ ô con cặc cạo tôi đã làm gọn trong cái lồn ẩm ướt của Chúc. Chúc ngồi yên cho cảm giác đau dịu dần rồi mới từ từ đứng dậy cho con cặc tôi ra khỏi lỗ lồn. Chúc ơi, máu trinh của em dính trên đầu cặc anh này. Chúc cúi xuống nhìn đầu cặc bóng nhảy của tôi có dính một chút máu đỏ hòn ở nagi trên đầu. Chúc đưa tay quét khe lồn mình thích cũng có một chút máu dính ra tay. Chúc ngồi xuống ghế với khuôn mặt thận thờ. Hai dòng lệ từ từ tuôn ra tôi ôm Chúc vào lòng mà an ủi. Thôi mà chú ca anh biết là em buồn vì đã phải làm công việc này. Nhưng Chúc ơi anh xin em một điều như thế này nhé. Tôi nhìn thẳng vào hai mắt đầy thận thờ vẫn còn ướt lệ của Chúc. Em đồng ý làm bạn gái suốt đời của anh nhé, có thật thế không anh, em chỉ sợ anh chê em thôi, mà anh có chịu được tính nết của em không đấy, em hơi bị bướng đó. Nếu em làm bạn gái của anh thì anh phải cho em đưa chỉ chứ, mà bạn gái mà không biết nhà bạn trai mình ở đâu thì chán chết. Thế à hai anh em mình cùng trao đổi địa chỉ và số điện thoại cho nhau nhé. Chúc cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà. Tôi phát hiện ra nhà Chúc chỉ cách nhà tôi mấy con phố mà thôi. Chúng tôi nồi xuống nói chuyện với nhau về gia đình của mình. Nhà Chúc có hai chị em gái. Bà chị tên là Cúc đang học năm thứ hai Đại học Kinh tế Quốc dân, còn Chúc đang học trường Trần Phú. Chúc bằng tuổi ỷ tôi nhưng học hư ấn tôi một lớp. Vừa nói chuyện chúng tôi vừa sờ mó vừa nắn bóp bụi và lồn của nhau. Tôi đưa tay xuống cái lồn mà chính lúc nãy đúc tôi phá trinh, những sợi lông lồn mềm mại được tôi vuốt gọn ghẽ sang hai bên. Để lồn róc cái rãnh hồng hồng nhỏ xíu, nước óc trong lồn Chúc bây giờ cũng rỉ ra làm ướt mấy đầu ngón tay tôi. Chuyện từ cõi thiên thai Chúc cũng thò tay nắm lấy con cặc của tôi và vuốt ngược ra quy đầu xuống. Dầu con cặc bóng nhảy của tôi lại hiện ra Chúc lấy ngón tay cái mân mê cái đầu cặc và nói. Cặc ông chồng tương lai to thế không biết kiểu này chắc khi lấy mình về thì khóe lồn mình bị địch rách ra mất thôi. Mới lần đầu mà đã ê ẩm hết cả rồi. Lại còn hai hòn dái như thế này nữa kiểu gì cũng phun đầy tinh trùng vào lồn mình cho mà coi. Ư ép đúng giấy nhưng cũng không bằng cái lồn của bà vợ tương lai. Trông săn chắc thế kỳ ACS bóp cặc người ta chặt phải biết tôi dùng ngón tay hơi ấn vào trong cái lồn đỏ hỏn thì có một chút máu màu hồng rỉ ra. Tay tôi quàng qua vai Chúc tôi từ từ mân mê cặp vú nhỏ xinh qua lớp vải áo mỏng tang. Vui em trông đẹp lắm Chúc ơi, vừa săn chắc vừa đặn nữa này, kiểu này thì bú sướng lắm đây. Thôi cho anh bú nó nhé người vợ tương lai của anh. Vâng ạ, anh thích thì cứ bú nó đi. Tóc vú này, cái lồn này em dành cho anh hết mà Chúc quay mặt lại ngồi như lúc bị tôi phá trinh. Tôi cởi từng chiếc cúc áo ra một rồi cũng lột luôn chiếc áo lót màu hồng của Chúc xuống. Cặp vú tròn xinh nảy nở đã hiện ra. Tôi hơi cúi xuống ngậm lấy bầu vú của Chúc mà bú mại dù không có sự hai cái gì chảy ra cả nhưng do mùi hương từ cơ thể Chúc toát ra làm tôi thích thú đến khó tả chỉ biết mút thật mạnh mà thôi. Ưng ơi bú vú em sướng quá anh Trung ơi vú em săn cứng rồi nè ông chồng của tôi ơi sướng quá tôi càng lúc mút càng mạnh lai nhây nhây hai núm vú nữa. bú gì mà khiếp thế, hát tả vú em có sữa đâu mà anh mút hăng thế, anh ơi a na hi nhẹ nhẹ thôi em đau sướng quá anh ơi bú nữ đi nào. Tôi bóp vú Trúc được một lúc thì bảo Trúc, Trúc ơi anh cho con cặc này vào lồn ấm áp của em nhé, anh trông cái lồn của em như muốn luốt chửng con cặc của anh rồi đây này. Tất nhiên trông con cặc của anh ngon lành thế kia thì cái lồn nào chả muốn ăn nó cơ chú, để em cho cái lồn của em ngậm chát nó luôn nhé anh. Trúc hơi đứng dậy cầm con cặc của tôi để đúng khe lồn của mình rồi từ từ ngồi xuống. Con cặc tôi cương cứng hết cỡ, nó đủ cứng để tách hai mép lồn của Trúc ra rồi chậm chạp đi vào trong. Cảm giác ấm áp bao quanh thân cặc của tôi, dòng nước nhờn âm ỉ chảy trong lồn của Trúc đã tuôn ra dữ dội. Nếu mà so sánh lồn của Trúc với lồn của chị Hoa, Bích, Hư ông em gái tôi và cả Trinh nữa thì lồn của Trúc là nhỏ nhất và cũng bóp cặc tôi mạnh nhất anh. Ơ Trung ơi cặc anh lấp kín cả lỗ lồn em rồi đây này. À nó to tròn dọi cảm quá gì anh ơi. À em nhún trên con cặc của anh nhé. Anh Trúc vin hai tay lên vai tôi làm điểm tựa và nhấp nhanh dần. Ơ cặc anh toa quá địt sướng quá hết cả đau lồn rồi. A sao mà sướng đờ này cơ chứ, lồn với cặc cọ sát vào nâu sướng quá đi mất. A nữa lồn của em chảy ra rồi. Càng lúc Trúc càng nhún mạnh hơn và những cú nhún đó làm cặc tôi đi tuốt vào bên trong, chạm nhẹ vào tử cung của nàng, nhún vừa thôi. Trúc ơi anh không chịu được nữa rồi đây này. Lồn em bóp chặt quá cơ, em nhún nữa anh ra mất em ơi. Lồn ai mà đê dịt sướng thế không biết. Đã quá anh ra r ôi em cũng ra rồi này. Phóng tăng vào trong lồn của em đi anh. Hòa cùng nước lồn cạo em đi anh đã quá sướng quá đó. Phóng mạn vào đi anh cho tinh trùng của anh chảy khắp ngõ ngác lồn em đi. Anst lòn sướng qua con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi phóng những dòng tinh nóng hổi vào lồn của Trúc. Trúc không đứng dậy mà ép chặt mu lồn vào gốc cặc của tôi, rể tinh trùng của tôi không trào ra ngoài mà vẫn nằm trong lồn của Trúc. Đợi con cặc cc của tôi mềm nhụn thì Trúc mới đứng dậy để con cặc tôi tuột ra ngoài. Tinh trùng của anh đầy quá đầy ứ hết cả trong lồn em rồi đây này. Khiếp cặc đèo gì mà làm tinh trùng thế không biết. Thôi em về đây anh Trung ạ. Coi như em làm vợ anh rồi, tiền nong chẳng còn dư ngã gì nữa phải không anh. Trúc đang mặc quần áo thì tôi tiến lại ôm Trúc vào lồng rồi hôn nhẹ lên cổ rồi đến mái tóc của nàng. Thôi mà tí nữa hãy về đi em, chúng ta cùng về muôn rồi. 9 giờ rồi còn gì em phải về, em gọi taxi đây thôi, tí nữa anh đưa em về tân nhà mà không thì về nhà anh cũng được đâu có sao. Anh bảo bố mẹ anh cho anh một căn hộ chung cư, anh em mình đến đó ở cùng nhau nhé. Nhưng em còn đi học sợ bố mẹ em không đồng ý. Yên tâm đi mà em cứ bảo không cho em lấy chồng, em bỏ nhà ra đi là gái, đảm bảo bố mẹ em đồng ý luôn. Mà em chuyển cho ao ngép sang trường anh học cho vui, anh học lớp 10A2 chống Ngô Quyền đó. Được rồi, để tối nay em về để xem bố mẹ em có đồng ý không đã. Chúng tôi mắc quân DF áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài đơi thay. Và Nam, kia đứa nó chưa ra. Tôi bảo Trúc hai anh em mình ra xem hai đứa nó làm gì nhé. Tôi và Trú khẽ khàng đến bên tròi của thằng Nam và nhìn vào trong. Cảnh tượng ở bên trong phải nói ai nhìn vào cũng nóng gian hết cả người. Nam bắt người con gái đó đứng khom lưng xuống chống tay vào ghế, còn nó cứ đứng ở phía sau mà nhấp con cặc cong cong đặc trưng của nó vào lỗ lồn. Chuyện từ cõi thiên thai nó mắc kệ, không quan tâm đến cảm giác của người con gái đó như thế nào, ẩm chỉ cố gắng sao cho con cặc của mình chui ngập càng sâu càng tốt. Ngòi con gái kia nghiến răng vào mà kêu đau, a a a anh Nam ơi, rau qua em xin anh đó, địt nhẹ nhẹ thôi rát lồn em quá tha xê dô em đi anh địt chậm lại đi a. Anh vừa nói cô gái kia vừa á khóc chắc vì cảm giác đau thốn từ lồn gây lên. Tôi quay lại bảo Trúc, thấy chưa, chỉ có anh là tốt với em thôi, đâu có làm bạo như thằng Nam. Cái anh này chỉ thế là giỏi thôi, chúng ta sang bên kia xem thằng ban quý hóa của anh thế nào nhé. Được óc thôi, chúng ta đi. Tôi nắm tay Trúc rồi rón rén tiến lại gần chòi của Thái. Mới đến gần thôi mà chúng tôi đã nghe rõ tiếng rên phát ra từ bên trong, ư ư ư ư, địt nhẹ thôi anh đã quá em xương quá nhưng nhẹ thôi anh Thái ơi anh địt hay quá đó, a a a anh làm tê hết lồn của em rồi. Cô gái đó đang nằm chân bàn háng thì được Thái dùng hai tay banh rộng ra rồi nhấp vào một cách khá mạnh bạo. Thái còn chú ý đến cảm xúc của cô gái lên khi CCO gái kêu đau thì Thái cũng giảm bớt nhịp địt của mình xuống nhưng vẫn còn nhấp vào khá mạnh. Trúc quay sang nói với tôi, khiếp hai anh bạn của anh, địt con gái nhà người ta thế kia thì còn đèo gì là lồn nữa cơ chứ, cặc to như thế lai nhét hết vào mà nhấp thì có mà rách con mẹ cả lồn ra ấy chứ còn gì. May cho em là gặp anh, nếu không thì nát lồn với hai thằng đại dâm tặc này rồi. Thấy chưa, chỉ có anh là tốt với phụ nữ thôi. Ngay cả trong lúc đó thì anh cũng bình tĩnh chia sẻ cùng họ những khó khăn cơ mà. Vâng anh giỏi, ai chả biết anh biết chiều gái. Trúc có vẻ giận dữ chứ óc nhũng, lời nói của tôi thôi mà em cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có em thôi mà. Tôi ôm chặt Trúc vào người rồi truyền hơi ấm của mình ra người Trúc cho Trúc bớt lạnh vì trời đã về khuya. Anh nhớ rồi đấy nhé, anh bảo chỉ có một mình em thôi nhé. Anh mà làm chuyện đó với người con gái khác mà không cho bảo với em thì y em cho biết tay. Nhưng ở nào mà có mỗ cái lồn để địt thì chán lắm em ạ. Thế thì bảo em để em lo cho khoản ấy, nhưng tuyệt đối là không chơi gái ngoài đường, nghe rõ chưa? Chơi mà mang bệnh về thì em cho ngủ gầm giường, mà anh chơi mấy cô bạn học của anh cũng được đó. MNGS nói con gái lớp anh xinh nhất cái trường đó mà. Ừ nhưng anh chơi hết bọn nó rồi còn gì. Mà anh nói thật, bọn nó đẹp thì đẹp đấy nhưng lồn thì không bằng một nửa của lồn em đâu. Anh khen đều em hả? Trông cái mặt dê thế, chơi mấy đứa rồi mới chơi vực ô mình hả? Chúng tôi đang nói chuyện thì Nam đã đi ra. Nam hỏi chúng tôi, sao xong vi ẹc sớm thế à? Xong khá lâu rồi ông tướng à, tôi giới thiệu nhé. Đây là Trúc, vợ tương lai của mình anh, còn đây là thằng em rể của mình đó. Nam còn trẻ mà phong độ ghê thật, làm em kia rên lên vì sướng đó. Nam hơi đỏ mặt vì bị Trúc trêu nhưng cũng cố gắng trêu lại Trúc. Tài nghệ của Nam đâu sánh bằng của anh Trung được cơ chứ, chắc lúc nãy Trúc còn rên to hơn nữa chứ hả? Trúc đỏ mặt bối rối vì bị Nam trêu lại, không dám nô pi câu gì. Tôi đỡ lời cho Trúc, thôi mà ông em rể của tôi ơi, dám trêu chị dâu tương lai của chú thế hả? Thích anh mách cái hương cho chú không đấy? Thôi mà, em đùa chị ấy một chút thôi mà anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau được ực một lúc thì Thái đi ra. Chúng tôi đợi hai cô gái mặc xong quần áo ra quả thì Nam mới tính tiền. Nam đưa tiền để tôi đưa cho Trúc vì Nam ngại. Tôi cầm tiền rồi xin thêm của Nam 4 triệu nữa. Tôi ra chỗ Trúc tí nữa về nhà anh luôn nhé. Gọi điện báo ho ba mẹ bảo con ở nhà bạn là được rồi mà. Ừ thế cũng được ực. Tôi quay lại bảo bọn nó không quên nhiệm vụ sáng mai ở nhà Quỳnh và bảo với bọn nó sáng mai tôi không đi được. Tôi đèo Trúc đi trước lượn khắp phố Hải Phòng về đêm không được ực sầm uất như Hà Nội hay Sài Gòn nhưng nó mang bản sắc riêng của một thành phố biển. Tôi và Trúc đến cửa hàng vàng bạc ở Cầu Đất rồi rẽ vào để mua nhẫn. Anh em mình vào mua nhẫn nhé. Vâng, anh tặng em nhẫn đó à. Em thích nhất là nhẫn vàng trắng đó. Anh mua cho em nhẫn đó được óc chưa nào. Thế em còn muốn cái gì nữa không để anh mua tặng em? Thế thôi anh ạ, em chỉ cần một cái nhẫn là đủ rồi. Sao mà khách sáo thế, để anh mua tặng em mà. Chúng tôi đi vào một hiệu vàng có tên là Phương Thúy. Chị bán hàng trông khá trắng trẻo đon đả mời chúng tôi vào. Các em vào mua nhẫn hả? Chị có hàng mới về đó, dệt mỹ mạ luôn. Mà nhỡ đôi đấy nhé, chị lấy cho em một cái đi. Chị chủ hàng lấy mấy hộp nhẫn ra cho tôi xem. Tôi chọn một cặp nhẫn có mắt gắn kim cương trông khá bắt mắt cho em cắp nhẫn này đi. Bao nhiêu hả chị? 12 triệu em ạ. Thôi chị bớt cho em 500 đó, chị chỉ lấy 11 triệu 500 thôi. Tôi móc ví lấy số tiền của ma vừa cho tôi lúc nãy. Trong ví tôi lúc này chỉ còn khoảng 9 triệu. Lúc chiều tôi đã cố tình xin tiền học của bố mẹ để tối nay đi chơi, nhưng do được Nam bao lên số tiền đó vẫn còn, tôi mua cho Trúc thêm một sợi dây chuyền 6 triệu nữa rồi chúng tôi ra về. Từ nay em là vợ của anh rồi đấy nhé, trông cặp nhỡt rồi anh em mình tròn đẹp ghê nhỉ em nhỉ, thì chồng em chọn mà lại, chúng tôi về chứ ốc cổng nhà thì tôi bảo Trúc em thấy là anh thế nào. Có bé hơn so với em tưởng tượng không? Thế này mà bé à, to nhất cái chỗ này rồi còn gì? Tôi dắt xe vào trong nhà rồi Trúc đi vào trong phòng của tôi. Sao em thấy phòng của anh như thế nào? Hơi bừa bộn phải không? Trông rộng rãi nhưng cũng hơi bừa bộn đó. Thôi mà để mai em dọn phòng cho. Thôi em đi tắm đi rồi vào phòng mà nghỉ. Em ngủ ở giường còn anh nghỉ ở dưới đất nhé. Trúc vào nhà tắm còn tôi xuống tủ quần áo của Hương lấy quần áo cho Trúc mặc, đồng thời gọi điện cho Nam và Thái bảo hai đứa sáng mai cứ hành sự một mình, tôi không tham gia được. Đồng thời tôi cũng gọi điện cho chị Hoa là sáng mai tôi nghỉ học. Tôi mở tủ lấy một cái váy ngủ, một chiếc quần lót màu đen mỏng tanh mà Hương giấu kỹ và rất ít khi mặc. Tôi mang lên phòng tôi để lên bàn rồi thay quần áo lên giường, rồi bật phim xem được một lúc thì Trúc tắm xong đi ra với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người. Trông Trúc bây giờ ô toát lên một vẻ dẹp thánh thiện chứ không còn dâm dúc như lúc ở trong quán nữa. Trúc cởi chiếc khăn tắm ra rồi cứ đứng như thế mà mặc quần áo. Cái bầu vú săn chắc và cái lồn mũ mĩm lại hiện ra chứ óc mắt tôi định xông lại mà đe Trúc ra địch nhưng nghĩ làm sao lại thôi, Trúc mắc quần áo từ từ như muốn khiêu khích tôi vậy. Khoảng đến 5 phút sau thì mới mắc xong mỗi cái váy ngủ, Trúc leo ngay lên giường nằm cạnh và ôm chặt tôi. Anh Trung ơi, em lại hứng lớn rồi đây này, anh địch em nhé anh, thôi anh buồn ngủ lắm rồi. Lúc tối anh địt em rồi mà bây giờ ô đã hứng là làm sao? Thôi để sáng mai đi thế cũng được ớt, nhưng sáng mai thì tốt hơn vì bây giờ lồn em cũng hơi ran rát. Tôi hôn chú rồi ôm gọn Trúc vào trong lòng và tắt đèn đi ngủ. Cơn buồn ngủ đến với chúng tôi khá nhanh lên không lâu sau tôi chẳng biết gì nữa. Khoảng 3 giờ sáng thì tôi thấy con cặc của tôi như có ai bóp và vuốt ve vậy. Tôi tỉnh dậy hẳn thì thấy tay của Trúc đã luồn sâu vào trong quần tôi và vuốt ve con cặc. Sao em dậy sớm thế, trời hẳn còn tối mà bây giờ làm chuyện đó mới sướng đó chứ anh. Tay Trúc lại vuốt ve con cặc của tôi. Tôi cũng vén cái váy ngủ của Trúc lên luồn tay vào trong quần lót mà xoa nhẹ nhẹ cái mờ u lồn, đồng thời giật nhẹ mấy sợi lông á. Đau cái anh này nghịch ngợm gì thế không biết. Tôi đưa ngón tay trỏ vào trong lồn của Trúc mà ngoáy, nhưng do vướng cái quần lót lên tôi tuột luôn nó ra. Trúc cũng co chân lên để tôi tuột nó ra cho dễ dàng. Tôi lại cho ngón tay vào trong lỗ lồn của Trúc mà ngoáy. Nước lồn của Trúc bắt đầu rỉ ra, tôi càng ấn mạnh vào sâu. Từ từ thôi anh, sâu quá em đau. Tôi rút ngón tay ra cho nước lồn của Trúc lên miệng mà mút. Nước lồn của em ngon quá đó Trúc ơi. Thế à, nếu ngon thì anh bú nó nhé anh nhé. Trúc ngồi dậy úp cả cái lồn vào miệng tôi, bắt tôi bú. Tôi liếm dọc khe lồn rồi vào ốt trong 2 mét lồn mong mỏng. Từng dòng nước tuôn ra ướt ướt sũng cả nhưng sợi lông ở hai bên. Tôi cố gắng nuốt từng chút dâm thủy của Trúc vào bụng của mình. A a a a a, anh liếm đã quá anh ơi. D m e quá rồi đây này anh ơi, liếm mạnh vào đi. A n s a a a a e m ra nữ ô rồi. A a, tôi để Trúc xuống cầm con cặc để đúng lỗ lồn đang ướt nhẹp vì nước lồn rồi ấn vào cái lồn ấm áp chật hẹp dần dần ôm khít con cặc của tôi. Ư ư a ư ư a a ư địch sứ ưng thế anh. Ôi chồng em ơi, sao anh địt lồn em sóng thế, cặc của anh nó nông lỗ lồn của em ra rồi đây này. A a a, tôi cúi xuống hôn lên môi Trúc rồi đưa lưỡi sang ngoái khắp miệng của nàng. Trúc mút chặt lưỡi của tôi và không ngừng đẩy mông cua ả mình lên thật cao cho con cặc tôi đâm thật sâu vào trong tận mọi ngóc ngách. Không lâu sau thì tôi phóng tinh vào trong lồn của Trúc. Trúc càng khép chặt chân vào không cho con cặc của tôi tuột ra ngoài. Trúc ơi, em khép chân vào làm gì thế, con cặc của anh không ra ngoài được. Óc rồi đây này, kệ nó chứ anh, em muốn nó nằm trong lồn của em mãi mãi cơ. Em không muốn con cặc của anh ra cái lỗ lồn của em một chút nào anh ạ. Tôi ôm chặt Trúc vào lòng như không muốn Trúc rời khỏi cơ thể của tôi. Ôm chặt vừa thôi chứ làm người ta ngạt thở rồi đây này. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà ngủ một giấc đến sáng. Đánh thức tôi dậy là tiếng quát của ba mẹ tôi. Trung, mày làm gì thế này hả? Đứa con gái này là ai đây? Tôi hốt hoảng tỉnh dậy thì Trúc vẫn nằm trên người tôi mà ngủ ngon lành. Tôi vội nay Trúc dậy. Trúc cũng hốt hoảng trước cảnh bố mẹ tôi bắt gặp. Thôi hai đứa mắc quần áo vào xuống dưới ơi nhà bố mẹ tôi, bỏ ra ngoài để tôi với Trúc ở trong phòng. Tôi bảo Trúc tí nữa xuống dưới nhà cử để anh nói cho. Em chỉ trả lời anh sao cho khớp với anh là được. Chúng tôi mắc quần áo vào rồi đi xuống nhà. Bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở bên dưới. Sao hai đứa giả trình việc tôi hôm qua đi? Tôi nói lại mọi việc nhưng nói dối là quen Trúc đã lâu mà kết thúc bằng một câu có thể nói làm bố mẹ tôi sốc. Con lấy Trúc thì có việc gì mà phải giả trình, cùng lắm là hai đứa con đi bụi là được. Óc rồi chứ gì, thế mày đủ tuổi chưa? Hơn nữa mày làm chuyện này thì bị ngồi tù đó đấy con ạ. À, ngu quá. Trúc lên tiếng, làm sao đi TTU được. Óc hả? Bố mẹ con đồng ý cho anh ấy làm chuyện đó với con mà, con đã đủ 16 tuổi rồi. Không sợ đâu, chỉ cần bố mẹ đồng ý cho hai chúng con là được rồi mà thôi. Chuyện đã đến nước này thì bác cũng phải đồng ý thôi. Làm giả giấy chứng minh cho bọn mày kết hôn sớm thôi. Tôi và Trúc mừng rỡ vì đã là ngòi của nhau rồi. Nhưng bố mẹ có điều kiện là vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau học tập đấy nhé. Các con mà không học tốt là bố mẹ cho ra ở riêng đấy tự mà chăm sóc nhau. Mà nếu có làm chuyện ấy thì cũng không lên có con. Bây giờ đợi tốt nghiệp xong đã nhé. Được rồi mà bố mẹ yên tâm đi. Trúc ơi, bố mẹ sẽ đẻ nào bố mẹ đẻ con để nói chuyện nhé. Con cùng đi với bố mẹ nhé. Tôi lên phòng dọn phòng một mình để bố mẹ tôi đi nói chuyện với bố mẹ của Trúc. Tôi lo ngay ngáy sợ bố mẹ của Trúc không đồng ý. Hư ông từ lúc nãy đã nghe lén chúng tôi nói chuyện lên đã nhảy vào phòng dọn dẹp giúp tôi. Hoa hô anh Trung, từ nay em có chị dâu rồi. Tù nay anh có hai cái lồn để địt rồi nhé, một của em một của chị Trúc nhé. Thế em không cho thằng Nam địt à? Có, nhưng em cho thằng Hùng lợp em địt đã hơn anh ạ. Bây giờ thì em cho cả hai đứa địt đó, đã lồn lắm cơ. Bao giờ bảo chị Trúc nhìn anh em mình địt nhau nhé anh nhé, rồi yên tâm đi. Chúng tôi đang dọn phòng thì bố mẹ tôi và Trúc trở về nhà và thông báo cho tôi biết bố mẹ Trúc đã chấp nhận và định ngày cưới là chủ nhật 2 tuần kế tiếp. Cả ba chúng tôi reo lên sung sướng hoan hô bố mẹ. Bố mẹ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời đó. Thôi chúng ta đi ăn tiệm nhé để chúc mừng ngày chuyển nguy thành an hôm nay. Chiều hôm đó vừa vào cửa lớp thì đã bị mọi người vây quanh tôi và Trúc. Có con vợ xinh thế này mà cứ giấu thôi à, không giới thiệu cho anh em biết gì cả. Trúc ơi, em mà làm vợ thằng Trung là nhất em rồi đó. Chúng tôi đi vào chỗ ngồi, Bích bây giờ đã ngồi ra ngoài để tôi và Trúc ngồi ở giữa. Bích nhìn hai chúng tôi mà hai giọt lệ lăn trên mà. Cả lớp không biết chuyện đó, chỉ có tôi, Quỳnh, Trúc biết mà thôi. Khi ngồi trong lớp, Trúc hỏi Bích, Bích ơi, bà yêu chồng mình lắm hả? Không, lúc đó mình nhìn thấy các bạn mình mừng quá đấy mà. Mình cũng đính hôn rồi, nhưng 2 năm nữa thì mới cưới được. Thế à, chúc mừng Bích nhé, cố gắng như chúng mình đi. Nhà mình không có điều kiện như nhà hai bạn. Mà bạn biết người đính hôn với mình là ai không? Chính là Hùng đó, người đang tán Hương đó. Mình nhận lời Nam để chia rẽ Hùng và Hương, nhưng ai ngờ mình lại yêu Hùng thật sự. Chúng tôi học thì đi đến siêu thị Metro để mua sắm những đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Tại đây tôi đợi gặp lại Trinh, người mà tôi đã phá Trinh đầu tiên sau em gái tôi. Tỷ Inh lại gần chúng tôi nói chuyện. Anh Trung đi siêu thị để chuẩn bị lễ cưới à? Em nghe anh Nam nói với em về lễ cưới của anh chị rồi. Em tự giới thiệu với chị Trúc nhé. Em là Trinh, em kết nghĩa với ý anh Trung. Chắc anh Trung đã kể nhiều về em rồi hả? Ừ em ạ, tuần sau đám cưới anh chị em đến làm phù dâu cho chị nhé. Không được rồi chị ơi, tuần sau em đi sang SINGAPO du học mất rồi còn đâu. Thôi chứ ở khi đi em chúc anh chị hạnh phúc nhé. Chúng tôi đi mau hàng về thì có điện thoại của chị Hoa. Trung ơi, chị Vi bị tai nạn đang ở trong bệnh viện đó. Em đến ngay đi, chỉ có một mình chị ở đây thôi, không lo được. Óc bố mẹ chị ấy ở quê chưa ra, em đến ngay. Xe hệ chờ em nhé. Tôi phóng xe đưa Trúc về nhà rồi vào ngay bệnh viện xem chị Vi thế nào. Chị Hoa đợi tôi ở cổng bệnh viện, thấy tôi đến thì chị chạy lại dẫn tôi đến phòng cấp cứu. Chị Vi đi đứng kể y gì mà bị tai nạn như vậy cơ chứ, mà lại ở đầu cơ chứ. Chị ấy sang đường chẳng may bị ô tô đâm phải, bác sĩ bảo không nặng lắm đâu. Chúng tôi đến phòng cấp cứu đợi khá lâu, một lúc sau có một ông bác sĩ đi ra. Hai bọn tôi chạy lại hỏi, chị ấy có làm sao không hả bác sĩ? Tạm thời thì đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn rất yếu đó, phải theo dõi thêm. Tôi đã phẫu thuật xong rồi. Thôi bây giờ tôi phải đi xem và khám các bệnh nhân khác đây. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa đi xong thì chị Hoa đã ôm chầm lấy tôi. Trung ơi, thế là chị Vi sống rồi. Chị mừng quá đi. Trung ơi, mừng gì mà ôm người ta chặt thế không biết. Vú cứ cọ vào người ta rồi đây này. Nhột quá đây này. Cho chết, ai bắt cũng ôm người ta chặt quá cơ. Cặp thì cứ ngỏng hết cả lên, cọ cả vào lồn người ta rồi đây này, đứng bỏ mẹ. Thôi mà chúng ta ra ngoài làm thủ tục cho chị Vi đi. Chúng tôi làm thủ tục cho chị Vi xong thì tôi ra về để chị Hoa ở lại chăm sóc chị Vi. Tối hôm đó tôi với Trúc học bài xong rồi lên dư ông làm nói chuyện với nhau. Anh có chuyện này nói với em nhưng em phải hứa là không ghen tuông gì đâu đấy. Rồi yên tâm đi anh, em hứa đó. mà em đã ghen tuông với anh bao giờ đâu nào. Anh và chị Hoa cùng chị Vi đã làm tình với nhau rồi đấy em ạ. À, làm cũng khá nhiều lần rồi đấy. Sao hả em? Em có giận anh không đấy? Giận anh làm gì chứ, dù gì thì việc cũng đã rồi còn gì. Nhưng anh sướng thì em cũng sướng thay đó mà, em biết nghĩ thế cơ à. Anh hỏi thật nhé, em có muốn nhìn thấy anh và chị Hoa làm tình không đấy? Muốn thì sao mà không muốn thì sao? Nếu muốn thì anh bảo chị Hoa đến đây, còn không muốn thì anh với chị Hoa ra khách sạn thôi được. Óc anh gọi điện cho chị ấy đến đây đi, em xem anh chiều chị ấy được bao lâu. Nhưng em nói trước là hôm đấy mà không phục vụ được óc em là em cho nghỉ cửa luôn đó. Thế hả? Thế thì anh cho em nghỉ luôn đây này. Tôi ôm chặt Trúc vào lòng, đưa lưỡi lịa im khắp mặt mũi của, rồi đưa lưỡi quét lên đôi môi đỏ mọng của Trúc. Định hiếp người ta đấy hả? Làm gì mà mạnh chân mạnh tay thế? Tôi không cho Trúc nói tiếp bằng cách hôn thật sâu mà mút lưỡi Trúc một cách say mê. Trúc cũng mút lưỡi tôi một cách như vậy. Tia thì thò xuống cầm lấy con cặc của tôi mà xúc lấy xúc để cặc anh nóng quá. Chồng em ơi, cho vào lỗ lồn của em đi. A nò lồn em muốn ăn con cặc của anh rồi đấy. Tôi cầm con cặc để đúng lỗ lồn rồi nhấp thật mạnh á. Địt đéo gì mà mạnh thế, lúc yêu người ta thì địt từ tốn. Sao lấy người ta về thì y địt mạnh thế hả? Thì lồn em quen với con nạc này rồi thì phải địt mạnh chứ. Thôi anh nhấp đây. Ư, sướng, sướng địt mạnh làm lỗ lồn em. Sướng quá anh ơi, nước lồn em tuôn ra anh ơi, tiếng nhóp nhép từ lồn em phá tê ra đã không anh. A, địt mạnh lên đã quá, sướng quá lồn em cũng làm con cặc của anh sướng quá rồi đây này. Trúc ơi, a, sướng quá, a, lồn em nhiều nữa quá đị, sướng quá lồn vợ tôi ấm quá làng nước ơi. A, em ra em ơi, anh ra em cũng ra rồi đây này. Anh ơi, tôi phóng tinh ồ ạt vào trong lỗ lồn của Trúc, từng dòng tinh trắng hòa lẫn với nước lồn ướt cả da. Tôi cúi xuống liếm khô lồn của Trúc rồi nằm ra giường nghỉ. Anh địt gì mà mạnh thế hả? Cứ tưởng lấy em về là muốn địt kể y gì thì địt hả? Đâu mà em cũng thích anh địt như thế chứ lại không à? Ai bảo thế hả? Không bảo mà rên to hết cả lên, khéo ngoài đường còn nghe thấy đấy. Hi hi, sướng thì phải kêu chứ lắm chuyện. Thôi đi ngủ đi em mệt lắm rồi đây này. Em xuống dưới nhà uống thuốc tránh thai đi, kẻo lại to cái bụng lên thì khổ tai anh đấy. Lần sau thì đeo bao cao su vào làm như thế này. Em ngại uống thuốc làm ừ thì lần sau anh đeo vào được chưa? Nhưng chỉ sợ em lại kêu không sướng thôi. Chúng tôi ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Sang hôm sau thì bố mẹ cho tôi vào trong bệnh viện thăm chị Vi, còn Trúc thì đến trường chép bài hộ tôi. Đến bệnh viện thì tôi đã thấy chị Hoa đang đó để đợi tôi. Chị Vi thế nào rồi hả chị? Tỉnh chưa? Chị ấy tỉnh rồi nhưng còn khá yếu đó. Chị em mình vào thăm chị ấy đi. Tôi và chị Hoa vào thăm chị Vi. Chị Vi nằm trên giường với con mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đầu thì được óc băng trắng toát, khuôn mặt thì gầy rục đi chắc do thiếu máu khá nhiều. Tôi tiến lại cầm lấy bàn tay nhợt nhạt của chị Vi thì chị tỉnh dậy chung đến đây à, lâu chưa em? Thôi chị cứ nằm nghỉ đi, trông chị mệt mỏi lắm rồi đấy. Định chê chị già và xấu chứ gì đâu mà, em chỉ bảo chị gầy đi thôi chứ đâu có bảo chị già và xấu đi đâu. Già mà trông cái lồn vỡ muốn địt lắm đó, lại trêu chị chứ gì. Tưởng chị nằm đây thì không làm gì được óc em hả? Ai chả biết em có cái lồn xinh xinh đợi ở nhà, lại thêm cái lồn của chị Hoa nữa. Quên chị là phải, đâu mà chị mà khỏi bệnh là em cho chị biết tay em liền. Em đã được chị Hoa đào tạo hơi bị bài bản đó. Chị không tin có gọi thì biểu diễn đi xem nào. Thế em biểu diễn với chị ngay trên giường bệnh này nhé. Tôi giả vờ trèo lên giường thì chị Hoa ngăn tôi. Thôi nào hai chị em không cãi nhau nữa xem nào. Vì muốn xem biểu diễn chứ gì. Trung ơi, chị em mình biểu diễn cho chị ấy lác mắt ra nhé. Ừ đúng rồi đó chị nằm đấy. Xem em với chị Hoa biểu diễn đây này. Tôi tiến lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị Hoa. Rồi hai chúng tôi mút lưỡi nhau một cách tình tứ. Một lúc sau thì chị Hoa ngồi xuống kéo khoa quần của tôi ra móc con cặc cho vào miệng mà mút ngon lành. Kiểu mút của chị khiến tôi run lên vì sướng. Chị Hoa ơi, chị mút cặc của em mạnh thế. Sướng thế chị ơi, đã quá, sướng quá, sướng, con cặc quá mày bú cặc hay quá đấy Hoa ạ, bao giờ dạy tao nhé. Chị Hoa nhả con cặc của tôi ra rồi cười và nói tao, đã bảo rồi mà thực hành nhiều thì phải khác chứ, thôi bây giờ thì mãi nhìn thằng Trung nó liếm lồn tao đây này. Nó được ớt tao dạy lên liếm hơi bị điêu luyện đó. Chị Hoa ngồi lên chiếc tủ đựng đồ dùng của bệnh nhân rồi tụt quần của mình xuống. Lần này thì khá thuận tiện cho chị Vi quan sát vì ngang với tầm mắt của chị. Tôi đưa tay mân mê hai mép lớn rồi vuốt mấy sợi lông ra hai bên rồi đưa lưỡi vào liếm. Do được óc liếm khá nhiều lồn, rồi lên tôi đưa lưỡi liếm vào hai mép thịt đỏ hòn ở hai bên rồi mới liếm dến hột lẹ. Mới đến đó thôi thì nước lồn của chị Hoa đã tuôn ra lai láng. Mày thấy chưa hả? Vì thằng Trung có liếm mỗi một tí mà nước lồn của tao đã tuôn ra rồi. Đây này, tôi đưa lưỡi vào trong lỗ lồn của chị rồi cắn hai mép lồn của chị Hoa. Sướng quá Trung ơi, cắn lồn chị làm gì thế? Cô à, ăn được óc đâu, cắn nhẹp nhẹp thôi, sướng quá cơ. Chị Vi trên giường cũng bảo chị Hoa dên bé bé thôi, mày làm người ta biết hết bây giờ. Trông thấy cảnh này nước lồn tao cũng ứa ra hết rồi đây này, mày yên tâm đi àm tí nữa. Thằng Trung địt tao xong thì nó sẽ liếm cho mày đỡ ngứa được óc chưa? Chị Hào ngồi xuống chổng mông lên cao rồi bảo tôi, chị em mình địch nhau cho chị Vi chị ấy thưởng thức nào. Tôi tiến lại gần, cầm lấy con cặc đập nhẹ nhẹ vào cái lồn đỏ au của chị Hoa. Tiếng kêu ẹp ẹp phát ra rất hay. Tôi dùng đầu cặc vuốt nhẹ khe lồn rồi ấn vào một cách từ từ. Cảm giác ấm ấm sung sướng lại tràn về lồn. Chị địch sướng quá chị Hoa y. Sao lồn ai cũng dễ thông như thế này cơ chứ, dễ thương thì em địch mạnh vào đi chứ để cặc trong lồn ngòi ta mà không nhấp làm lồn người ta ngứa ngáy quá rồi đây này. Tôi bắt đầu nhấp con cặc mạnh dạn vào lồn của chị Hoa. Chị Hoa lại khép chân vào cho con cặc của tôi chui ra chui vào một cách khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi lại cảm thấy đê mê hơn do được óc cọ sát khá mạnh lòn của chị mót quá. Đó chị Hoa ơi, chị cho con ạc ạc của em banh hết lỗ lồn của chị ra nhé. A a sướng quá đó, em cũng làm chị sướng quá đây này, nước lồn của chị lại chảy ra nữa rồi em ơi. A a sướng quá đó. Một lúc sau thì tôi bắn khí vào lồn của chị Hoa. A a a a, đã lồn quá, tinh trùng của em đầy trong lồn của chị rồi đây này. Tôi để chị đứng dậy cho chị Vi xem nhé. Chị Hoa đứng dậy nhưng tay vẫn giữ chặt hai mép lồn để tránh tinh trùng của tôi không bị trào ngược óc ra ngoài. Chị Hoa tiến lại gần phía giường của chị Vi rồi dùng tay kéo hai mép lồn của mình ra. Từng giọt tinh dịch của tôi nhỏ xuống dưới, chị Vi khẽ đưa tay hưng lấy rồi đưa lên mũi ngửi trông thơm ngon của mày nhỉ. Kiểu này thì tao phải cố gắng sớm bình phục mất thôi. Cố gắng lên nhé. Chị Hoa quay sang bảo tôi, thấy chưa Chung, bao giờ chị Vi khỏi bệnh thì phải tiếp đón chị ấy thật cẩn thận vào đấy nhé. Em biết rồi chị yên tâm đi mà. Chị Vị ơi, cho em xem cái lồn của chị nhé. 2 tuần nay không được nhìn và sờ vào nó rồi đấy. Lồn chị ở bên dưới đấy, em thích thì cứ xem thoải mái đi, em không lo đâu. Chị bị y thương ở đầu chứ có bị thương ở lồn đầu đâu. Tôi khẽ xuống bên dưới vén chăn lên rồi tụt hẳn cái quần của chị xuống. Cái lồn xinh xắn đã hiện ra trước mắt tôi. Chắc là do nhìn tôi với chị Hoa địch nhau lên, chị Vi ứng không chịu nổi ỉ nước lồn tuôn ra lai láng làm dính bết cả những sợi lông vào nhau. Tôi cúi xuống liếm dọc cái khe lồn ướt nhẹp của chị Vi. Chị Vi run lên vì đạt được cực khoái. Trung ơi, đừng liếm chị nữa, đi liếm chị như thế này chị ân a quá, chỉ thêm đau đầu thôi. Thế thôi nhé. Bao giờ bình phục thì hẵng hay phải không chị? Thôi em kéo quần lên cho chị đây. Tôi kéo quần lên rồi đắp chăn cho chị Vi. Nói chuyện hỏi han chị một lúc rồi chúng tôi ra về, chỉ còn lại chị Hoa ở lại để chăm sóc chị Vi thôi. Chị Hoa tiễn tôi ra cổng rồi nói, bao giờ em cưới đây hả em? Chủ nhật tuần sau chị ạ. Không biết lúc đó chị Vi có bình phục để đến dự đám cưới của em không đây? Chắc là được óc em ạ, mà có mời chị không đấy? Chị thì làm sao mà vắng mặt được cơ chứ? Trông chỉ muốn địch rồi đây này. Thế cơ à, thôi chị vào chăm sóc cho chị Vi đây, em về nhé. Đi dưỡng cẩn thận vào đấy. Rồi dặn dò mãi, tôi bây giờ ôm mà về nhà thì chẳng có việc gì mà làm. Phóng đi chơi loanh quanh cũng chán. Lên tôi phóng xuống nhà Trinh chơi. Tôi phóng xe xuống nhà Trinh. Lần này chắc cũng là lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi cũng ghé qua cửa hàng vàng mua cho Trinh cái lắc tay làm kỷ niệm. Tôi vừa đến cửa, bấm chuông thì Trinh đã tất bật, chạy ra mở cửa và reo lên. Ôi anh Trung, rồng lại đến nhà tôm choi thế này, vào đi chứ. Thế chị Trúc đâu, sao không đưa chị ấy đến nhà em chơi? Chị ấy đi học em ạ, anh đến đây để tặng em món quà coi như kỷ niệm em sắp phải ra Việt Nam. Vẽ chuyện quà cáp gì chứ, thôi vào nhà đi. Anh Trinh khóa cửa rồi nắm chặt tay tôi kéo vào nhà. Mùi hương từ cơ thể của Hương toát ra làm tôi cảm thấy lâng lâng. Anh uống Jimmy nhé. Trinh lấy chia Jimmy ra rồi rót đầy ly cho tôi. Tôi uống một hơi gần hết vì khá là khát nước. Tôi hỏi Trinh, em đi du học có lâu không hả em? 3 năm cơ anh ạ, cũng khá lâu đấy. Thế sao anh với chị Trúc không đi du học sang bến đấy cùng em cho vui? Em ở bến ấy một mình buồn bỏ xừ. Ý kiến của em hay đấy, để anh về nghĩ xem đã. Đi đi mà anh, em thấy anh và chị Trúc đi được đó, với khả năng trả nhà anh thì làm gì mà không lo cho được hai người đi du học cơ chứ. Được rồi, để anh về xem xét như thế nào đã nha. Trông em dạo này sinh ra nhiều lắm đấy Trinh à. Anh chị được cái nick em là giỏi thôi, thế không sợ chị Trúc ghen à? Sợ gì chứ em. Mà anh hỏi thật nhé, hôm gì thơ nặc nam nó có làm lên mây không hả em? Cái anh này sao hỏi kỳ vậy, chuyện riêng của người ta mà cũng mang ra hỏi như thế được à? Em giận rồi đó. Anh em mình với nhau thì có gì phải ngại cơ chứ, biết cả nhau rồi còn gì. Ừ biết thì đã sao cơ chứ, em không thích kể mà anh nhắc đến cái anh nam ấy làm gì cơ chứ. Sao thế hả em, giận nhau rồi à? Địt người ta đau bỏ mẹ ê hết cả lồn mấy hôm nay rồi đây này, đi lại vẫn cảm thấy đau, lại còn đút cái con cặc cong cong vào lỗ đít người ta nữa chứ. Trông cái vẻ mặt giận dỗi của Trinh lúc này tôi ôm bụng mà cười. Cười cái gì mà cười hả, thấy ngựa ý ta như thế mà còn cười được à? Tôi cố nhịn cười một lúc rồi bảo Trinh, tại em miêu tả hay quá đó, mà cứ y như là thật đấy. Tôi vừa ôm bụng cười tiếp, Trinh tức giận lên đến gần tôi nói, anh thích cười em nữa không hả, có buồn cười lắm? Tôi vừa nói xong thì Trinh đã lao vào tôi mà cù. Tuy Trinh cù khá nhẹ nhưng cũng khá đau. Thôi anh chừa rồi không cười em nữa, thích cười em cho anh cười tiếp đây này. Trinh vừa nói vừa đưa tay vào người tôi ám của anh chưa rồi mà em tha cho anh đi Trinh. Trinh vẫn cứ cù tôi. Tôi tức lên ôm chầm lấy Trinh cho Trinh không cù được tôi nữa. Nhưng do hẫng đà lên tôi và Trinh lăn từ trên ghế xuống dưới đất tôi loàm đè luôn lên người Trinh. Bây giờ khoảng cách của tôi và Trinh chỉ là hai bộ quần áo mỏng manh trên cơ thể. Trinh nhìn vào mắt tôi và nói cho em lên tiên như hôm gì nhé anh. Em đó anh làm em sướng phát điên lên được đó thế em không sợ anh làm như thằng nam sao. Làm sao mà anh có thể làm được như vậy chứ. Em biết là anh rất quý em mà. Con gái gì mà hư thế không biết. Con trai đến nhà là muốn đút cặc vào lồn rồi. Dám trêu em nữa hả. Trinh ôm chặt cổ tôi kéo xuống đồng thời cũng đưa lưỡi vào trong miệng tôi gạ gẫm. Tôi hôn thật sâu vào miệng của Trinh đồng thời cũng luồn tay xuống tê tê ụt luồn cái quần của Trinh ra tôi thì chỉ có thể tụt xuống gần đầu gối còn Trinh thì dùng chân của mình đạp lốt cái quần xuống. Trinh cũng tụt quần tôi xuống nhưng chỉ tụt được óc mỗi cái quần dài vì quần lót của tôi khá bó, nó ôm sát vào người tôi. Tôi ngồi dậy bảo Trinh vào trong phòng của em đi. Ở ngã ỏi nay ai về bắt gặp được óc là đi luôn ừ thì vào trong nhà nhưng phải làm cho em sướng đoa nghe chưa. Tôi bế Trinh vào trong nhà rồi đặt xuống giường. Lồn Trinh bây giờ đã lộ rõ trước mắt tôi. Nó không còn săn chắc như lúc tôi phá Trinh nữa mà 2 mét đã rộng ra một chút. Tôi tiến lại nằm bên cạnh Trinh rồi đưa tay xuống vuốt ve cái mu lồn lồn em vẫn ngon như ngày nào Trinh ạ. Phê quá đi cơ nhìn chỉ muốn ăn thôi. Trinh cũng dùng tay xoa bóp con cặc của tôi nhưng chỉ ở bên ngoài cái quần lót. Cặc anh cũng chẳng vừa đâu đây này, nhìn thấy lồn một cái là nó đã cứng ngắc luôn, mà anh cởi cái quần lót ra đi, vướng bỏ mẹ. Thế em cởi nó ra hộ anh đi. Trinh ngồi dậy tụt luôn chiếc quần lót của tôi ra làm con cặc của tôi dựng đứng lên. Trinh đang định cúi xuống ngậm con cặc của tôi vào mút thì Topi bảo Trinh dừng lại từ. Từ đã nào Trinh ơi lồn em trông ngon như thế kia để anh mút cho, anh thèm lồn em lắm, rồi đó rõ dê chưa kìa, thôi được lồn em đây anh thích nghịch hay liếm gì thì làm đi. À mà khoan, để em lấy đồ chơi ra đã. Trinh xuống phòng của bố mẹ lục lọi một lúc rồi mang hai con cặc giả bằng nhựa, một con màu hồng một con màu xanh lên, con cặc màu xanh con lắp. Thêm cả cục pin để tạo ra rung động nữa. Bố mẹ em toàn dùng hai con cặc giả này để nghịch. Thôi anh ạ, hôm gì em nhìn chô mới thấy đã ý. Con gái gì mà hư thân nhìn cả bố mẹ làm tình cơ à, thế thì sao. Tai ông bà ấy để hờ hênh ra chứ. Mà em kể cho anh nghe nhé. Lồn của mẹ em dài cực anh ạ. Em thấy rãnh của nó phải gấp rưỡi của em là ít nhưng chỉ mỗi tội là hư oi thâm đen lại. Thế em có nhìn thấy cặc của bố em không hả Trinh? Nó to như của anh vậy mà bố em dùng hai con cặc giả này hay dã man luôn làm như bố em thì ai mà chả làm được, có giỏi mới chả không? Em không tin anh làm cho em biết ngay đây này. Thôi ông tướng mà không làm được thì cứ bảo là không làm được đi, lại còn ra vẻ ta đây làm gì. Em không tin anh chứ gì, em cứ bỏ lồn ra đây để anh thử xem đây này, có giỏi thì anh làm thử đi xem nào. Trinh dạng chân thật to để cái lồn mở rộng ra, tôi cầm con cặc giả bằng nhựa không có pin ấn đều quanh hai mép lồn của ngàng rồi bật công tắc con cặc màu xanh lên rồi dí chặt vào âm vệ của Trinh. Cảm giác tê tê từ con cặc giả tạo ra gây lên cho Trinh một cảm giác sung sướng tột độ. A-a-ơ-u-ư-ư-tê, lồn, quá, sướng, lồn, úa, cặc giả, gì, mà, tê, lồn, thế, không, bía tới, rời, ơi, a-a-a, bên các nhi đó nước nhờn của Trinh bắt đầu rỉ ra. Tôi chậm chậm, đút con cặc giả màu xanh vào trong lỗ lồn của Trinh. Con cặp giả này có chiều dài chỉ 10cm và đường kính không lớn lắm, lên tôi ấn thật sâu vào trong lồn của Trinh, chỉ thừa bên ngoài có 1-2cm gì đó. Tôi cũng dí con cặp có pin vào sát lỗ lồn. Nước lồn ứa ra thật nhiều ư, v kép ư, sướng quá, tê, lồn, quy u á, a, dã, quá, em, không, chịu, được, nữa, rồi, anh, Trung ơi, a, trông Trinh rên mà như khóc vậy. Bên dưới cơ lồn Trinh đã co bóp thật đều đặn và mũ chặt con cặc giả màu xanh bên trong không cho nó tụt ra ngoài. Tôi cầm con ax gần ì tụt nhẹ hẹ trong lồn của Trinh. Trinh lai rú lên vì sướng a, đã lồn quá đó a, phê quy trời đất ơi, anh Trung ơi, ân làm giỏi hơn bố em rồi đó a. Một lúc sau thì tổ y út con cặp giả ra thì có một dòng nước trắng đục nhơn nhớt trong lỗ lồn của Trinh trèo ra ngoài. Con gái gì mà dâm nước lồn chảy ra như ư dã man, có con gái dâm như em thì anh mới ói sướng được con cặc chứ. Tôi cúi xuống liếm hết chỗ nước nhờn đó vào trong miệng, cảm giác mặn mặn ở đầu lưỡi. Liếm xong tôi hỏi Trinh, thế bây giờ ô em còn muốn sướng nữa không hả, để anh làm tiếp cho nhé. Muốn nữa chứ anh, làm cho em sướng đi nào. Tôi đưa ngần tay trỏ của tôi vào trong lỗ lồn của Trinh mà ngoát ư, chưa, đã, đâu, chưa, sướng, to, nào, cả. Tôi rút tay ra đưa hai ngón giữa của tôi vào. Lên va này hai ngón tay tôi đã được lồn Trinh bóp chặt chứ không còn rộng rãi thoải mái như đút một ngón tay vào nữa. Lồn của Trinh bóp thật cặt hai ngón tay của tôi. Vì thế lên tôi hơi cong hai ngón tay lên và bắt đầu móc lồn của Trinh một cách thật mạnh. Nước lồn của Trinh tuôn ra lai láng, ướt đậm cả ga tre giường bên dưới. Tôi móc càng nhanh thì nước lồn của Trinh lại càng bắn ra tung tóe. Ư ướng quá a, móc nữa đìa anh, sướng quá rồi nè anh ơi a. Phê quá đi mất sao mà sướng thế này cơ chứ. Ôi a, phê quy a, đã l ồn quá đi mắt tê hôi anh Trung ơi, anh làm em sướng quy đó. Cái lồn ấm lòng của Trinh vỡ không ngừng bóp chặt hai ngón tay tôi, đồng thời cũng tuôn nước óc ra. Khoảng 5 phút sau thì tôi rát hai ngón tay của tôi ra, nước óc lồn của Trinh lại tuôn ra và chảy xuống đệm anh, làm em sướng không thể tả được. Óc đấy anh à, anh làm em sướng thì anh biết mà. Nước lồn tuôn ra như thế kia rồi còn gì. Trinh ơi, cho anh đút cặc vào lồn em nhé. Được thôi, nhưng anh phải cho em cưỡi ngựa cơ. Lồn em đang đứng yên tâm đi mà, em mặc cho em cưỡi thoải mái đấy. Trinh đứng lên lấy tay què hai mép lồn ra rồi từ từ ngồi xuống cho con cặc của tôi tiến sâu vào trong lỗ lồn ấm áp, chạm cả vào tử cung của nàng nữa. Trinh bắt đầu nhún như phi ngựa thật sự, còn tôi cũng cố gắng đưa mông thật cao lên để cặc tôi cắm thật sâu vào lồn của Trinh. Âm thanh dâm đang ít phát ra vang đọc khắp căn phòng. Ư a ư, cặc cạo anh sướng hơn cả tay cạo anh đó. Anh Trung ơi, a, làm lồn em ngứa quá rồi đây này. Nước lồn của Trinh lại tuôn ra lai láng. Do tôi đã được óc trải qua khá nhiều cuộc làm tình rồi, lên trình độ kìm lén cơn xuất tinh cũng đạt đến một trình độ tương đối thuần thục. Anh ơi, sao anh chưa ra vậy, lồn em ướt sũng rồi àm, anh chưa ra hả, anh chưa sướng em ạ. Lồn em hôm nay nó làm sao đấy, chẳng làm em sướng tẹo nào, thế này thích sướng chưa hả. Trinh vừa nói vừa nhún thật mạnh lên con cặc của tôi. Không lâu sau thì tôi phóng tinh ồ ạt vào trong lồn của Trinh. Đây anh ra rồi đây em ạ, sướng c hơ nào, ha 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 a hát, em thắng anh rồi nhé. Trinh đứng dậy với bộ mắt vô cùng dâm đãng bứa óc vào nhà tắm, tôi cũng bước theo. Chúng tôi tắm cho nhau một lúc lâu rồi mới đi ra. Lần này thì không bị Nam phá đám nữa. Tắm xong thì tôi ra về và hẹn Trinh, nếu được du học thì sẽ báo tin cho Trinh. Tôi trở về nhà nằm nghỉ một lúc thì Trúc về chào ông chồng của em. Hôm nay đi thăm chị Vi thế nào rồi? Chị ấy đỡ chưa hả anh? Chị ấy đỡ nhiều rồi nhưng còn phải ở lại viện theo dõi khoảng 3 ngày nữa thì được ra viện. Thế thì em sắp được chồng em thực hành như thế nào rồi? Vợ gì mà dê thế, không biết. Chỉ muốn nhìn chồng địt người khác thôi à? Ai bảo anh khoe là anh địt chị Vi rồi? Anh khoe như thế thì em mới bảo chứ. Tôi xoa vú của Trúc một cái, tôi bảo thôi ngồi xuống đây anh coach, chuyện muốn bàn với em đây này. Chuyện gì nữa đây? Chắc lại chuyện muốn có thêm một cô vợ hai nữa chứ gì không phải. Anh định bàn với em là cưới Nahu xong chúng mình đi du học luôn, không ở nhà nữa, em thấy thế nào? Ý kiến được óc đó anh, nhưng chúng mình lấy đâu ra tiền mà đi chứ? Mà liệu bố mẹ anh có cho đi không? Chuyện này thích chắc là được đi rồi. Tối anh nói với bố mẹ, tay tôi lại xoa lên cái mo lồn của Trúc, rõ ghét, chỉ muốn chọc tức người ta thôi hả? Để tối nay cho biết tay. Vừa lúc đó thì bố mẹ tôi đi làm về, chắc có cô dâu mới trong nhà lên. Bố mẹ tôi mới về sớm như vậy chứ mọi ngày thì đâu có thế. Trúc, Hương và mẹ tôi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa cơm chiều, còn tôi với bố tôi thì ngồi xem tivi. Nhân tiện lúc này thì tôi hỏi bố tôi về chuyện đi du học của tôi và Trúc. Bố ơi, cho con và Trúc đi du học nhé. Thế học ở nhà chưa đủ hay sao mà còn đi du học? Đủ làm sao được hả bố? Phải ra nước ngoài tiếp thu tinh hoa chứ, thế con định đi nước nào? Singapore bố ạ, nó gần nước mình mà môi trường học tập ở đấy cũng tôi thôi được, nhưng phải cho thêm cả Trúc và Hương nó đi cùng được chứ, hay quá. Bọn con đang định bảo bố cho đi cả đây này. Buổi tối hôm đó thật vui vẻ với gia đình chúng tôi, nhất là Hương vì đã được đi theo tôi sang Singapore để du học. Tôi bảo Hương gọi điện cho Thái, Hùng, Bích, Quỳnh, Nam xem có ai có thể đi cùng bọn tôi không. Bọn nó ai cũng bảo để suy nghĩ, nhưng tôi chắc là đứa nào cũng muốn đi. Sao chẳng mấy chốc mà đã đến Nagi cưới của chúng tôi. Chị Vi đã được óc ra viện và cùng đến dự lễ cưới của chúng tôi. Tôi và Trúc chuẩn bị khá chu đáo, không thiếu một thứ gì. Chủ nhật lễ cưới diễn ra, Trúc trong trang phục cô dâu vô cùng xinh đẹp khiến tôi không nhận ra cô vợ chưa cưới ngày hôm qua. Còn Bích, Trinh, Quỳnh và Hưng em gái tôi thì ai cũng như đi tuyển hoa hậu vậy, trông ai cũng ngon lành hết cả. Chị Vi và chị Hoa cũng đến để tiếp khách hộ chúng tôi. Hai chị ấy ăn mặc khá giả dị nhưng hầu hết đều thu hút được những cặp mắt thèm thuồng của những vị khách. Chị Tung Niên của bố tôi, tôi và Trúc mang rượu đi chúc mọi người. Đến gần mấy bàn của mây chú dưới quyền của bố tôi thì tôi và Trúc nghe được óc một câu chuyện khá thú vị. Mọi người đều nhìn chị Vi và chị Hoa mà bàn tán, ê anh em, trông vú của hai em gia sư cho thằng Trung ngon đáo để đấy chứ, ở lại còn cả cặp mông tròn lẳn kia nữa chứ, nhất là chỗ ấy phồng hết cả lên rồi kìa. Kiều này chắc đi sướng lắm anh em nhỉ? Dĩ nhiên rồi, trông háng cao chân dài như thế kia cơ mà. Tôi và Trúc tiến lại hỏi chuyện, các chú có chuyện gì mà vui vẻ thế? Kể cho chúng cháu nghe được không? A Trung đấy hả, lấy được cô vợ xinh như tiên nhé. Đây kệ cho chú cách tán gái đi nào, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé. Tôi và Trúc chúc rượi mọi người rồi đi ra các bàn khác. Vừa đi Trúc vừa tủm tỉm cười với tôi, mấy chú ở công ty anh dê dễ sợ, nhìn thấy con gái là mắt sáng hết cả lên, lại còn bình phẩm như chỗ không người nữa chứ. Không khéo còn có cả em trong đấy nữa cũng nên, thì bọn đàn ông con trai ai nhìn thấy con gái xinh mà chả muốn bình phẩm cơ chứ. Anh làm không bận thì anh cũng ra cùng chỗ. Các chú ấy bình phẩm rồi được rồi anh cứ đi đi tối nay em cho biết tay. Tôi ôm sát Trúc vào lòng rồi cùng đi tiếp các bàn khác. Trông tôi và Trúc ôm nhau thắm thiết như vậy ai cũng vỗ tay. Chúc hai đứa mày hạnh phúc. Thái và Nam thì nhảy lên rồi nói từ nay thằng Trung bị xích chân ở nhà rồi. Không còn đi nhậu cùng anh em được nữa rồi. Tổn thất lớn, tổn thất lớn. Điệu bộ của Thái và Nam làm ai cũng buồn cười. Tôi và Trúc Tina lại gần Thái và Nam nói nhỏ này ông cũng chuẩn bị tư thế đi. Cái Quỳnh nó cũng chuẩn bị xích ông lại rồi đấy chuyện nhỏ thôi mà. Tôi mà như ông thì ở nhà cả ngày cũng được chẳng phải đi đâu. Trúc nói thêm vào thế ông không sợ hết hơi khi làm chuyện đó hay sao mà cứ thích vợ xính ở nhà. Trúc am hiểu nhỉ. Thế tối nay em phải cho thằng Trung biết tài nghệ của em nhé. Thái vừa trêu Trúc nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Quỳnh đến gần cấu cho một cái này sắp cưới người ta rồi mà còn đi trêu gái hả đấy. Mọi người xem chưa ai bỏ cưới mà đã nhận làm vợ người ta rồi rõ dơ. Quỳnh đỏ hết mặt lên vì ngượng đang đinh giận dõi bỏ đi thì Thái kéo lại. Thôi mà anh nói đùa chút xíu mà em đã giận rồi hả, em đã là vợ anh rồi mà. Bây giờ thì đến lượt Trung lên tiếng anh Thái thì có Quỳnh rồi. Anh chúng thì có chị Trúc còn mỗi em là chả có ai cả chán quá vắt. Lúc đó thì Hương nhảy tới ai bảo anh không có ai nào có em đây này. Chúng tôi được một trận cười vỡ bụng bởi câu nói của Hương. Nhất là trông bản mặt ngây ra chẳng nói được câu nào của Nam. Chúng tôi ngồi ăn uống một lúc thì buổi tiệc tan dần. Tôi và Trúc lại phải đứng lên tiễn khách và nhận quà mừng. Quà mừng của chúng tôi khá nhiều lên chỉ biết đặt lên bàn mà chú tâm vào tiễn khách. Lúc tiễn chị Vi và chị Hoa ra về thì chị Vi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bao giờ trốn vợ về nhà chị chơi phải cho chị tuét lồn ra nghe rõ chưa. Em đã hỗ với chị trong bệnh viện rồi đấy. Chị Hoa và chị Vi ôm tôi và Trúc thật lâu. Cả hai chị đều khóc vì không còn được dạy tôi nữa. Tôi cũng nước mắt lưng tròng nhưng cố kìm nén cảm xúc. Thế là từ nay tôi phải xa hai cái lồn ấm áp thơm tho của hai chị mất rồi. Buổi tối hôm đó chúng tôi tắm rửa xong rồi ra đếm quà mừng. Quả thật tôi và Trúc đều không nghĩ quà mua ấm lại có thể lên đến 90.000 đô la Mỹ. Anh chúng ơi nhiều quá nè thế hả. Thôi đếm nhanh lên còn đi ngủ nữa sao ngủ sớm thế. Lại muốn làm chuyện ấy nữa gì. Làm gì chứ hả em cả ngày hôm nay tiếp khách mệt hết cả người rồi đây này. Khách khứa gì mà nhiều thế không biết. Ừ công nhận mệt ơi là mệt hết. Đi qua bàn này lại đến bàn khác nữa chứ. Khoác thêm cả cái váy nặng chịu luôn. Vậy như thế thì chụp ảnh mới đẹp được chứ. Đẹp thì đẹp nhưng mà mệt mỏi. Chẳng biết ảnh cưới có đẹp không nữa. Chắc là đẹp rồi. Vợ của anh trông ngon thế kia cơ mà. Lại nịnh em rồi hả dê vừa thôi chứ. Trúc ơi anh có ý kiến thế này em xem có được không nhé. Ý kiến gì nói nhanh lên anh. Đêm nay là đêm động phòng em cho anh chụp ảnh em nhé. Anh có bị làm sao không đấy. Tối rồi còn chụp cái gì nữa chảy. Không phải chụp ảnh bình thường mà là chụp anh nơi đó. Thôi không vẽ chị ẩn ra nữa. Người em thì anh nhìn thấy suốt ngày rồi. Chụp ảnh làm gì cho tốn phim ra. Thì anh muốn giữ những kỷ niệm tối hôm nay thôi mà. Anh chụp cho em trước để em chụp cho anh sau nhé. Thôi mà đồng ý đi mà ngư vì vợ của anh. Em chịu anh lần này nữa thôi đấy nhé. Không có lần sau đâu nữa nghe chưa. Được rồi để anh đi lấy máy ảnh đã. Tôi chạy xuống dưới nhà lấy cái máy ảnh Canon và 4 cuộn phim rồi đi lên xong rồi đây. Em sẵn sàng chưa hả Trúc. Để anh bấm máy nhé. Trúc ở trên giường bắt đầu từ từ tụt chiếc váy xuống để lộn bầu vú căng tròn. Tôi nháy được 3 kiểu thì bảo Trúc em cởi luôn ra đi nào nhưng từ từ để anh còn bấm máy nhé. Trúc bây giờ đã tụt cái váy xuống gần đầu gối để lôn cặp đùi trắng nọn và cái mờ u lộn phồng cao qua chiếc quần lót. Tôi bấm máy lia lịa khoảng 7-8 kiểu liền lúc chụp nệ lên anh. Làm kiểu này em làm dáng mỏi chân quá rồi đây này. Thôi được rồi, em cứ cởi hẳn ra đi để anh có gắng chụp nhanh nào. Trúc tụt hẳn cái váy xuống đang cởi đến cái áo lót thì có tiếng góc cửa. Anh Trung ơi, em vào được không? Tôi mở cửa thò đầu ra ngoài xem ai thì ra là Hương. Khuya rồi mà em gọi anh làm gì vậy? Em muốn nói chuyện với anh chị em ép không được sao? Thôi được rồi, vào đi em. Vừa vào trong nhà thấy Trúc đang ngồi trên dư ổng với bộ dạng như vậy, lại thấy tôi cầm máy ảnh trong tay nữa lên hỏi anh chị chụp ảnh cho nhau đấy à? Em chụp với nhé. Trúc bội nói ngay, anh chị chụp riêng của anh chị mà, em chụp anh cùng chị thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, sao em không bảo thằng Nam nó chụp cho thôi, mà có máy ở đây thì anh chị chụp lưu ẩn cho em đi mà. Em có làm ảnh hưởng gì đến công việc của anh chị đâu, thôi chụp cho em đi mà, em năn nỉ mà anh không chụp đâu, em bảo thằng Nam nó chụp cho. Tôi đang định cất máy đi thì Trúc bảo tôi, thôi mà anh Trung, cái Hương nó thích chụp thì mình chụp chung với nó đi, có mất cái gì đâu nào. Anh mà không chụp là em cũng không chụp đâu đấy. Được rồi, Hương cởi quần áo rồi lên giường ngồi cạnh chị đi em. Hương hồ hởi cởi hết quần áo của mình ra rồi nhảy lên giường ngồi cạnh Trúc. Hiện trước ống kính máy ảnh của tôi bây giờ là hai cô gái vô cùng xinh xắn, một là vợ tôi, một là em gái tôi. Lồn của Hương hiện rõ lên như một con sò lông ướt át. Tôi chọn góc đẹp nhất và bắt đầu bấm máy. Xong rồi, bây giờ ô Trúc tụt luôn cả chiếc quần lót ra đi nào. Trúc cúi xuống cởi lót chiếc quần lót của mình ra. Tôi bấm máy lia lịa cốt sao có thể chụp dã được cái lồn mụ mĩm trên giường. Trúc và Hương thay đổi tư thế liên tục, lúc người này bóp vũ người kia rồi lại vạch lồn của nhau ra mà xem. Nếu ai mà vào phòng của chúng tôi bây giờ thì phải hốt hoảng giật mình vì cảnh dâm dục của Trúc và Hương tạo ra khá nhiều kiểu rồi đấy em ạ. À, bây giờ đến cảnh Hương bú lồn Trúc nhé. Được không? Vậy kỳ quá cơ, bọn em là con gái sờ lồn nhau thì con được chứ bú lồn nhau nó cứ làm sao đấy. Thôi không chụp cảnh này đâu, thế thì thôi nậy. Bây giờ em hãy van lồn thật rộng ra để anh chụp cận cảnh nhé. Trúc và Hương liền tranh nhau, em chụp trước, cơ không chị chụp trước, thôi chụp từng người một. Trúc chụp trước còn Hương thì chụp sau nhé, phim còn nhiều mà, hi hi, nhường chị đi cô em, tí nữa chụp xong thì chị chụp cho em thoải mái được chưa, chị hứa rồi đấy nhé. Trúc bây giờ nằm ngửa ra giường dạng chân thật to ra để lộn xia lồn mụ mĩm có một ít lông lộ rõ, tôi chỉnh máy sao cho hình sắc nét nhất rồi bấm xong một kiểu rồi đấy. Bây giờ em dùng tay kéo hai mép lồn ra để anh chụp sâu vào trong nhé. Trúc dùng hai ngón tay kéo nhẹ nhẹ hao mép lồn đỏ hỏn của mình ra, lỗ lồn nhỏ nhắn xinh xắn đang bắt đầu rỉ nước ra. Tôi bấm máy liềm 2-3 phát, sau đó tôi đứng trên ghế lấy cảnh từ trên cao xuống rồi chụp tiếp. Hương ở ngoài nhìn cảnh tôi chụp ảnh cho Trúc cũng cảm thấy nóng ran cả người, hơi thở đã bắt đầu dồn dập. Đột nhiên Hương lấy trong đống quần áo của mình hai con cặp gải bằng nhựa khá to rồi đưa cho Trúc. Chị Trúc ơi, thử dùng hai con cặp này đi, hay lắm đó. Được được, để chị thử xem nào. Trúc cầm con cặp giả dài gần 25cm to bằng quả dưa chuột cỡ lớn màu da người cho vào miệng mà mút. Tôi liền chớp lấy thời cơ có 102 này mà bấm máy liên tục, cặp giả kiểu đèo gì mà thơm như mùi kẹo vậy, đút vào chỉ muốn ăn thôi à. Trúc bỏ con cặc xuống mà cọ sát dọc theo khe lồn của mình. Nước trong lồn đã bắt đầu rỉ ra lai láng, hay lắm em ạ, cứ làm thế nhé để anh chụp cho. Trúc dùng hai ngón tay kéo nhẹ hai mép lồn ra, dùng đầu con cặc ngoái nhẹ nhẹ vào hột lẹ và hai méo lô phía trong. Nước lồn đã tuôn ra lai láng dọc theo con cặc giả. Tôi lại bấm thêm được một hai tấm hình nữa. Trúc ngoái nhẹ nhẹ đầu con cặc ngay sát lỗ lồn một lúc lâu mà chưa dám đút vào vít sợ đau. Hương ơi em đưa cho chị con. Xê ạc ạc à y làm hơi bị. Được đó, làm kiểu này L ồn cung gợi sướng chẳng khác gì bị địt đâu nhỉ. Nhưng chị sợ cặc to như thế đút không vào bên trong mà vào được thì đau chết mất. Hương trả lời một cách nhanh gọn, không sao đâu mà chị đút từ từ thì lồn chị sẽ giãn ra, đồng thời nước bôi trơn của chị cũng chảy ra để giúp chị một phần nữa đấy. Thế à, để chị thử xem nhé. Trúc cầm con cặc giả ấn nhẹ nhẹ để con cặc tiến từ từ vào sâu bên trong lỗ lồn của mình. Dầu con cặc mói chui vào cô a một phần ba mà Trúc đã rên lên ư ư a a ơi v kép ư ư ư. Sứa lỗ lồn quá căng, hết cả lỗ lồn ra rồi đây này ư ư ư. Cặc to đú vào lỗ lồn sướng quá a a. À, tôi tranh thủ bấm mấy bức hình rồi bảo Trúc ấn nữa vào đi em, nó mới vào được có một chút thôi kia kìa. Từ đã nào, tên lô ẩn bỏ mẹ anh cứ chụp đi em, đút hay không thì kệ em chứ. Trúc cầm con cặc ấn sâu vào trong một chút thì nước nhựa ẩn lại ứa ra để bôi trơn con cặc giả. Con cặc giả bây giờ đã vào được một phần ba ở bên trong lồn của Trúc. Trúc cầm con cặc giả ngoáy tròn mà không đút vào sâu thêm nữa. Nước trong lồn chạt ra lại láng nhỏ cả xuống giường do lồn bịch kích thích cực độ. Tôi tiêm lại gần chỉnh máy để có thể chụp được gió từng giọt dâm thủy chảy ra. Lồn của vợ anh sao lắm, nước thế này chảy mãi không hết đây này. Trúc không nói gì mà chỉ ấn thêm con cặc vào sâu bên trong lỗ lồn của mình. Vừa ấn Trúc vừa ngoáy ư ư ư a a a. Sướng quá tê lôn quy u á đi a à, đã quá rồi đây nè chồng em ơi con xê ạc ạc giả này l àm lồn em sướng quá rồi đây này a a a em ngoáy mạnh lên đây này anh chụp đi. Anh ơi, Trúc cầm con cặc nguy a thật mạnh vừa rút ra vừa ấn vào nhưng muốn con cặc đo lông thật sâu lỗ lồn của mình ra vậy. Tôi chỉ bất cấm máy ảnh gì thật sát vào mà bấm. Không lâu sau thì Trúc dựng đứng con cặc lên rồi ngồi trên đó mà nhú con ạc giả công hẳn lại do sức nặng của cả thân hình Trúc đè lên. Với kiểu làm như thế này của chú cớ tôi phải cố gắng lắm mới chụp được vài tấm hình con cặc đi sâu vào trong lồn từ phía dưới. Một lúc sau thì Trúc nằm hẳn ra giường, hai tay duỗi thẳng ra nhưng vẫn để con cặc cắm sâu vào trong lỗ lồn em ra khí rồi, nhưng con cặc nó bít chặt lỗ lồn khí cũng không chảy ra được nữa. Anh rút con cặc ra hộ em đi. Anh tôi cầm con cặc giả ướt đẫm ít nước nhờn của Trúc lúc nãy ngoáy nhẹ nhẹ rồi mới rút ra khỏi cái lỗ lồn. Đầu con nạc vừa mới tuột ra khỏi lỗ lồn thì tung dòng nước trắng đục trào ra lai láng dính cả trên đầu con cặc giả. Tôi một tay cầm máy ảnh một tay quét hết đống nước nhờn ấy lên, xoa khắp mu lồn của Trúc rồi vuốt nhẹ lên mấy sợi lông. Bên ngoài nước nhòn của em quánh thật đấy Trúc ạ, lần đầu tiên anh sờ được nó quánh như thế đấy. Chắc là tại em ra nhiều lần quá lên nó đặc vào đấy mà. Hương nhanh nhậu nhảy lên giữ ống cầm con cặc à vừa đút vào lồn Trúc cho lên miệng mà mút. Tôi đang định chụp cảnh Hương mút con cặc thì hết phim, từ từ để anh thay cuộn phim khác đã. Khiếp, nước lồn của chị ngon thật đấy chị Trúc ạ. Tôi đã thay phim xong lên lại chụp cảnh Hương đang liếm con cặc giả, còn một tay thì cầm con cặc giả khác ấn vào lỗ lồn. Trúc Tiện lại gần Hương và bảo: thôi dùng con cặc giả này làm gì nữa hả Hương, để chị liếm lồn cho nào. Hư ông nằm xuống dạng hai chân ra để cái lồn banh rộng ra hết cỡ đấy lồn em đấy. Chị liếm đi. Chị Trúc cúi sát xuống rồi đẩy lưỡi vào sâu bên trong lồn của Hương. Lồn Hương rung rung mấy cái rồi dỉ nước nhờn ra. Trúc liếm hết vào trong miệng của mình rồi lại mút tiếp. Chị Trúc ơi, bú lồn em đã quá rồi đây. N-I-A-A chị bú con sướng hơn cả anh nam nữa đó. A-A-A sướng lồn quá. C-S-I ơi. Đấy thấy chưa, chị mà bú thì em chỉ có mà sướng hơn tiên thôi. Tôi tiên lại chụp một hai kiểu Trúc bú lồn của Hương. Mấy kiểu ảnh này mà đưa lên mạng thì khối thằng chết vì ảnh của hai người đấy. Thế cơ e sợ nhỉ. Trúc quay lại nói với Hương: chị bú em rồi đấy nhé, bây giờ thì phải đến lu OVTK em bú chị đấy, thì chị cứ nằm ra đi em bú cho. Trúc lại àm ngửa ra như đút con cặc vào lúc nãy. Lần này thì Hương cắm con cặc thật sâu vào trong lồn mình rồi mới cúi xuống liếm lồn cho Trúc. Nhưng trước khi cúi xuống, Hương cũng không quên dặn tôi: anh phải lấy góc đẹp đẹp vào đấy nhé, em còn phải cho anh Nam xem ảnh đấy. Nhất là phải lấy được cảnh con cặc giả đang cắm vào trong lồn em đây này rồi yên chí đi. Mà em gái anh mà chụp thì anh thả Nam nhìn cứ mà thèm rõ rãi ra thôi. Hương bây giờ mới cúi xuống vụng đầu vào háng Trúc mà liếm. Tiếng rên của Trúc vang động khắp căn phòng của chúng tôi. Hư ông càng bú thì Trúc càng rên mạnh. A a a chị sướng cắn lồn chị đi em chị sướng úa phê quá. A a a tôi chỉ chăm chú chụp cái lồn của Hương đang ngậm con cặc giả, chẳng chú ý gì đến cảnh mút lồn của Trúc và Hương cả. Một lúc sau thì hình như hư ông đã thấm mệt lên ngồi dậy cầm con cặc giả nhai trong lỗ lồn một lúc rồi rút ra. Trúc bảo tôi: anh Trung ơi nhìn này, cái Hương nó bú lồn em làm lồn em đỏ hòn eo a a en rồi đây này. Tôi đưa máy lại gần cái lồn của Trúc mà nháy thêm mấy kiểu ảnh nữa. Trúc và Hương nằm ra giường nghỉ một lúc, đợi tôi xuống nhà lấy nước cho hai chị em uống. Đang uống nước thì Hương đột ngột bảo: hai chúng tôi hay là hai anh chị làm tình với nhau đi, để em chụp ảnh cho. Ảnh này mà cho vào album là hơi bị được đó, thôi đi cô em. Ảnh đấy mà treo lên để người ta nhìn vào người ta cười cho thối mũi à. Anh chị không treo thì mang cất đi làm kỷ niệm đêm động phòng. Hay thế còn gì nu e a nào. Trúc thấy Hương nói vậy lên cũng ùa theo hưởng ứng: được đấy đó anh Trung ạ, cứ để cái Ương nó chụp cho vợ chồng mình làm vài kiểu coi như kỷ niệm đêm động phòng đầu tiên. Anh thì không sao, nhưng chỉ sợ em thôi, vừa lúc nãy bảo đỏ hết cả lồn lên rồi, giờ lại còn làm nữa, liệu có chịu được không đây. Không lo đâu anh, lồn em tự biết mà. Anh cứ làm cho thoải mái đi, em có đau thì cũng cố gắng chịu anh đêm nay. Được thôi, em đã nói như vậy thì anh em mình làm nhé. Tôi bế Trúc lên giường rồi hôn lên môi Trúc. Hương còn bảo: hai chúng tôi anh chị cứ làm thoải mái đi, em chọn kiểu nào đẹp thì em mói chụp cơ, không sợ anh xấu đâu. Làm thật tự nhiên vào đấy tôi mút lu ỏi Trúc một cách khá lâu rồi đưa lưỡi liếm hết thân thể trắng nọn là của Trúc, từ hai bầu vú đến cái bụng phẳng phiu rồi đến cái lồn mũ mĩm đỏ hòn vì đã được Hương bú lúc nãy. Tôi hôn nhẹ lên mu lồn của Trác Cá vì biết lúc nãy lồn Trúc vẫn còn hơi rát. Nước óc lồn của Trúc đã bắt đầu rỉ ra, nhưng tôi cũng chỉ dùng ngón tay xoa nhẹ khắp mu lồn mà không liếm cho khô nữa thôi. Anh Trung ơi, nhíp lồn em THALA, được rồi, đó, để em bú cặc anh cho. Trúc ngồi dậy lấy tay xóc xóc con cặc của tôi rồi cho vào miệng mà mút lấy mút để ư. Trúc ơi, bú nhẹ nhẹ thôi anh, sướng quá kết ông chịu được rồi đây. Này ya a ớ mút nhẹ thôi em ơi a an hát ra mất a chúc bỏ mặc lời nói của tôi mà cứ ngậm con cặc cạo tôi thật chặt rồi mút lấy mút để chẳng mấy chốc con cặc cạo tôi giật giật mấy cái rồi phong tinh ồ ạt vào trong miệng của chúc đấy thấy chưa anh đã bảo mà không nghe chúc nhà con cặc cạo tôi ra từng dòng tinh từ đầu con cặc của tôi vẫn chảy dọc xuống. Chúc nhẹ một đống tinh trùng của tôi ra tay rồi bảo Hưng chụp cảnh này đi em ảnh quả này là hơi bị bắt mắt người xem đó Hưng chỉ biết tủm tỉm cười rồi đưa máy lên nháy lia liệt Chúc quay lại con cặc của tôi cầm nó lên rồi xúc xúc mấy cái cho nó cương cứng trở lại rồi bảo bây giờ anh thích em cưỡi ngựa hay anh địt em kiểu chó nào tôi hơi giận vì lúc nãy Chúc đã làm tôi ra khí quá nhanh lên. Tôi bảo chúc anh mệt rồi em cứ lên cặc anh mà phi ngựa đi, anh cho em đạo diễn cảnh đầu đấy. Giấy anh cho em đạo diễn đấy em nhé chúc dạng hai chân qua người tôi cầm con cặc để đúng mép lồn rồi từ từ ngồi xuống. Con cặc của tôi dần dần chui vào ngập lút trong ca ý lồn đỏ hòn của chúc. Chúc Vin hay tay vào thà giường mà bắt đầu nhún ư cặc đéo gì mà sư ớn thế ân ựa kìa này phi sướng qua làng nước ơi hư ông thì trèo lên dí hẳn cái máy ảnh vào sát cái lồn của Chúc mà nháy. Không lâu sau thì Chúc ra khí ướt nhẹp cả con cặc của tôi Chúc đứng dậy lăn ra giữa nhà thở hổn hển phi ngựa mỗi tí mà mệt đứt cả hơi rồi. Mà cũng tai cặc anh cứng quá đấy anh ạ làm lồn người ta tên dại hết cả lên rồi đây này đấy ai bảo em ngậm nó chặt vào làm gì dọ thì đáng đời chưa. Hương cấm máy ảnh đứng cạnh tôi và nói tại hai anh chị làm vụ quá đấy mà làm từ tốn thì đâu đến lỗi như vậy cơ chứ. Hay là chị Trúc ơi chị chụp cho em với anh Trung chị nhé ừ được đấy anh Trung ạ. Sau lồn em thì còn có lồn cái Hương nữa mà lúc nãy cặp anh đã ra lần nữa đâu trông hãy còn cứng lắm cơ mà cứng thì cứng cũng phải cho người ta nghỉ một lúc chứ mệt muốn đứt hơi rồi đây này. Tôi cũng hơi mệt trước mấy cú phi ngựa của Trúc lên cũng muốn trì hoãn thêm đôi chút thì anh cứ bình tĩnh thôi mà không cần làm nhanh chóng đâu. Một lúc sau thì tôi đã lấy được sức lực như lúc nãy. À nó bây giờ ta tiến hành nhé. Nhưng lần này thì phải chậm thôi đấy nhé. Nhanh quá là hỏng việc chẳng được cái gì đâu. Yên chí đi anh trai của em chuẩn bị rồi. Hương nắm lấy con cặc của tôi vuốt nhà nhẹ chứ không mạnh mẽ như Trúc. Trúc thì cấm máy ảnh và bắt đầu chụp. Hương nói với tôi hay là anh em mình đổi kiểu chơi đi anh cứ phi ngựa như chị Trúc lúc nãy em lại sợ anh ra mất thôi ừ hay anh em mình chơi kiểu chó nhé em nhé kiểu đó cũng khá nhẹ nhàng đấy. Được thôi em làm trước nhé Hương quỳ xuống rồi chổng mông thật cao lên để lộ róc cái lồn ướt nhẹp. Tôi đang định đút con cặc vào thì Trúc bảo tôi từ từ đã anh để em chụp mấy kiểu này đã trông như thế này thì cái lồn của Hưng mới hiện dạ lên được. Tôi để Trúc chụp mấy kiểu ảnh rồi mới đi ra sau cầm con cặc kê ta nhè nhè dọc khe lồn rồi đút vào. Cũng phải đến mấy tuần tôi mới có dịp thăm lại cái vẻ ấm cúng của lồn em gái tôi lồn em vẫn ngon như ngày nào em ạ chuyện em phải tập mãi thì mới được như thế đấy anh ạ. Nếu không thì con cặc của anh Nam đã làm cái lồn em tướp ra từ đợi nào rồi tôi nhấp khá nhẹ nhàng vào cái lồn của em gái tôi để chú có thể chụp một cách thật đẹp chụp vừa hỏi Hưng em làm. Thế nào mà lồn san gọn thế dạy cho chị đi chứ cái kiểu làm tình của anh Trung thì không lâu sau lồn chị nó cũng nát ra mất thôi thôi được rồi lúc nào ốt giỏi giá y em bê ảy cách cho mà anh Trung ơi địt mạnh vào em buồn ngủ rồi đó. Tôi ôm mông của Hương mà nhấp thật mạnh chẳng bao lâu sau thì tôi xuất khí vào đầy trong lồn của Hương rồi rút con cặc ra tinh trùng của tôi ở trong lồn Hương cũng trào ra lai láng. Tôi bảo Hương cứ quỳ như vậy để chúc chụp thêm mấy kiểu nữa. Chụp xong chúng tôi ngồi nghỉ một lúc. Hư ông về phòng còn tôi vói Trúc thì đi ngủ. Trước khi đi ngủ tôi hỏi Trúc, mai vợ chồng mình xuống nhà chị Vi chơi nhé. Hay quá, em chưa biết nhà chị Vi ở đâu cả, mai đến đó chiều mói về nhé. Sáng hôm sau tôi phóng xe xuống nhà chị Vi. Nhà chị Vi khá xa so với nhà tôi lên phải phóng xe mãi mới đến. Nhà chị Vi khá nhỏ so với căn biệt thự của nhà tôi, nhưng khu vườn ăn quả thì rất rộng rãi. Thấy tôi bấm chào, chị Vi chạy ra mở cửa chào chung hai vợ chồng em mà cũng tìm được nhà chị cơ. Chị Vi mở cổng để tôi và Trúc vào trong nhà. Nhà chị có khu vườn rộng rãi thật đấy, còn nhiều cây nữa chứ, đất ông bà để lại cho bố mẹ chị đấy mà, các bác đi đâu hết cả rồi, bố mẹ chị cùng với thằng Tùng em chị về quê rồi mai mới ra. Hôm nay các em ở lại ăn cơm với chị nhé, chị sẽ làm cơm đãi các em. Mà chung có biết câu cá không, chuyện em là hơi bị sắt cá đấy, thế thì ra đằng sau câu cá đi, nhà chị có ao đấy, để chị và Trúc bắt con gà làm thịt. Tôi dựng xe sắn quần lên, tôi vác cần câu ra ao thả mồi xuống, còn Trúc và chị Vi thì làm thịt gà, tôi chăm chú câu cá, còn chị Vi và Trúc nói chuyện gì đó thỉnh thoảng lại chỉ tôi cười khúc khích. Tôi cũng chẳng chú ý gì đến họ mà cứ chú ý vào việc câu cá. Công nhân ao nà chị Vi lắm cá thật, mới chỉ nửa tiếng thôi mà tôi đã câu được 2 con cá chuối, 2 con cá rô phi mà 1 con chấm đen. Tôi đứng lên hỏi chị Vi ơi, 6 con cá rồi thôi nhé. Ừ thôi thôi, nhiều quá sợ ăn không hết, có 3 người thôi mà. Tôi xách ý chí chô cá đến gần bể nước rồi bảo, cá nhà chị to thật đấy, 6 con mà đã gần 5 cân rồi, nhiều thế này ăn sao hết được cơ chứ, hay là em gọi điện rắp chị Hoa và bọn ban em cùng cái Hương đến liên hoan đi, ý kiến hay đó, để em gọi tôi. Rút chiếc điện thoại 8800 của tôi ra rồi bấm sơ gọi cho mọi người, xong rồi bọn nó đến rồi đấy, chỉ khoảng nửa tiếng nữa là đông đủ thôi mà, em xuống dưới đó câu thêm cá nữa đi. 2 con nữa chắc là đủ đấy, để chị và cái Trúc làm thêm con gà nữa. Tôi vác cần câu xuống và bắt đầu câu tiếp. Nhưng lần này do đã quen mồi lên mãi một lúc sau tôi vẫn chưa câu được con cá nào. Đang nóng lòng câu cá như vậy thì tôi nghe thấy tiếng xe máy hư ao và chị Hoa cùng Thái và Hùng Nam đều đến. Vừa dựng được cái xe xuống là 3 thằng đã chạy ra chỗ tôi hỏi lấy hỏi để đã câu được con nào chưa vậy. Được 6 con rồi đây này, cố thêm 2 con nữa. Một lúc sau thì tôi cũng giật được 2 con, nhưng 2 con này khá bé thôi, tạm thời thế này đã. Tôi xách xô cá vào cho mọi người làm rồi cả bọn lên nhà bật đầu đĩa xem. Nà chị Vi có dàn máy không kém gì nhà tôi lên, tôi vặn loa to hết cỡ làm mọi người hàng xóm đều nghe thấy. Thằng Nam lúc lọi chồng đĩa và rút ra một cái đĩa có tên LT tập thể. Ê mấy anh lại xem đây này, hình như là đĩa sex. Bọn tôi chạy lại xem, mở đi xem thế nào. Văn bé cái loa xuống, Nam cho đĩa vào và bật thì đúng là đĩa sex thật. Đĩa chiếu một cảnh làm tình tập thể trong lớp học của Nhật Bản. Tôi bảo thôi cất đi, tí nữa bon con gái vào rồi cũng xem một thể. Chúng tôi tắt đầu đi rồi ra ngoài mua mấy két bia và nước ngọt chuẩn bị liên hoan. Khi chúng tôi về thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mọi người bắt đầu vào bàn rồi cùng nhậu. Bữa ăn dĩ ên ra khá lâu, mãi đến gần 1 giờ chiều thì tôi mới dọn dẹp xong và vào nhà nghỉ ngơi. Mọi người hát karaoke nhé, được mở đi nào. Chúng tôi gắt hò một lúc thì cũng thấy chán lên bảo Nam em bật cái đĩa lúc nãy cho mọi người thưởng thức đi em. Đúng rồi, thế mà quên mất đó. Chị Vi ơi, đóng hết cửa vào đi rồi bật điện lên. Chị Vi làm theo lời của Nam nhưng cũng không quên thắc mắc làm gì mà quan trọng như vậy chứ. Có ai đâu mà Nam bỏ đựa vào đầu những hình ảnh dâm dục cùng những tiếng rên vang lên. Hầu hết những người con gái trong phòng đều đỏ mặt lên khi xem đĩa phim đó, nhưng chẳng ai có vẻ bối rối hết. Tôi hỏi chị Vi, chị kiếm ở đâu được cái đĩa hay thế hả chị? Chị đâu có kiếm, chắc của thằng em chị đấy mà. Chị Hoa đứng dậy trước mắt bọn tôi, tôi mới đề nghị mọi người trật tự, chị có ý kiến thế này, ở đây nam và nữ bằng nhau, bây giờ ô bốc thăm thành cặp 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, con trai bốc riêng, con gái bốc riêng, sau đó mọi người sẽ cùng làm tình như trong phim được chứ? Được thôi, để em chuẩn bị phiếu. Tôi là chóng chua on bị phiếu cho mọi người bốc. Mọi người bốc thăm rồi chia cặp, Hương với Thái, Trúc với Hùng, chị Hoa với Nam, còn tôi với chị Vi. Mọi người đều bắt đầu cởi quần áo bạn tinh của mình ra. Tôi bảo chị Vi, chị đợi em một chút để em đặt cái máy quay đã nhé. Tôi lấy cái máy quay đặt trên lóc tủ rồi check xuống. Ở vị trí này thì có thể quay được toàn cảnh trong phòng mọi người. Bây giờ ô đều không còn một mảnh vải trên thân, tất cả lò lọ trước mắt nhau, từng đôi tiến lại cho một vị trí thích hợp riêng cho mình. Tôi và chị Vi ở trên ghế sofa, Trúc và Hùng trên bàn ăn, chị Hoa với Nam ở dưới đất, còn Thái và Hư ông thì ở trên giường. Đầu tiên là Hùng để Trúc nằm trên bàn ăn, cúi mặt vào lồn Trúc mà bú, tôi thì ngồi trên ghế cho chị Vi bú cặc, còn Nam thì bú lồn chị Hoa. Thái và Hương thì bú nhau thó kiểu 69, những âm thanh dâm dục phát ra khắp căn phòng, nào là tiếng rên kêu sướng lồn của Trúc, tiếng rên ư ử trong cổ họng của tôi khi được chị Vi bú cặc, tiếng nhóp nhép của vú chị Hoa khi được Nam bú, còn tiếng ẹc ẹc là do con ạc cáo Thái đập vào miệng của Hương. Một lúc sau thì cuộc địch nhau tập thể bắt đầu diễn ra. Chị Vi ngồi lên con cặc của tôi mà bắt đầu nhún, còn Hùng thì đứng trên ghế đút con cặc to tròn vào lồn của Trúc mà nhấp. Trúc bạn nằm trên bàn ăn mà rên. Tôi cũng cảm thấy hơi ghen tức vì cái lồn của vợ tôi đang ôm gọn một con cặc khác, nhưng bên dưới con cặc của tôi cũng được cái lồn của chị Vi bóp chặt lên, cảm giác ghen tuông cũng dần biến mất. Thái thì bảo Hương quỳ xuống đất rồi đi thơ từ đằng sau như kiểu chó vậy, những tiếng nhóp nhép phát ra liên hồi. Gương mặt của ai cũng toát lên vẻ dâm đãng. Chị Vi ngồi lên con cặc của tôi vừa nhún vừa hỏi, em thấy thế nào, lồn của chị có bằng lồn của vợ em không hả Trung? Vẫn như ngày nào, sướng lắm, chị chẳng khác lồn vợ em là bao. Trúc ở trên bàn ăn rên rên vì con cặc của Hùng đâm tân vào tử cung. Ư xong quá anh Hùng ơi, cặc xê anh làm em sướng quá đây này, a cặc anh làm em sướng như chồng em vậy anh ơi, a mạnh lên anh. Bên ngài thì chị Hoa cũng rên lên vì con cặc cong cong của Nam đâm vào lỗ lồn, còn Hương em gái tôi đầy mông về phía sau cho con cặc của Thái chui vào lút cán. Một lúc sau thì chúng tôi đổi chỗ cho nhau, tôi đổi chỗ cho Hùng, Hùng đổi chỗ cho Thái, Thái đổi chỗ cho Nam, Nam thay chỗ cho tôi, và chúng tôi lại địt nhau tiếp. Tôi đút nhẹ nhàng con cặc của tôi vào lỗ lồn của vợ tôi mà nhấp nhẹ nhẹ cho em về lại với cảm giác đêm tân hôn này, sướng chứ em. Em sướng quá anh à, đã lồn quá, tôi nhấp được vài cái thích, rút con cặc ra sao thế, chán địt em rồi à, muốn tìm cái lồn khác hả, không anh muốn phá trinh cái lỗ đít của em. Anh chưa được địt lỗ đít em mà, nếu thế thì anh địt nhẹ nhẹ thôi nhé, lỗ đít em còn nhỏ lắm đấy. Anh biết rồi mà, em yên tâm đi, anh làm từ tốn là em có cảm giác lên tiên ngay thôi mà. Tôi cầm con cặc bóng nhảy của mình rồi ấn nhẹ hẹ vào lỗ đít nâu nâu của Trúc, lỗ đít của Trúc ca bé làm tôi cố gắng ấy mới đút được đầu con cặc vào thốn của em ơi, nhung sướng của rồi đây này, đút n a vào đi anh. Tôi bắt gâu đút nhẹ nhẹ cho con cặc đâm sâu vào lỗ đít của Trúc. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã được lỗ đít của Trúc ôm chặt. Sướng quá, đây nè, nhấp đi anh, a a a. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ vào cái lỗ đít của Trúc. Trúc rên lên vì khoái cảm. Nam Thái và Hùng đã xuất tinh vào lồn nhũng nuôi con gái vừa địt rút cặc ra rồi ngồi thở. Riêng tôi vỡ địt Trúc như vậy hư ong. Chị Hoa và chị Vi đều giữ chặt mép lồn của mình không cho tinh trùng trào ra ngoài. Thất vây tôi rút con cặc trong lỗ đít của Trúc ra rồi lại đút vào lỗ lồn mà nhấp. Trúc chủ động nhún người xuống để con cặc của tôi đi vào sâu hơn. Một lúc sau thì tôi cũng phun ồ ạt tinh trùng vào trong lồn của Trúc rồi rút con cặc ra. Trúc cũng giữ chặt mép lồn của mình rồi ngồi dậy. Tất cả mọi người vẹt lồn của mình ra để xem tinh trùng của ai nhiều nhất. Tinh trùng của tôi từ lồn của Trúc chảy ra nhiều nhất, rồi đến lồn của chị Hoa và của chị Vi, lồn của Hư ưng chảy ra ít nhất. Tôi lấy máy quay xuống quay hết cảnh đó, đến 5 giờ chiều thì chúng tôi ra về. May ngày sau thì chúng tôi nhân được quyết định được đi du học. Chị Hoa và chị Vi tiện bon tôi ra sân bay ai cũng khóc. Bọn chị nhớ con em quá đấy, khi nào đi du HCO về thì đến thăm bon chị nhé. Tôi đưa cho chị cuốn băng làm tinh tập thể của chúng tôi tặng hai chị em làm kỷ niệm. Đó chúng tôi lên máy bay từ giã Hai Chi, gia sư đáng yêu của chúng tôi.